Chương 531, phong ba, Quảng Thành Tử phải dùng nặng tay. Chương 531, phong ba, Quảng Thành Tử phải dùng nặng tay. Lý Tịnh sốc nổi biểu diễn, muốn mượn này rời đi, Khẩn Na La bọn người khịt mũi coi thường, biết trong lòng của hắn đang đánh ý định quỷ quái gì. Chỗ nào đều không cho đi, đau bụng cho ta kéo trong quần lót. Làm chúng ta là kẻ ngu đâu, một cái thần tiên sẽ còn đau bụng, tới tới tới, ngươi bây giờ kéo cho ta nhìn, nếu là kéo không ra, lao tử đem ngươi phân đều cho đánh ra đến. Quyền Liêm trừng mắt dọc quát lớn, trực tiếp không cho Lý Tịnh cơ hội này. Muốn nhìn đúng không, liền không cho ngươi nhìn, gấp chết ngươi. Ta Lý Tịnh sắc mặt âm tình bất định, trực tiếp tái rồi đều, tức thiếu chút nữa chảy máu não, căn bản nói không ra lời. Thanh Thanh thật thật tỉnh kinh, đừng nghĩ những cái kia ý nghĩ xấu, bằng không mà nói ta liền nói cho Như Lai Phật Tổ. Quyền Liêm cười lạnh nói, học xong dùng đâm học đến uy hiếp. Lý Tịnh không nói, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, dù cho trong lòng có mười không 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 cái không nguyện ý, cũng chỉ đành tạm thời nghe theo, không dám phản kháng. Ở trong lòng hắn đã đem Quyền Liêm trực hệ cho thăm hỏi vô số lần. Sớm biết tại Thiên Đình thời điểm, nói cái gì cũng phải đem tên xuất sinh này cho an bài, cũng không trở thành chính mình thành thỉnh kinh bên trong một thành viên, còn bị người ta khi dễ, đến đâu nói rõ lý lẽ đi a đây là. Đồng dạng quan thề âm cũng không có chạy mất, tại Lý Tịnh tâm lý đã không thua kém một chút nào Quyền Liêm. Lúc trước nói thật dễ nghe, thỉnh kinh không có hắn không được, hắn chính là nhân vật thủ lĩnh, nhân vật linh hồn, lực sắn Phật môn xu hướng suy tàn, phù đại hạ chi tướng nghiêng tuyệt thế xoáy tải. Kết quả sau khi lại tới đây chính là một cái gồng đánh, đừng nói cái gì nhân vật thủ lĩnh, trực tiếp thành hạt chót. Ngay cả con ngựa cũng không bằng. Nghĩ không ra ta anh minh một thế, cuối cùng vẫn đã rơi vào quan thế âm cái bẫy. Lý Tịnh trong lòng thở dài nói, trên vai chọn hành lý, cảm giác Tây Thiên đường là dài như vậy, lại xa như vậy, phảng phất mãi mãi cũng đi không đến cuối cùng. Mặt trời chiều ngã về tây, giờ phút này thân ảnh của hắn vô hạn kéo dài, tràn đầy vô hạn tiêu điều chi ý. Cùng lúc đó, Phật môn, Thiên Đình cùng xiển giáo liên hợp dưới lệnh cấm, đã bắt đầu tại Nam Chiêm Bộ Châu thi hành, thậm chí còn có thiên binh thiên tướng, số lớn tiên nhân hạ phạm. Thiên Đế pháp chỉ, bất luận sinh linh gì không được tự mình quan sát yêu thư, càng không được tư tàng, nếu không hết thảy theo thiên quy xử trí, nghiêm trị không tha. Thiên tướng bài bố pháp chỉ, thậm chí còn bày ra sách nào là yêu thư. Từ Tô Huyền quyển sách đầu tiên Dương Tiên bắt đầu, mãi cho đến sau cùng Tây Du ký toàn bộ ở bên trong, đây là bọn hắn hao tốn không ít khổ công thu thập lại. Trải qua nhiều mặt kiểm chứng mới cuối cùng xác định. Nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, tin tức này bắt đầu ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí cái khác lục địa lan tràn. Đọc sách rất nhiều đều là một chút có tu vi sinh linh, thậm chí còn không thiếu khuyết thần thông quảng đại sinh linh, đối với bọn hắn tới nói, tại trong thời gian rất ngắn, liền có thể từ một cái lục địa đến một cái khác lục địa, cho nên tin tức truyền bá rất nhanh. Dù sao ai còn không có cái tẩu thân tham bạn thời điểm. Hô trướng, vậy mà không để cho chúng ta đọc sách. Tục ngữ nói trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc, từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe qua vô lễ như thế quy củ. Có thư sinh hay lớn, trước một khắc còn tại 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tưởng tượng lấy tương lai của mình, kết quả rất nhanh liền nghe được tin tức này. Thì còn đến đâu, đây không phải nệ bọn hắn bắt cơm, đoạn bọn hắn tiền đồ sao? Ha ha, yêu thương. Đơn giản lẽ nào lại như vậy thần thư tự nhiên mang theo yêu thư tên, ai cho bọn hắn dũng khí? Chớ cho rằng thế gian sinh linh đều không có mắt sao? Đơn giản không có thiên lý, những ngày này bên trên tiên Phật, cứ như vậy sợ chúng ta thu hoạch được lực lượng sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tiền đặt đường, ai dám ngăn cản ta đọc sách, vậy chính là ta địch nhân, không chết không thôi. Ha ha, may mắn mà có những ngày này bên trên thần tiên, bằng không mà nói, ta cũng không biết lại có nhiều như vậy thần thư, lão tử nhất định phải làm trọn vẹn đến xem. Biết được tin tức sinh linh, bọn hắn lòng đầy căm phẫn, cực kỳ bất mãn, các nơi đều có bất bình thanh âm phát ra. Bọn hắn rất nhiều đều là vừa cầm tới sách, còn không có che nóng, thấy chính khởi kình thời điểm, kết quả thu đến mệnh lệnh không để cho nhìn. An Tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã mở đầu, nào có dễ dàng như vậy đình chỉ. Bọn hắn thấy được trên con đường tu hành ánh dạng đông, thấy được tương lai hy vọng, một kẻ bình thường sinh linh cũng có hỏi thành tiên khả năng. Nhất là nhìn trong đó một bản giảng thuật phàm nhân tu tiên nói, càng làm cho rất nhiều phàm nhân kích động không thôi, huyễn tưởng chính mình một ngày nào đó cũng có thể đắc đạo thành tiên, cùng trời đồng thọ, tiêu giao tự tại. Trong sách đều viết thật tốt, tựa như là một người sinh kịch bản. Ta tương lai đều hoạch định xong, ngươi bây giờ không để cho ta xem sách, đó căn bản không thể nào tiếp thu được. Thiên Đình pháp chỉ ban bố không đến bao lâu đằng sau, Quảng Thành Tử gặp thế gian chúng sinh, vẫn không có thu liễm, không quan tâm mà nhìn xem sách, lập tức cũng có chút nổi giận. Bắt, cho ta bắt, giết gà cấm khỉ, có dám không tuân theo Thiên Đình ý chỉ người, toàn diện bắt lại cho ta, người can đảm dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Tại Quảng Thành Tử sau lưng, là Thiên Đình, Xiển Giáo, Phật Môn liên hợp lại đại quân. Ở trong đó có rất nhiều hạ giới đạo thống người, bị kéo lên góp đủ số. Nếu là muốn cấm chỉ yêu thư truyền bá, tự nhiên muốn trước từ người một nhà bắt đầu, nếu như mình đạo thống người đều cấm chỉ không được nói gì cấm chỉ người khác. Quảng Thành Tử lôi lệ phong hành, trở thành lần hành động này nhân vật thủ lĩnh, ba cái thế lực người đều lấy hắn cầm đầu, dù sao hắn hiện tại đã là xiển giáo thượng tiên, lại đang thiên đình nhậm chức, thân phận địa vị quá đặc thù. Hắn vừa nói xong, lập tức liền đưa tới rối loạn tư mừng. Đại sư minh việc này sợ là không ổn đâu, thế gian sinh linh vô số, nếu là đều bắt nói, nên để ở nơi lâu đâu. Thiên đình đại lao sợ là đều quan không được. Huống hồ việc này ảnh hưởng sâu xa, dính đến nhân tộc cùng yêu tộc, đại sư minh nghĩ lại a. Hoàng Long chân nhân đứng dậy, vẻ mặt thành thật nói ra. Lời vừa nói ra, Quảng Thành Tử sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Hoàng Long chân nhân, trầm giọng quát: "Sư đệ, đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì, ngươi cả ngày vụng trộm tại tự mình đọc sách, ta đều không có trừng phạt ngươi, bây giờ vậy mà muốn ngăn cản ta sách cấm sao? Nghe lời này, không chỉ Hoàng Long chân nhân sắc mặt thay đổi, liền ngay cả bốn phía các sư huynh đệ cùng với các thế lực người, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Bởi vì Quảng Thành Tử lời này không đơn thuần là đối với Hoàng Long chân nhân nói, tựa hồ cũng là đang nói bọn hắn, bởi vì bọn hắn cũng thường xuyên ở trong đấy lòng bụng trộm sờ đọc sách. Cái kia, sư minh, Hoàng Long sư đệ nói có chút đạo lý, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Tại không ai dám lúc nói chuyện, Xích Tinh Tử đứng dậy, một mặt nghiêm nghị khuyên giải nói, hắn đây là chăm chú, không có nói bừa, cũng không có ôm lấy tư tâm, tổn túy cảm thấy làm như vậy có thể sẽ ra đại sự. Mặc dù hắn cũng ở trong đấy lòng bụng trộm nhìn qua sách, nhưng không trở ngại hắn một lòng chân thành. Hừ, ý ta đã quyết, nếu những sinh linh này ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quảng Thành Tử vung tay lên, không thể nghi ngờ nói. Chương 532, Thất Phu giận dữ. Chương 532, Thất Phu giận dữ. Quảng Thành Tử ý chí kiên định, không thể nghi ngờ, thế tất yếu lấy lôi đỉnh thủ đoạn, phong cấm yêu thư. Sư minh, những sách này là từ Đại Tần Đạo Huyền Tông lưu truyền mà ra, nếu là cường ngạnh cấm chỉ lời nói, ta sợ Đại Tần bên kia sẽ ra tay, sẽ không từ bỏ thôi. Xích Tinh Tử tiếp tục khuyên giải nói, rất ôn hòa, không muốn động thủ. Nghe vậy, Quảng Thành Tử lạnh lùng cười một tiếng, nói Đại Tần lại có thể thế nào? Chúng ta lực lượng sau lưng chẳng lẽ so với bọn hắn kém? Như vậy yêu thư nhất định phải cấm chỉ, nếu không hối hận không kịp. Còn nữa nói, chúng ta bắt người cũng chỉ là giết gà dọa khỉ, ta tin tưởng có vết xe đổ, nhưng cái kia dám can đảm nhìn lén yêu thư đều muốn phỏng đoán. Hắn em hay nói, có thể nói là lớn có nhỏ có, trước bắt một nhóm người làm cảnh cáo, phía sau cũng liền xử lý. Xích Tinh Tử nghe đến đó, không cần phải nhiều lời nữa, cảm giác có như vậy một chút đạo lý, nói đều nói tới đây, lại quên liền lộ ra không biết điều. Sau đó, một đám thần tiên tuần sát thiên địa, trọng điểm đặt ở Tây Mưu Hạ Châu phía trên, nơi này là truyền bá kiêu ngạo nhất điên cuồng nhất địa phương. Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lưu Châu, bọn hắn tạm thời không có đi quản. Không phải sợ, mà là cảm thấy không cần thiết. Các lộ thần tiên, dùng thần nhìn chung xem xét Tây Mưu Hạ Châu, có thể nói là các hiện thần thông, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Phàm là nhìn thấy dám đọc sách, nhất là loại kia đặc biệt hung hăng ngang ngược, không che giấu chút nào, trực tiếp hạ lệnh liền bắt. Có đôi khi cũng sẽ bắt sai, dù sao lạnh mặc khổ đọc sách sinh cũng không ít, hoặc là tại đêm khuya nhìn một chút không thể miêu tả thoại bản. Ngay tại đỏ ấm thời điểm, ngay tại kiếm bạt nộ trương thời điểm, đột nhiên liền bị bắt đi. Bắt sai đằng sau, phần lớn thời gian đều là đâm lao phải theo lao, toàn bộ làm như giết gà dọa khỉ. Đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ đụng phải tính tình cương liệt, kịch liệt phản kháng, lúc này liền cùng thần tiên trên trời đánh làm một đoạn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Thần tiên trên trời, ngươi dựa vào cái gì của ta, dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Lão tử đọc sách nuốt ngươi bọn họ chuyện gì? Muốn bắt ta, hôm nay lão tử liền giết chết các ngươi. Ha ha, tiên tri đỉnh, ngạo thế gian, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thất phu lửa giận. Thất phu giận dữ, máu phun năm bước. Thế gian sinh linh đâu chỉ ước bạn, coi như chỉ có một phần nhỏ đọc sách, một phần nhỏ cảm ngộ đến thần thông công pháp, nhưng cũng là một cái đáng sợ cơ số, mà lại trong đó cũng không thiếu một chút tiên tư thông minh thiên tài. Trong lúc nhất thời, tại Tây Mưu Hạ Châu thường xuyên phát sinh thế gian sinh linh, cùng thần tiên trên trời làm đứng lên, phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lúc này, còn tại đi Tây Thiên Thỉnh kinh khẩn Na La bọn người, tự nhiên cũng biết việc này. Khủng bố như vậy, nghĩ không ra những này thần tư đưa tới lớn như thế bạo động. Thiên đình Phật môn xiển giáo hợp lực sách cấm, đây là có nhiều sợ a, không đến mức đi. Địa Tạng Lơ đến cười nói, rất thích xem bọn hắn loại này sốt ruột bận bịu hoàng bộ dáng. Chú ý sắc mặt, đây trời thần Phật bọn họ sốt ruột cũng là bình thường, dù sao những này thần thư tồn tại sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Thứ độ gì đều có thể nhìn, đều có thể cảm ngộ ra cơ duyên, bọn hắn lấy cái gì cạnh tranh? Lục Nhĩ Mi Hầu nói đến đây, nhìn thoáng qua Khẩn Na La cùng Lý Tịnh, giống như đang nói ngay cả loại đồ chơi này đều có thể bởi vì sách mà cất cánh, có thể nghĩ những sách này cũng bố cỡ nào, sẽ có bao lớn ảnh hưởng. Vậy chúng ta cái này trải qua còn lấy không lấy a? Lão Hòa Thượng kia cũng không có một cái tin chính xác. Địa Tạng nói tiếp, trong miệng Lão Hòa Thượng tự nhiên là Như Lai Phật Tổ. Kỳ thật đối với hắn mà nói, lấy không lấy đều như thế, toàn bộ làm như chơi. Lời vừa nói ra, Khẩn Na La lúc đó liền gấp, lấy a, vì cái gì không lấy? Làm việc há có thể bỏ dở nửa chừng, chúng tu đạo người càng là như vậy. Hắn đến bây giờ còn nghĩ đến thỉnh kinh đằng sau chỗ tốt đâu. Phá trải qua thu hồi đi ai nhìn a? Có một người nhìn cũng là tốt. Khẩn Na La nói như thế, cười ha hả có chút định nọt. Tại bọn hắn thảo luận thời điểm, hậu phương Lý Tịnh hơi choáng. Làm nửa ngày, những này thần thư đều nhanh lưu truyền khắp thiên hạ, thua thiệt hắn lúc trước còn tưởng là bảo bối một dạng, suy nghĩ một chút thật sự là tâm tính nổ tung. Đáng giận nhất là hắn đến bây giờ chỉ có một bản, còn không có nhìn qua mặt khác nói, cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi a. Hắn đường đường thiên đình nguyên soái, tháp tháp Lý Thiên Vương, lan lộn cho tới bây giờ loại tình trạng này, chỉ có thể nói thế có bất công, trời cao đấu kỵ anh tài. Ngay tại Lý Tịnh cảm thán thời điểm, mấy đạo cường hành khí tức từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới, giáng lâm đến đỉnh đầu của bọn hắn. Đây là mấy vị người mặc quan phục thần tiên, bọn hắn đứng tại hư không, đã âm vang rồi nói, mấy vị, chúng ta chính là thiên đình tiên quan, phụ tiên đế chi mệnh, cấm chỉ yêu thư. Chúng ta quan sát các ngươi rất lâu, phiền phức đem bọn ngươi trong tay yêu thư giao ra đi. Cầm đầu tiên quan vừa cười vừa nói, đối với Khẩn Na La đám người thân phận cũng không lạ lắm. Lục Nhĩ Mi Hầu Địa Tạng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không thấy à, mấy cái này lộn làm sao mà biết được. A, rất nhanh bọn hắn minh bạch, đảo mắt xem xét liền phát hiện quyển liêm cái kia khờ hàng chính ôm một quyển sách, không coi ai ra gì nhìn xem, vô cùng chăm chỉ học tập, vô cùng cẩn thận, đã say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Mấy vị, phiền phức phối hợp một chút, lần này sách cấm, Phật môn cũng tham dự trong đó. Tiên quan gặp Khẩn Na La bọn người không có phản ứng, lại cùng nói một câu, có thể nói là đối với mình làm việc hết sức chăm chú, không chút nào qua loa. Mấy vị huynh đệ còn nhận ra ta, cho bản vương một bộ mặt, hay là rời đi thôi, coi như không nhìn thấy. Lý Tịnh xem thời cơ đứng dậy, vừa cười vừa nói, lấy ra đã từng khí độ, có một tia mùi kia. Nhưng như thế bộ dáng, rơi xuống tiên quan trong mắt, cũng có chút không giống với lúc trước, bọn hắn liền thấy một cái nhìn lôi thôi lết thiết đại hán, trên vai còn chọn một cái hành lễ, tại trước mặt bọn hắn giả vờ giả vịt, còn tặng cho một bộ mặt. Ngươi gửi đi ai vậy? Đi một bên, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, chính mình có bao nhiêu cân lượng không biết sao. Còn để cho chúng ta nể mặt ngươi. Cầm đầu tiên quan lớn tiếng quát lớn, một mặt ghét bỏ, căn bản không biết cái này chọn hành lý hán tử, chính là đã từng thiên đình nguyên soái. Ta. Hô trướng, chẳng lẽ các ngươi không biết ta sao? Ta chính là Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh. Lý Tịnh đem hành lễ hướng trên mặt đất một phương, sắc mặt nghiêm khắc quát. Thác Tháp Thiên Vương, mấy vị tiên quan sửng sốt một chút, không chờ bọn hắn nói chuyện, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Ồn ào. Quyền Liêm rốt cục không kiên nhẫn được nữa, khép lại sách vở, đưa tay một bàn tay đánh tới, mấy vị tiên quan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó cái gì cũng không biết. Quyền sư đệ làm tốt ta. Địa Tạng cười tán dương, còn cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái, vô cùng trắng kiện. Một bên Lý Tịnh một mặt rung động, không nghĩ tới hạ giới đằng sau, Quyền Liêm trở nên dữ dội như vậy, đối với thiên đỉnh tiên quan nói đánh là đánh, hoàn toàn quên thân phận của mình. Xuất thủ cũng quá dứt khoát. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cùng lúc đó, tại một bên khác, Tôn Ngộ Không mấy người cũng gặp sách cấm tiên phận. Chương 533, Đại sư Minh, mang bọn ta xông lên đi chương 533, Đại sư Minh, mang bọn ta xông lên đi đẩy trời thần Phật sách cấm, làm cho thế gian sinh linh tiếng oán than dậy đất, khắp nơi đều có bất bình âm thanh, khắp nơi đều là đánh nhau, mặc dù thế gian có thần thư gia trì, cũng cảm ngộ một chút thần thông cùng bí pháp. Nhưng thời gian dù sao rất ngắn, không có phát dục đứng lên, cho nên nhiều khi đều không phải là tiên Phật đối thủ, bị bọn hắn tùy ý nắm. Đây hết thệ cử động tự nhiên đưa tới Tôn Ngộ Không đám người chú ý, bọn hắn đưa sách đưa đến quên cả trời đất, không nghĩ tới phía sau liền có thần tiên tại cái kia gây sự, lúc này chính là giận dữ. Ha ha, bọn này thần tiên thật sự là ăn gan hùm mật báo a, ngay cả ta sư phụ sách cũng dám cấm chỉ, đơn giản chính là lão thọ tinh thắt cổ muốn chết. Tôn Ngộ Không cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Để cho ta một mũi lửa đốt đi bọn hắn. Na Cha lạnh giọng nói ra, trong hai mắt phun ra hỏa diễm, đây là thiên địa thần hỏa, trực tiếp đem hư không đều cho nhóm lửa, vặn mẹo vô cùng khủng bố. Hắn hôm nay đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, hỏa chi đại đạo đến cực sâu tình trạng, sát thực quá mức. Bọn này ngu xuẩn thần tiên, sư tổ lão nhân gia ông ta khoan hồng độ lượng, để thần thư trải rộng thiên hạ, vô điều kiện tùy ý bọn hắn nhìn. Bọn ngu xuẩn này thế mà còn đi cấm chỉ, đơn giản chính là tự tìm đường chết, tự chui đầu vào giỏ. Liệt Tiên cười nhạo nói đạo, bị những này thần Phật thao tác làm cho tức cười, giả vờ giả vịt, làm cho người khinh thường. Khi kỹ nữ còn muốn lập cổng đền, muốn nhìn liền nhìn thôi, làm gì làm một màn này, nói không chừng chính mình bí mật nhìn hăng hái, nhưng là lại không để cho người khác nhìn. Đại sư Minh, mang bọn ta xông lên đi. Giết chết bọn này không ai nuôi đồ vật. Vương Tiễn tức giận nói ra, lời này hắn là đối với Tôn Ngộ Không nói, gọi làm đại sư minh. Dùng Vương Tiễn lời nói chính là, chúng ta các luận các đích. Trên lý luận tới nói, Tôn Ngộ Không là bọn hắn bệ hạ sư minh, thân là thần tử bối phận tự nhiên muốn thấp một cấp. Nhưng nếu bọn hắn thành một cái tổ hợp, theo Tây Du ký bên trong tới nói, Tôn Ngộ Không liền là đại sư minh, cho nên Vương Tiễn cũng liền mặt dạn mày dạy gọi hắn là đại sư minh, đây chính là cái gọi là bí mật, chúng ta các luận các đích. Đồng thời Liệt Thiên cũng bị mang, gọi Tôn Ngộ Không vì đại sư minh, trực tiếp cùng cha nó doanh chính một cái bối phận. Từ nay về sau chính là hai ta các luận các đích, ta bảo ngươi phụ hoàng, ngươi gọi ta sư đệ. Đi đi đi, giết chết bọn hắn, ai dám cấm bọn ta sách, ta lão Tôn liền lật tung đạo thống của hắn. Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát, đã sớm nhịn không được, đánh nhau phương diện này, hắn chưa bao giờ sợ qua, cũng chưa từng cự tuyệt qua. Ha ha. Bên trên, Na Cha cười nói, khí thế bằng bạn. Sau đó bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Tây Mưu Hạ Châu một chỗ khác. Nơi này chính xảy ra chiến đấu, thế gian sinh linh cùng sách cấm tiên Phật đánh lên. Thế gian sinh linh một phương mặc dù người đông thế mạnh, nhưng tu vi phổ biến khá thấp, căn bản không phải tiên Phật đối thủ, hàng ngàn hàng vạn người vây công một tôn tiên Phật, đều khó mà là đối thủ của nó. Tiên Phật một phương người dẫn đầu là một cái quay thân hai cánh nam tử, cánh chim to lớn kia vắt ngang tại giữa hư không, chớp động ở giữa kinh lôi nổ vàng, hồ quang điện xen lẫn, cực kỳ khủng bố, như là một cái lôi thần bình thường. Hắn là xiển giáo đệ tử đời ba lôi chân tử, từng tại phong thần thời kỳ đều rực rỡ hào quang, cùng Dương Tiễn Na Cha là một thời kỳ tồn tại, số lượng không nhiều lấy nhục thân thành thánh thần linh, cùng Dương Tiễn Lý Tịnh Na Cha mở dạng. Mặc dù tại Thiên Đình nhậm trước, cũng không có bên trên phong thần bảng. Dưới mắt xiển giáo thiếu nhân thủ, Thiên Đình càng là thiếu như vậy, Lôi Chấn Tử cũng bị bức bất đắc dĩ, đi ra trợ lý. "Ôi ôi ôi, đều đánh lấy đâu, nơi này là nhân gian giới, các người đám người này thần tiên cao cao tại thượng làm sao xuống? Chẳng lẽ nói thần tiên cũng sẽ nhớ chân tụ, cũng sẽ ăn thịt người ở giữa khói lửa?" Vương Tiễn tay nâng đả thần thạch, cười ha hả nói, đạo thanh âm này không còn che giấu, kinh thiên động địa, vô cùng vang dội. Trực tiếp đem tất cả đánh nhau thần tiên đều dọa cho nhảy một cái, nhao nhao dừng tay lại, sắc mặt kinh nghi nhìn xem Tôn Ngộ Không bọn người. Người có tên tây có bóng. Trong mắt bọn hắn, mấy tên này tại tam giới không ai không biết, một cái so một cái hung tàn, một cái so một cái hung mãnh, mỗi một cái đều từng làm qua oanh oanh liệt liệt đại sự. Chưa có người biết chính là, Tôn Ngộ Không, Na Cha, Liệt Tiên, Vương Tiễn bốn người, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tàn phá qua Linh Sơn. Mặc dù có là lén lút, nhưng sự thật không thể phủ nhận. Trong lúc nhất thời, ở đây thần tiên đều tê, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm thần đều kinh, có một loại nguy cơ lớn lao cảm giác, bọn hắn muốn co càng liền chạy, nhưng căn bản làm không được, chỉ có thể đứng tại hư không ở nơi đó run rẩy, không biết nên làm gì tốt. Lôi Chấn Tử cũng là sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới lần thứ nhất rời núi làm nhiệm vụ lại đụng phải bực này chẳng diện. Na Cha, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, người ta lại thành địch nhân. Lôi Chấn Tử nhìn về phía Na Cha, có chút thổn thức nói, tại phong thần thời kỳ, bọn hắn từng kề vai chiến đấu, quan hệ rất tốt, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Na Cha đã không còn là xiển giáo đệ tử. Thậm chí đem hoa sen chi thể đều trả lại Thái Ức chân nhân, có thể nói là đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Không tính là địch nhân nào đó, giữa ngươi và ta cũng không có thù oán gì, chỉ cần ngươi thoát ly xiển giáo gia nhập đạo huyền tông, vậy chúng ta chẳng những không phải địch nhân, hay là hảo hữu chí giao, kể từ đó, há không đẹp quá thay. Na Cha tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, đi thẳng vào vấn đề đi lên liền muốn đào chất tường. Lôi Chấn Tử đều nghe sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười nói, Na Cha, mặc kệ là xiển giáo hay là sư phụ, đối với ta đều có ơn chi ngộ, ta không có khả năng thoát ly xiển giáo. Nhiều lời vô ích, để cho ta kiến thức xuống, ngươi bây giờ đến cùng cường đại đến cỡ nào. Hắn thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt biến đến nghiêm nghị, trong mắt hồ quang điện lấp lóe, phóng thích ra cường đại chiến ý. Bọn hắn đã từng là cùng một thời kỳ nhân vật, bất phân cao thấp, đều là xiển giáo đệ tử đời ba bên trong người nổi bật. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói Na Cha cường đại, nhưng vẫn là muốn thử một lần sự chênh lệch giữa bọn họ lớn bao nhiêu. Đây là tới từ giữa đồng bối bất khuất cùng tiêu ngạo, dù cho biết rõ không địch lại y nguyên có can đảm xuất thủ. Người xác định. Na Cha vừa cười vừa nói, đánh giá Lôi Chấn Tử, lúc này Lôi Chấn Tử chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, không chút nào khoa trương, hắn một ánh mắt đều có thể miểu sát. Người tu tiên coi trọng chính là kỳ ngộ cùng lập trường, bây giờ hắn theo đúng người, tu vi lập tức liền đột nhiên tăng mạnh, xưa đâu bằng nay, bằng không mà nói, tu vi hiện tại của hắn cùng Lôi Chấn Tử không kém là bao nhiêu. Xác định, tới đi Na Cha, ta hy vọng ngươi toàn lực xuất thủ, nếu không chính là đối ta vũ đụng, tuyệt đối không nên nhớ tình cũ, ta muốn biết giữa ngươi và ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lôi Chấn Tử sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát, có một loại đại khí phách, thẳng tiến không lùi ý chí kiên định, thế không thể đỡ kiên định phong thái. Phía sau cánh chim nở rộ kinh lôi, trong khi vũ cánh hư không sụp đổ, cái khe lớn lan tràn. Ở đây tiên Phật đều bị Lôi Chấn Tử khí thế kinh diễm, biết rõ không thể địch mà địch chi, chỉ là chiêu này liền thắng bọn hắn nhiều lắm. Dù sao bọn hắn là không có dũng khí đối với Na Cha xuất thủ. Chương 534, Thái Ức chân nhân, ta quá nhớ tới tình cũ. Chương 534, Thái Ức chân nhân, ta quá nhớ tới tình cũ đã như vậy, như ngươi mong muốn. Na Cha giang tay ra, sau một khắc, ánh mắt khẽ động, thiên địa chấn động. Ở đây tiên Phật lập tức cảm giác được một cỗ khí thế khổng lồ, thời gian bay múa, hư không biến. Lôi Chấn Tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy chính là một cỗ mênh mông thần uy của tới, cùng trong một chớp mắt, hắn liền bị đánh tan, nhục thân như muốn sụp đổ, thần hồn cơ hồ sẽ rách. Cái này người khác choáng váng, cái này vẹn vẹn chỉ là Na Cha một ánh mắt, chính mình liền triệt để bại, toàn lực hành động, tinh khí thần các loại phương diện đạt tới chưa từng có trạng thái, ngay cả như vậy phía dưới, hắn thậm chí ngay cả Na Cha một ánh mắt đều không ngăn cản được. Quá bất hợp lý. Lôi Chấn Tử hoài nghi nhân sinh, vừa mới hắn còn thả ra hảo ngôn để người ta toàn lực ứng phó, nếu như Na Cha thật toàn lực xuất thủ, chính mình sợ là chết đến ngàn vạn lần đều không đủ. Liền ngay cả một bên tiên Phật đều sửng sốt một chút, phát ra khinh thường giễu cợt. Cắt. Lôi Chấn Tử vừa mới dạng như vậy đem bọn hắn đều hù dọa, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai trông thì ngon mà không dùng được, ngay cả người ta một ánh mắt đều không ngăn cản được. Giả bộ nửa ngày ngươi theo chúng ta có cái gì không giống với? Ta bên trên ta cũng được. Dù sao đều là một ánh mắt sự tình. Lôi Chấn Tử, ngươi không sao chứ? Na Cha thu thần thông, quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt do ngươi xử trí. Lôi Chấn Tử miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, sắc mặt trắng bệnh, mất máu quá nhiều, mặc dù hắn là thần tiên, nhưng mất đi cũng là thần huyết, tổn thương rất lớn. Do ta xử trí đúng không? Cái kia tốt, ngươi rời khỏi xiển giáo gia nhập chúng ta. Na Cha không có khách khí, vẫn như cũ nhớ việc này, Lôi Chấn Tử làm người không hỏng, tâm tính cũng có thể. Nếu như đổi một cái lời nói, hắn đã sớm một bàn tay bắt đầu. Căn bản không đi nói nhảm. Lời vừa nói ra, Lôi Chấn Tử hít thở không thông một chút, Na Cha, yêu cầu này không được, ngươi đổi một cái, ta nói qua sẽ không rời khỏi xiển giáo. Hắn thật thương lượng đứng lên, nói như thế. Tính toán, ngươi đi đi. Ta chỉ muốn để cho ngươi rời khỏi xiển giáo, đã ngươi làm không được quên đi. Na Cha khoát khoát tay, tùy ý nói ra. Ta Lôi Chấn Tử sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì tốt, cảm giác sự tình quá qua loa, nếu như hắn đi thật liền lộ ra rất không có cốt khí, nếu như không đi lại lộ vẻ rất trang, cái này để hắn rất tình thế khó xử. Nhanh lên, đừng giả bộ, ngươi sẽ không thật sự muốn chết đi. Na Cha bái bái tay nói ra, hơi không kiên nhẫn, ra hiệu Lôi Chấn Tử xéo đi nhanh lên. Tốt, Na Cha, sau này không gặp lại, ta Lôi Chấn Tử thiếu ngươi một mạng. Lôi Chấn Tử ôm quyền nói ra, sau đó cánh chim khẽ động, chớp mắt vạn giảm biến mất không thấy gì nữa. Mà tại lúc này, ở đây tiên Phật cũng đang muốn rời đi, lén lút, thật sợ bị phát hiện, nhưng một thanh âm vang lên, đem bọn hắn kéo về đến hiện thực. Dừng lại, ai bảo các ngươi đi? Chúng tiên Phật một cái giật mình, doa đến kém chút đi tiểu, cứng ngắc quay đầu, run run rẩy rẩy nói. Hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình, chúng ta cùng Lôi Chấn Tử đều là cùng nhau, cũng cùng một chỗ thả chúng ta rời đi thôi, chúng ta cam đoan cũng không dám lại hạ giới. Bọn hắn mồm năm miệng mười thỉnh cầu nói, không còn có ngày xưa siêu nhiên. Cái này nhưng làm một đám thế gian sinh linh nhìn xuống rồi, dương mi thổ khí, dị thường dễ chịu. đã chậm, đã các ngươi ưa thích thế gian, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Na Cha thản nhiên nói, sau đó đưa tay một chỉ, thần hỏa tràn ngập, cái kia một đám tiên Phật lập tức liền bị hỏa diễm bao vây, thôn vệ, trong lúc thoáng qua liền hóa thành cho tàn, biến mất ở trong thiên địa. Tới vô ảnh đi vô tung, không có một tia khí tức. Cái này Lôi Chấn Tử thiên tư không sai, nếu có thể làm tới bồi dưỡng một phen, cũng là một cái hiếm có đại tài. Vương Tiên ông cụ non bình luận, tự nhiên biết Na Cha có chủ ý gì, đơn giản chính là muốn đem Lôi Chấn Tử kéo qua, điểm này hắn cũng đồng ý. Lôi Chấn Tử trước kia từng nếm qua tiên hạnh, tư chất tự nhiên bất phàm, là một cái khả tạo chi tài. Na Cha thuận miệng giải thích nói. Lời vừa nói ra, Vương Tiễn sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, tiên hạnh là thứ đồ chơi gì? Na Cha nhìn một chút hắn, im lặng nói ra, tiên hạnh chính là thập đại linh căn một trong, một lần chỉ kết hai viên trái cây, vô cùng chân quý. A, ngươi nói như vậy ta liền đã hiểu, không phải liền là thập đại linh căn một trong sao? Cái kia xác thực rất chân quý. Vương Tiễn cái hiểu cái không nói ra, cũng không biết là thật đã hiểu hay là giả đã hiểu. Sau đó Tôn Ngộ Không bọn người chạy tới chỗ tiếp theo địa phương. Lôi Chấn Tử chật vật trở lại trụ sở, Quảng Thành Tử đám người nhất thời liền bị Lôi Chấn Tử dọa cho nhảy một cái. Chỉ thấy tiểu tử này toàn thân mang máu và bảo, đi chó nhà có tang bình thường. Lôi Chấn Tử chuyện gì xảy ra, người nào đưa ngươi thường? Mau cùng sư thúc nói, sư thúc đi giúp ngươi báo thủ. Thái Ức chân nhân lúc này liền đứng lên, giận không kèm được nói, hiển thị rõ trưởng bối phong thái. Sư thúc, ta không sao. Lôi Chấn Tử lao đi khỏe miệng vết máu, Na Cha thân phận quá nhạy cảm, hắn không muốn nói ra đến, để tránh khiến cho tất cả mọi người không vui. Còn nói ngươi không có việc gì, ngươi cũng thổ huyết. Thái Ức chân nhân sắc mặt nghiêm khắc, rất có không báo thủ này, thế không làm người khí phách. Lôi Chấn Tử, không được giấu giếm, nhanh lên nói cho chúng ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, mấy vị sư thúc đều tại, chẳng lẽ còn không có khả năng thay ngươi làm chủ sao? Quảng Thành Tử cũng nói như thế, bọn hắn xiển giáo là có tiếng bao che khuyết điểm, từ trên xuống dưới đều là như vậy, nhưng có một cái điều kiện trước tiên chính là có thể khiến cho qua đối phương. Lôi Chấn Tử bị buộc bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói ra, là Na Cha, ta gặp Na Cha cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn, còn có Đại Tần Thái Tử Liệt Thiên. Hắn không có dấu giếm, thành thành thật thật toàn bộ nói ra. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, Quảng Thành Tử bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Thật sự là Na Cha đem người đả thương. Một chút đằng sau, Quảng Thành Tử trầm giọng hỏi, sắc mặt có chút ngưng trọng cùng cổ quái, nói thật, hắn hiện tại khí đã tiêu tan. Nghe được mấy danh tự này thời điểm liền đã bình tĩnh lại, trực tiếp nằm thẳng. Lôi Chấn Tử trọng trọng gật đầu. Hô trướng, tốt ngươi cái Na Cha, vậy mà không chút nào nhớ tình cũ. Thái Ức chân nhân lúc này quát, một mặt tức giận, tiếp lấy hắn lại thở dài một tiếng. Na Cha không niệm tình xưa, nhưng ta kẻ làm sư phụ này nhưng lại không thể không niệm, ai. Dù sao sư đồ một trận, cũng được, ta liền cuối cùng tha cho hắn một lần, nếu có lần sau nữa, tuyệt không nhân nhượng. Thái Ức chân nhân tự mình nói ra, đã thay Lôi Chấn Tử tha thứ Na Cha. Phản phất thật là bởi vì tình cũ mới không muốn xuất thủ, nhưng sự thật như thế nào, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Quảng Thành Tử các cái khác mấy vị thượng tiên cũng giống như thế, trở mặt rất nhanh, chỗ thủng không đề cập tới làm chủ sự tình, chỉ nói nhớ tới tình cũ. Bây giờ Na Cha phá rồi lại lập, tu vi tăng nhiều, bọn hắn coi như trùng vào một chỗ, sợ đều không phải là đối thủ của nó. Huống chi còn có Tôn Ngộ Không cùng Liệt Thiên Thái Tử. Tổ hợp này, thánh nhân không xuất thủ không ai có thể đánh được. Lôi Chấn Tử, ngươi đi xuống trước hảo hảo dưỡng thương, các sư thúc tự có so đo. Thái Ức chân nhân nói như thế. Chương 535, Vân Trung Tử cùng Lôi Chấn Tử. Chương 535, Vân Trung Tử cùng Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử trở lại chỗ ở, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng, hắn cũng không phải là đang giận Na Cha, mà là bởi vì chính mình mà tức giận. Khi chính mình cảm thấy mình vô năng. Đồng dạng đều là đệ tử đời ba xuất sinh, trước kia còn tại trên một cấp độ, bây giờ chính mình làm sao lại như thế kéo. Xem ra đóng cửa làm xe không thể làm, tu đạo vật này vẫn là phải coi trọng cơ duyên và tâm tính. Mỗi ngày bế quan, trốn đi căn bản không có tiến bộ, nhìn xem người ta Na Cha cả ngày rất sống động, đông làm tây làm, bảy làm tám làm khắp nơi gây sự. Hiện tại làm đến một bước này, tu vi trực tiếp bay vụt, thậm chí so sư phụ sư thúc còn cường đại hơn. Không chỉ Na Cha, liền ngay cả Dương Tiễn cũng là, đã từng là bọn hắn xiển giáo đệ tử đời ba bên trong người thứ nhất, hiện tại càng là ghê gớm. Trước kia liền nghe nói hắn có thể cùng Như Lai Phật Tổ đánh bất phân cao thấp, hiện tại sợ là mạnh hơn. Vì cái gì đã từng sư huynh đệ đều mạnh như vậy, đến hắn nơi này liền biến kéo. Ta Lôi Chấn Tử so người khác kém sao? Nghĩ tới đây, Lôi Chấn Tử khó chịu căn bản ngồi không yên, đứng lên trong phòng đi qua đi lại. Hắn đây hết thể nguyên nhân đều ở nơi nào, cho nên trong lòng đang xoắn xuýt, hắn muốn nhìn một chút kia cái gọi là yêu thư, nhưng là lại không muốn chống lại sư môn mệnh lệnh. Nói cho cùng chính là, hắn quá chính trực. Ngay tại Lôi Chấn Tử khó chịu thời điểm, một đạo nhu hòa tiên quang giáng lâm, có một loại dị dạng tường hòa. Tiên quang tràn ngập, một bóng người chậm rãi đi ra, lập tức cả phòng phảng phất đều phát sáng lên. Nhìn thấy người đến, Lôi Chấn Tử lập tức đại hỉ, vội vàng đi ra phía trước, Đồ Nhi gặp qua sư tôn. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Người đến chính là Phúc Đức Chi Tiên Vân Trung Tử, cũng chính là Lôi Chấn Tử sư phụ. Lôi Chấn Tử giáng thế sau liền bái Vân Trung Tử vi sư, trở thành xiển giáo đời thứ ba môn nhân một trong, từ nhỏ lên núi đọc sách học nghệ tập võ tu tiên, tại Vân Trung Tử tọa hạ tu hành 7 năm có thừa, luyện thành một thân bản lĩnh sau, lại được Vân Trung Tử tặng cho chi hai viên hồng hạnh an bảo, sau lưng mọc lên phong lôi hai cánh, trưởng thành lam mặt răng nanh, phát giống như chu sa, bề ngoài quái dị điệu nhân bộ dáng. Mặc dù xấu xí, nhưng là thiên phú rất tốt cũng rất cường đại, Lôi Chấn Tử đối với người sư phụ này cũng tự nhiên là cảm kích và phần. Đồ Nhi, vì sư phụ sư tổ ngươi chi mệnh, đến đây hiệp trợ sách cấm, thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Vân Trung Tử cười ha hả nói, gặp Lôi Chấn Tử mi tâm hình như có mây đen, liền cười hỏi: "Đỗ Nhi, phải chăng có sự tình phiền lòng, nói cho sư phụ nghe một chút." Đã nhiều năm như vậy, hắn kẻ làm sư phụ này đối với đồ đệ tự nhiên là mười phần hiểu rõ, không chút nào khoa trương, một hất lên cái mông đều biết hắn muốn kéo cái gì phần, cho nên Lôi Chấn Tử tâm tư cũng không có giấu giếm được hắn. "Sư phụ, kỳ thật cũng không có gì, đã cảm thấy gần nhất tu vi của mình không có gì tiến bộ, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, chờ ta điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt." Lôi Chấn Tử chậm rãi nói ra. Vân Trung Tử nghe vậy, yên lặng cười một tiếng, nói: "Kỳ thật ngươi không nói vi sư đã biết được, ngươi mấy vị sư thúc đều đã nói với ta, ngươi có phải hay không bị Na Trà đánh, cảm thấy mình không bằng hắn, cho nên trong lúc nhất thời có chút nạn lòng thoái chí." Vị nói toạc tâm sự, Lôi Chấn Tử không có giả biện, biết đã không có cách nào giả biện, liền thành thành thật thật nhẹ gật đầu chấp nhận. "Lôi Chấn Tử, kỳ thật ngươi không cần nản chí, liền ngay cả ngươi mấy vị sư thúc đều không phải là Na Trà đối thủ, ngươi đánh không lại cũng hợp tình hợp lý." Vân Trung Tử cười ha hả nói, chắp hai tay sau lưng hiển thị rõ cao nhân phong thái. "Ta Lôi Chấn Tử bị lời này khiến cho mập bức, lý là lý này, nhưng cứ như vậy nói ra có thể hay không quá bất hợp lý. Đánh như thế nào bất quá cũng thành một loại kiêu ngạo. Còn có sư phụ nói lời, đây chính là ngươi mấy vị sư đệ nhà, cái này nói có vẻ giống như có loại cười trên nỗi đau của người khác bình thường. Quá không ra gì đi." Đồ Nhi biết. Lôi Chấn Tử không muốn nhiều lời, giả bộ như một bộ bị khuyên bảo bộ dáng. "Được chưa, Thiêu Tan. Khi sư phụ đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó?" Trực tiếp nằm thẳng tốt á. Vân Trung Tử thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười. "Đồ Nhi, ngươi có muốn hay không giống Na Trà, Dương Tiễn bọn hắn một dạng lợi hại?" Thoại âm rơi xuống, Lôi Chấn Tử lúc này liền thốt ra: "Cái kia, đương nhiên muốn." Lại nói lối ra đằng sau mới phản ứng được, chính mình giống như có chút đường đột, có chút bại lộ. Vân Trung Tử nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một quyển sách đến, đưa cho hắn, nói muốn đuổi kịp bọn hắn, chỉ có thể dựa vào nó. Na Trà Dương Tiễn tu vi của bọn hắn, sở dĩ có thể cao như vậy, cùng những sách này có thoát không ra quan hệ. Đương nhiên, cũng có thể là bọn hắn phía sau sư phụ công lao. Nhưng sư phụ của ngươi so ra kém người ta sư phụ, cũng chỉ có thể dựa vào những sách này. Vân Trung Tử vẻ mặt thành thật nói ra, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Lôi Chấn Tử mặt lộ kinh sợ, chỉ vào trước mắt thư đạo: "Sư phụ, hiện tại khắp nơi đều tại cấm những sách này, như vậy không tốt đâu." Lời tuy như vậy, kỳ thật tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn liền đã có chút tâm động, nhưng là trở ngại môn quy và thiên điều, Lôi Chấn Tử nhịn được. "Ngươi muốn thực lực, hay là muốn cả một đời tầm thường vô vi?" Vân Trung Tử thản nhiên nói, khí chất trong lúc bất chợt liền cất cao. Lại nói, kỳ thật ngươi mấy vị sư thúc cũng đang lén lén nhìn, chỉ có ngươi thằng ngu này, không biết biến báo. Lời vừa nói ra, Lôi Chấn Tử lập tức liền sửng sốt, tiếp lấy bắt đầu trở mặt, âm tình bất định, rất là cổ quái cùng xoắn xuýt. Làm nửa ngày, các sư thúc thế mà đang lén lén nhìn những này sách cấm. Mặt ngoài khẩu hiệu kêu vang động trời, kết quả bí mật lại là dạng này. Trong lúc nhất thời, Lôi Chấn Tử tam quan đều có đã nứt ra. "Cầm đi, ngươi không nhìn, có là người nhìn, đến lúc đó đừng nói Na Trà, liền xem như hạ giới một cái tiểu yêu, ngươi cũng không nhất định có thể đánh thắng, đó mới quá sức à. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn." Vân Trung Tử vừa cười vừa nói, Thái Ức chân nhân đám người cử động tự nhiên lừa không được hắn. Mấy cái này sư đệ mặt ngoài thanh âm so với ai khác đều lớn, nhưng bí mật thậm chí còn lén lút tụ tập lại thảo luận. "Sư phụ kia ngươi Lôi Chấn Tử tiếp nhận sẽ đến, sắc mặt hồ nghi hỏi, nghe ý của sư phụ, hắn giống như cũng đang lén lén sờ sờ." "Không sai, chính như ngươi nghĩ, vi sư ta cũng đang nhìn những sách này, thậm chí còn rất có cảm ngộ." Vân Trung Tử trên mặt ý cười nói ra, không chút nào giấu giếm. Hắn rất rộng thoáng, nhìn liền nhìn, đồng thời cũng không có cảm thấy những sách này có cái gì không tốt. "Đỗ Nhi, hiện tại ngươi có thể yên tâm xem đi, có chuyện gì vi sư giúp ngươi định lấy." Vân Trung Tử cổ vũ nói. Nói đều đến phân thượng này, Lôi Chấn Tử tự nhiên không do dự nữa, lúc này trịnh trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, âm vang hữu lực nói, "Đồ Nhi định không phụ sư tôn kỳ vọng." "Ha ha, tốt." Vân Trung Tử hài lòng nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển nói tiếp, "Như có chỗ nào không hiểu, chúng ta hai sư đồ còn có thể thảo luận một chút. Đến, ta chỗ này còn có mấy quyển, cùng một chỗ cầm lấy đi xem đi." Chương 536, đều là họ Lôi. Chương 536, đều là họ Lôi. Vân Trung Tử nhiệt tâm lại lấy ra vài cuốn sách đưa cho Lôi Chấn Tử, có một loại mong con hơn người, nhìn đồ thành thánh cảm giác. Hắn chỉ như vậy một cái đứng đắn đồ đệ, tự nhiên nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng cho hắn làm vẻ vang. "Tạ sư phụ." Lôi Chấn Tử cảm động đến rơi nước mắt, kém chút đều muốn khóc lên, sư phụ đối với hắn thật sự quá tốt rồi, quá quan tâm. Giờ phút này hắn ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể để cho sư phụ thất vọng, nhất định phải cho hắn mặt dài. Sau đó, Vân Trung Tử lại truyền tụ một chút đọc sách kinh nghiệm. Mặc dù hắn cũng nhìn không nhiều, nhưng là đã tìm tòi đến một điểm đầu mối, tự nhận là vẫn là có thể dạy một chút Lôi Chấn Tử. Hắn nói cho Lôi Chấn Tử đọc sách lúc phải dùng tâm, muốn ngưng thần cảm ngộ, muốn thành kính, không thể phân tâm chờ chút, mọi việc như thế. Đồng thời lại không thể quá nghiêm khắc túc, dù sao đây là bản vẽ tiểu thuyết, muốn dẫn lấy nhất định vui vẻ cùng buông lòng trạng thái đi xem. Tóm lại đặc biệt coi trọng. Lôi Chấn Tử từng cái đi lại, sau đó không kịp chờ đợi nhìn lại, kỳ thật hắn đã sớm muốn nhìn, nhưng là một mực không có cơ hội, bây giờ cơ hội tới, tự nhiên muốn nhìn cái đã nghiền. Vân Trung Tử không có gấp rời đi, ở một bên trên bồ đoàn tòa hạ, cũng móc ra một quyển sách, tự mình nhìn xem. Sư đồ hai người cứ như vậy ngồi tại trên bồ đoàn, nhân thủ một quyển sách, nhìn say sưa ngon lành, nhìn không thể tự thoát ra được. Lôi Chấn Tử nhìn chính là Hoàn Mỹ Vũ Trụ một sách, là Vân Trung Tử đặc biệt đề cử, dùng Vân Trung Tử lời nói chính là, trong cuốn sách này có thích hợp ngươi thần thông, trước tiên có thể trọng điểm chiếu cố một chút. mang theo hiếu kỳ cùng mong đợi tâm, Lôi Chấn Tử hết sức chăm chú, nhìn như si như say. Rất nhanh, Lôi Chấn Tử ánh mắt khẽ động, hắn nhìn thấy một cái rất thích hợp bản thân thần thông. Lôi Đế Bảo Thuật. Chắc hẳn sư phụ nói chính là môn thần thông này đi. Lôi Chấn Tử thầm nghĩ nói, thuật này là liên quan tới lôi pháp, mà hắn lại đặc biệt am hiểu đạo này, hai kết hợp, nhất định có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Trong sách pháp này cũng là thuộc về đỉnh cấp ngành nghề, chính là thập đại hung một trong, khống chế lôi chỉ, chủ trưởng sát phạt. Chính là bởi vì phi thường cường đại, cho nên được xưng là Lôi Đế, nếu không, ai dám có loại này xưng hảo. Hắn nắm giữ lấy Lôi Đỉnh, danh xưng đại thiên chấp pháp, thể hiện thiên địa ý chí. Lôi Đế hoàn chỉnh truyền thừa bảo thuật, trong sách chính là Lôi Đạo chí cao áo nghĩa, có tuyệt kỹ, cửu thiên kiếp quang, lôi phạt, lôi đỉnh hóa tinh thần, lôi đế chỉ các loại. Tốt, sát thực tốt, cũng không biết ta có thể hay không cảm ngộ đi ra. Lôi Chấn Tử nhìn đều nhanh trôi nước miếng. Hắn trời sinh mang theo lôi chi pháp tắc, nếu như tại có thể phối hợp thuật này, vậy đơn giản ghê gớm. Khó trách sư phụ thuyết thư bên trong có thích hợp thần thông của ta. Lôi Chấn Tử tự tin, tại lôi đạo phương diện hắn tuyệt đối thuộc về loại kia số một tồn tại. Hắn không thích hợp ai thích hợp a? Cũng không biết có thể hay không cảm ngộ. Lôi Chấn Tử tự tin qua đi, trong lúc bất chợt lại bắt đầu lo lắng. Mặc kệ, xem trước một chút lại nói. Lôi Chấn Tử trên khuôn mặt hiện lên một tia kiên nghị. Nhìn liền xong rồi. Sau đó hắn bình tĩnh lại chăm chú nhìn, một bên đã xem xong chưa thu hoạch, lại đến một lần nhìn còn không có thu hoạch, lại đến một lần. Cứ như vậy một mực lặp lại, trong lúc này, hắn cũng cảm ngộ một chút linh phái toái đồ vật. Nhưng Lôi Chấn Tử tâm chỉ thuộc về Lôi Đế bảo thuật, những vật khác căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Vân Trung Tử đều có chút nhìn không được, nhìn không được quên đủ, Đồ Nhi, nghỉ ngơi một hồi lại nhìn có được hay không. Lôi Chấn Tử biểu thị không cần, rất có không được tuần này, thế không bỏ qua dáng vẻ. Lại nói cái này Lôi Đế chết thật là đủ thảm, bị người vây công chí tử, còn không có trưởng thành, liền đã không có. Thật sự là đáng tiếc nha. Lôi Chấn Tử lòng sinh cảm thán, đối với Lôi Đế gặp phải biểu thị tức hận, đều là họ Lôi, cái này khiến hắn cảm giác đến một loại thân cận. Lôi Minh, đem ngươi thần thông truyền cho ta đi, ta sẽ để cho nó tái hiện tại thế, phát dương quang đại, tuyệt không cho chúng ta họ Lôi mất mặt. Lôi Chấn Tử ở trong lòng mặc niệm đạo, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, vừa nói xong không bao lâu, liền cảm giác được một cỗ khổng lồ cảm ngộ tràn vào trong đầu, tựa hồ còn kèm thêm lôi âm, thần uy mênh mông. Đây là khi tiếp nhận xong cảm ngộ đằng sau, Lôi Chấn Tử mặt lộ cùng hỉ, kích động tê cả da đầu. Hắn thế mà thật cảm ngộ ra Lôi Đế bảo thuật. Cảm ơn ngươi a Lôi Minh. Hắn ở trong lòng cảm kích nói, dị thường hưng phấn, không hổ là họ Lôi, đều là người trong nhà. Lúc này, Lôi Chấn Tử để sách xuống, bắt đầu tu luyện, một chút đằng sau, ở trong cơ thể hắn ẩn ẩn mơ hồ ước, có lôi âm truyền ra, như là thần trung mộ cổ, uy thế mênh mông. Vân Trung Tử sắc mặt khẽ giật mình, sau đó toát ra nụ cười vui mừng, lấy tầm mắt của hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Lôi Chấn Tử tiểu tử này coi là thật phúc đức thâm hậu a, Vân Trung Tử nhịn không được trong lòng cảm khái, không hổ là đồ đệ của hắn nha, rất được chính mình chân truyền. Hắn mặt lộ mỉm cười, nghĩ như vậy đạo, cười cười sắc mặt biến hóa, hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Phúc Đức, đợi ta nhìn xem cảm ngộ cái gì. Vân Trung Tử thầm nghĩ nói, bởi vì hắn trong đầu trong lúc bất chợt tràn vào một cô khổng lồ cảm ngộ. Hắn hiện tại có kinh nghiệm, có thể bằng vào cảm ngộ nhiều ít, để phán đoán bí pháp thần thông phải chăng cường đại. Bây giờ cái này liên tục không ngừng khổng lồ cảm ngộ, nhất định cái gì cường đại. Tâm lý nắm chắc, tiếp nhận xong cảm ngộ đằng sau, Vân Trung Tử biết được chính mình lĩnh ngộ bí pháp. Đại Phạm Tiên Phạt Ngũ Hành Khí Công, bao hàm Đại Phạm Tiên Phạt Hỏa Thần Khí Công, Đại Phạm Tiên Phạt Thủy Thần Khí Công, Đại Phạm Tiên Phạt Mộc Thần Khí Công, Đại Phạm Tiên Phạt Tiền Thần Khí Công, Đại Phạm Tiên Phạt Thổ Thần Khí Công, ngũ hành hợp nhất, vô địch thiên hạ. Vân Trung Tử mặt lộ vẻ vui mừng, dù hắn tâm tính trầm ổn, không có chút rung động nào, đều có chút nho nhỏ kích động lên. Cái này ngũ hành thần công chỉ nói một loại đều đã cực kỳ bất phàm, vô cùng cường đại, năm loại hợp lại cùng nhau, càng là vô địch. Ngũ hành chi đạo, ngũ hành pháp tắc, chính là giữa thiên địa mạnh nhất pháp tắc một trong, môn công pháp này cường đại có thể nghĩ. Ha ha, nghĩ không ra ta Vân Trung Tử cũng có thể có cơ duyên như thế. Cái này đúng vậy chính là trong sách nhân vật chính chi đãi ngộ. Vân Trung Tử nghĩ như vậy đạo, cuối cùng cũng để sách xuống bắt đầu tu luyện Đại Phạm Thiên Phạt Ngũ Hành Khí Công. Vừa tu luyện không bao lâu, hắn liền cảm giác được đỉnh trệ thật lâu tu vi, lại có một tia chậm rãi tăng trưởng dấu hiệu. Phải biết, hắn hôm nay đã là chuẩn thánh hậu kỳ, còn muốn tiến thêm một bước khó như khai thiên. Tốt. Vân Trung Tử lại hỉ, tu luyện cũng càng thêm tò mò. Cơ duyên tới tự nhiên muốn toàn lực nắm chắc, nếu không sẽ chỉ hối tiếc không kịp. Lôi Chấn Tử đồng dạng cũng là, tu luyện 10 phần ra sức, cái này Lôi Đế bảo thuật quá hợp hắn khẩu vị. Đơn giản tựa như là vì chính mình chế tạo riêng bình thường, không có khả năng càng hài lòng. Đương nhiên, chỉ có pháp thuật còn không được, tự thân tu vi cũng muốn tăng lên, Lôi Chấn Tử rất hiểu điểm này. Đang tu luyện pháp thuật đồng thời, hắn lại nhìn lên sách khác, khi dực có thể cảm ngộ một môn, có thể làm cho mình nhanh chóng tăng cao tu vi công pháp. Kể từ đó vẹn toàn đôi bên. Ngay tại hai sư đổ ra sức lúc tu luyện, ngoại giới, Tôn Ngộ Không đám người đã sắp giết điên rồi. Chương 537, cực hạn lôi kéo chương 537, cực hạn lôi kéo Tôn Ngộ Không bọn người khắp nơi bắt những cái kia sách cấm tiên vật, bắt được chính là một trận giết lung tung. Lấy sức chiến đấu của bọn họ, thánh nhân không ra cơ hồ không có đối thủ. Cái này nhưng làm như Lai Phật Tổ cùng Xiển Giáo đều cho lo lắng, vô cùng tức giận, nhất là Thái Ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân cùng Quan Thế Âm một phiếu này người. Bọn hắn bản thân cũng không phải là rất muốn sách cấm. Người nói xong tốt mở một con mắt nhắm một con, mọi người cùng nhau đọc sách không phải tốt, khắp trốn mừng vui, tất cả đều vui vẻ. Không phải đi sách cấm, kết quả rước lấy sát tinh. Con khỉ bọn hắn đi đâu? Mau đưa phía dưới đệ tử triệu tập trở về, miễn cho chịu chết uổng. Quảng Thành tử tọa trấn đại bản doanh, ra lệnh: "Sư Minh, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta đều không phải là con khỉ kia đối thủ, tiếp tục như vậy đừng nói sách cấm, có thể bình yên vô sự trở lại trên trời cũng thành vấn đề." Hoàng Long chân nhân thẳng thắn phát biểu cái nhìn của mình. Lời vừa nói ra, Quảng Thành Tử lập tức liền trợn mắt nhìn, bất mãn quá lớn: "Hừ, giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Ta nhìn ngươi căn bản liền không muốn sách cấm, đem sư tôn lời nói khi gió thoảng bên tai, đừng cho là ta không biết, ngươi ở trong đấy lòng bụng trộm nhìn những này yêu thư, ta nhìn ngươi là tẩu hỏa nhập ma." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn còn như có như không nhìn về phía mấy vị khác sư đệ, nghiêm trọng cảnh cáo ý vị rõ ràng, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều tại dưới mí mắt, thường nói giấy không thể gói được lửa, nhất cử nhất động tự nhiên không dễ dàng như vậy giấu giếm. "Sư Minh, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Hoàng Long chân nhân giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì thân phận của mình, hắn tại xiển giáo một mực không nhận chào đón, không chỉ sư tôn đối với hắn mặc kệ không hỏi, có chút ghét bỏ, liền ngay cả một chút sư huynh đệ cũng là như vậy, hắn đều đã quen thuộc. Nhưng từ khi nhìn những sách kia về sau, Hoàng Long chân nhân biết được cái gì là không ngừng vươn lên, cái gì là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hắn mặc dù đã thành thói quen, nhưng trong lòng y nguyên lập chí muốn cải biến loại kết cục này, loại hiện trạng này. "Sư Minh, lão hoàng nói không sai, hiện tại vấn đề là chúng ta ngăn không được yêu hầu kia, sách cấm tự nhiên không có cách nào tiếp tục nữa." Xích Tinh Tử đứng dậy, phụ họa nói ra. "Có sao nói vậy, trên một điểm này hắn vẫn tương đối công chính." Quảng Thành Tử tạm tắt lôi đỉnh chi nộ, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn một chút, một chỗ khác ở nơi đó ngồi một vị người mặc áo trắng, đầu đội lụa trắng, mi tâm điệp sơn, ngọc diện ung dung nữ tử. Vị này đã từng là sư đệ của hắn, xiển giáo thượng tiên một trong, bây giờ đã là Phật môn Bồ Tát. "Từ Hàng, ngươi có cao kiến gì, không biết là vô tình hay là cố ý?" Quảng Thành Tử gọi lên cái này đã từng xưng hô, giống như là đang cố ý buồn nôn Quan Thế Âm bình thường. Bọn hắn hiện tại hợp lực sách cấm, tự nhiên cùng một chỗ nghị sự, Quan Thế Âm nghe nói lời ấy, sắc mặt như thường vẫn như cũ từ bi, mà đáy mắt lại hiện lên một tia không hài lòng. "Từ Hàng, ta từ ngươi cái đại đầu quỷ." Khụ khụ. "Thứ không dám dâu dếm, Bần Tăng cũng không có gì cao kiến, việc cấp bách, chỉ có xin mời thánh nhân ra mặt trấn áp con khỉ, mới có thể giải nạn này đề." Quan Thế Âm thẳng nhiên nói, có như vậy một tia nằm thẳng hiểm nghi, cái này cùng hắn bình thường quỷ kế đa đoan dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Truy cứu nguyên nhân, hắn bây giờ nhìn sách cũng nhìn rất thoải mái, đánh trong đáy lòng cũng không muốn đi sách cấm. Bạn nhất thật cho cấm, sau này mình coi thường nên làm cái gì? "Xin mời thánh nhân ra mặt." Quảng Thành Tử nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật không cần Quan Thế Âm nói, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Phàm là có chút trí tuệ đều biết đến làm như vậy. Nhưng Quảng Thành Tử có chút không muốn, nếu quả như thật cũng muốn đi sư tôn ra mặt, đây chẳng phải là ra vẻ mình rất là vô năng, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hắn không muốn cô phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ vọng. Trong lòng một phen so đo đằng sau, Quảng Thành Tử nhìn về phía Quan Thế Âm, vừa cười vừa nói: "Quan Âm đại sĩ, nói cực phải, vậy liền làm phiền ngươi đi mời phương Tây hai vị chí tôn ra mặt." Hai vị chí tôn pháp lực thông thiên, trấn áp con khỉ dễ như trở bàn tay. Lúc này, xương hô đã thay đổi, Quảng Thành Tử không muốn mời Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên muốn để Quan Thế Âm đi mời Tây Phương Nhị Thánh, cứ như vậy sự tình giải quyết, công lao cũng về hắn, hắn tại sư phụ trước mặt cũng có mặt mũi, dù sao hắn là hành động lần này người cầm lái. Quan Thế Âm nghe vậy, yên lặng cười một tiếng, nói đến pháp lực thông thiên, còn phải là các ngươi phương Đông ba vị huyền môn chí tôn, hay là do Quảng Thành Tử đạo hữu tiến đến xin chỉ thị, trấn áp con khỉ. Hắn rất khiêm tốn nói ra, nhưng là trong lời nói có hàm ý, hiện tại trong thiên hạ người nào không biết, huyền môn tam thanh không cùng, đã sớm sớm đã mỗi người đi một ngả. Trọng yếu nhất chính là Quan Thế Âm trong lòng rõ ràng, mặc dù một con khỉ con không tính là cái gì, nhưng là con khỉ này năng lượng sau lưng có thể quá lớn, dắt một phát động toàn thân, nói không chừng sẽ tung ra chút gì. Quan Âm đại sĩ lời ấy sai rồi, con khỉ này tại Tây Như Hạ Châu diếu võ dương oai, mà Tây Như Hạ Châu chính là các ngươi phương Tây địa giới, tự nhiên nên do các ngươi phương Tây thánh nhân xuất thủ. Quảng Thành Tử nói lần nữa, bắt đầu cực hạn lôi kéo, lời nói này có thể nói là hết sức có đạo lý, bởi vì bọn hắn bây giờ đang ở Tây Như Hạ Châu, con khỉ cũng tại Tây Như Hạ Châu giết lung tung, về tình về lý đều nên phương Tây đi giải quyết. Quảng Thành Tử đạo hữu lời ấy sai rồi, mặc dù Tôn Ngộ không tại Tây Như Hạ Châu khoe mai, nhưng những này yêu thư đều là từ phương Đông truyền ra, tục ngữ nói trị phần ngọn trước trị tận gốc. Con khỉ nên các ngươi phương Đông đi an bài. Quan Thế Âm vẻ mặt tươi cười nói ra, ngữ khí phi thường bình thản, phản phất tại khiêm nhượng một kiện thiên đại hảo sự. Nhưng bốn phía không nói lời nào tiên vật, đã có thể cảm giác được, kiếm bạt nô trương ngạt thở cảm giác, còn có một loại không hiểu được bội. Hai tên này lôi kéo tới kéo thoát đi, nói không nên lời cái như thế về sau. Có thần tiên đã ở trong lòng bắt đầu nói thầm, đừng xin mời cái kia xin mời cái kia. Để cho ta đi tổng hành đi. Quan Âm đại sĩ, ngươi đây liền nói sai, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như ta các loại mặc kệ, tùy ý những này yêu thư tại ngươi phương Tây hành hành, sẽ lấy thời gian sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả. Đến lúc đó, sợ là ngay cả các ngươi Phật môn hương hỏa truyền thừa đều có khó khăn. Quảng Thanh tự trịnh trọng nói, rơi ra mấy lượt. Quan Thế Âm dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, đạo hữu nói cực phải, nhưng mà, nếu quả như thật tùy ý những này yêu thư lưu truyền, ta tin tưởng sau đó không lâu các ngươi huyền môn cũng sẽ nhận tác động đến. Hắn đồng dạng cũng là một mặt chăm chú, không có ý định nhả ra, rõ ràng thái độ, muốn đánh cùng một chỗ đánh, muốn lui cùng một chỗ lui. Bốn phía tiên Phật trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, hai tên này có thể quá sẽ lôi kéo, đều nhanh đem bọn hắn lôi kéo điên rồi. Có thể hay không thống khoái một chút? Quảng Thành Tử nghe vậy, trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, không bằng như vậy đi, nếu rất khó lựa chọn, vậy bọn ta liền cùng một chỗ xin chỉ thị thánh nhân, do bọn hắn làm quyết đoán như thế nào. Hắn đã không muốn lôi kéo, đã như vậy, vậy liền đi ra ngựa, ngươi mời các ngươi thánh nhân, ta mời chúng ta thánh nhân.
Tốt.
Quan Thế Âm gật đầu, không có dị nghị. Chương 538, Đạo Huyền Tông biến hóa. Chương 538, Đạo Huyền Tông biến hóa. Quan Thế Âm trả lời rất thẳng thắn, lần này không có lôi kéo, hắn biết lại lôi kéo xuống dưới, cũng sẽ không lôi kéo ra kết quả tốt hơn. Vậy Bần Tăng đi trước. Quan Thế Âm đứng dậy cáo tử, chắp tay trước lực niệm, tụng một câu Phật hiệu, liền nhẹ lướt đi. Quảng Thành Tử trong lòng thầm mắng một câu, liền thu ánh mắt, sau đó nhìn về phía Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân các loại sư đệ, chậm rãi mở miệng hỏi: "Các vị sư đệ, ai đi một chuyến lão sư nơi đó, đem việc này cáo tri a?" Hắn thân là chủ soái, tự nhiên không tốt rời đi, muốn tọa trấn đại bản doanh. Lời vừa nói ra, Xích Tinh Tử bọn người hai mặt nhìn nhau, không nói một lời, thậm chí có ít người đã bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Ngắt thở, Quảng Thành Tử sắc mặt âm trầm xuống, khí ngực phảng phất đè ép ngàn vạn ngọn núi lửa, tùy thời đều muốn bộc phát. Cũng không phải để cho các ngươi đi lên Đao Sơn hạ biển lửa, chỉ là để cho các ngươi đi xin phép sư tôn mà thôi, cái này cũng không nguyện ý đi sao? Lúc nào ta nói chuyện như thế không dùng được. Ai? Lòng ngươi tản, không tốt mang theo. Đều do những này yêu thư, đem các sư đệ hồn đều niết đi, nhất định phải mau chóng xét cấm. Nghĩ tới đây, Quảng Thành Tử sắc mặt lạnh lẽo, ngoay một chút đứng lên. Các ngươi cũng không nguyện ý đi đúng không? Đi, chính ta đi. Nói dứt lời sau, một thân một mình bay ra ngoài. Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân đám người nhất thời thở dài một hơi, lẫn nhau nhìn nhau, toát ra hiểu ý cười một tiếng. Đi cái gì đi a? Thời điểm này nhìn nhiều một lát sách không tâm sao? Nếu như chờ sư tôn xuất thủ, sợ là những sách này thật muốn đoạt tuyệt, cho nên nhân cơ hội này, có thể nhìn một hồi liền nhìn nhiều một hồi. Cùng lúc đó, ngoại giới, trong tam giới đại năng đều bị gần nhất chuyện phát sinh làm mộng bức không thôi. Ngay từ đầu còn có đại năng cảm thấy, Phật môn cùng tiên đỉnh xiển giáo có phải hay không quá nhỏ để lại tố, xét đồ chơi kia có cái gì tốt cấm, cái đồ chơi này không phải khắp nơi đều là. Có hiếu kỳ đại năng chạy đến Tây Mưu Hạ Châu, muốn tìm tòi hư thực, khi bọn hắn nhìn qua sách đằng sau, nhất thời liền kinh động như gặp thiên nhân. Trong nháy mắt liền hiểu, vì sao tiên đỉnh Phật môn bọn hắn muốn cấm chỉ những sách này lưu thông. Bởi vì cái đồ chơi này chính là hàng duy đặc kích, không có bất kỳ cái gì một cái đạo thống có thể chịu nổi. Kết quả là Tây Mưu Hạ Châu động tinh huyên náo càng lớn, cũng liền dẫn tới càng nhiều đại năng chú ý, thời gian dần trôi qua cũng truyền khắp tam giới. Những cái kia nhìn qua sách các đại năng, đối với Đạo Huyền Tông tông chủ thân phận sinh ra hiếu kỳ cùng sùng kính, rất nhiều người mộ danh mà đến, đi vào Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tần, muốn kiến thức một chút thần thư nơi phát nguyên là dạng gì. Trong lúc nhất thời, Đại Tần tiếng người huyên náo, thành trong tam giới địa phương náo nhiệt nhất, toàn bộ thiên địa trung tâm nhất. Cuối cùng phát triển đến ngươi không có đi qua, cũng không tốt ý đối với người nói tình trạng. Mà những này đến Đạo Huyền Tông tham quan các sinh linh, tại Phó Tông chủ Huyền Hồ Tiên tử giới thiệu, phải biết vị này thần bí tông chủ vĩ đại sự tích. Thương Hổ Vương làm nhất biết nói khoác tiên sư môn đồ một trong, tại trong miệng của nàng Tô Huyền thân ảnh quang mang vạn trượng, không thể nhìn thẳng. Đơn giản xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, vang dội cổ kim, vạn cổ đệ nhất. Lập tức đem một đám sinh linh nghe trợn mắt hốt mồm, tê cả da đầu, trong lòng hô to, thế gian lại có như vậy tồn tại vĩ đại. Cũng may Tô Huyền không có ở đây, bằng không mà nói sợ là phải nhận không nổi tìm kẽ đất chui xuống dưới. Hắn chính là muốn lợi điểm bán hàng sách kiếm chút điểm thuộc tính, tăng lên tăng thực lực lên, sau đó tiêu giao tự tại mà thôi, nhưng là tại trong mắt người khác trực tiếp liền vô địch. Cái này ai chịu nổi? Tại Hương Hổ Vương một lần khen ngợi bên dưới, những này đến Đạo Huyền Tông tham quan các sinh linh, lập tức liền không đi, nhao nhao tuyên bố muốn gia nhập Đạo Huyền Tông. Số lượng nhiều có thể xưng khủng bố. Kết quả là, Hương Hổ Vương phát huy sở học để mà dùng, vẫn như cũ kéo dài tông môn bộ kia, muốn gia nhập đệ tử chia làm hoạch tâm a, truyền thừa a, ngoại môn a, ký danh a mấy cái này cấp bậc. Bởi vì rất nhiều sinh linh đều là nhất thời nóng não, hoặc là nói gặp Đạo Huyền Tông lửa nóng, có mục đích riêng, cho nên muốn Đạo Huyền Tông cần đi qua khảo hạch cùng tuyển bạn. Kết quả là, Thương Hổ Vương thiết hạ trùng điểm khảo hạch, từ cá nhân thực lực đến tâm tính cùng đối với tông môn nhận biết chờ chút góc độ xuất phát, vô cùng ma quỷ, vô cùng khó khăn. Nhưng dù vậy, trải qua mấy ngày nay, Đạo Huyền Tông đệ tử chính thức đã phá 100.000 chi chúng, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử ký danh, cùng muốn tham gia khảo hạch đệ tử không tính ở bên trong. Cái này phát triển tốc độ có thể xưng nhất tuyệt, mà lại đệ tử chính thức bên trong không thiếu một chút tuyệt đỉnh đại năng, thì như Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử, Vân Thúy Sơn Như Ma Vương chờ chút. Trấn Nguyên Tử là con khỉ bọn hắn kéo tới, Như Ma Vương thì là Na Cha kéo tới. Bởi vì Đạo Huyền Tông cường thịnh, cùng là hàng xóm Dược Thần Tông cũng có thụ chú ý, thu hoạch không ít đệ tử. Dược sư phụ ánh mắt rất cao, thu đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc, dù vậy, trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn như cũ chiêu mộ gần ngàn tên đệ tử. Luyện dược cái đồ chơi này có thể không thể so với tu luyện, coi trọng chính là trời tư cùng nội tính, người bình thường bên trong vạn người không được một, gần ngàn tên đệ tử, đã là một cái kinh khủng số lượng. So sánh với Dược Thần Tông cùng Đạo Huyền Tông, kẹp ở Đại Tần Đế Đô nơi hẻo lánh Phật môn, ở hạ giới căn cứ địa, có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lạnh lùng. Nguyên bản Đại Tần đột nhiên tràn vào nhiều như vậy kẻ ngoại lai, Phật môn còn tưởng rằng có thể mời chào một nhóm đại năng đệ tử, không nói cái gì đại năng, chính là tư chất thường thường cũng là có thể tiếp nhận. Kết quả trong khoảng thời gian này đến nay, một người đệ tử không có, thậm chí còn nhận lấy châm chọc khiêu khích. Mặc kệ ai đi qua nơi này đều sẽ quăng tới ghét bỏ ánh mắt, thậm chí còn có thể phun một bãi nước miếng. Thật không biết xấu hổ, tìm chúng ta Đại Tần xin cơm tới. Liền ngay cả đi ngang qua Hải Đồng, có đôi khi đều sẽ mắng câu trước. Thậm chí còn có một ít đến trả thù, từ Tây Mưu Hạ Châu chạy tới Sinh Linh, bởi vì sách cấm, sách của mình bị tiên phạt đoạt, còn bị đánh. Vừa vặn một bụng nộ khí không chỗ phát tiết đâu, Kết quả là ở chỗ này đụng phải nơi chút giận, lúc này liền xuống chiến thư khiêu chiến, tuôn ra một ngụm hắc khí. Bọn hắn cũng không giới sát thủ, chính là chơi, thỉnh thoảng liền chạy tới khiêu chiến. Cái này nhưng làm Phật môn chủ trì, cùng chỉ có một tên đệ tử khiến cho tâm tính nổ tung. Nhất khí chính là bọn hắn muốn rút khỏi Đại Tần, nhưng là phía trên không để cho, đồng thời an ủi bọn hắn. Lại kiên trì một hồi, vượt qua một chút khó khăn, tương lai tất nhớ các ngươi một cái đại công. Nói thì nói như thế, nhưng là thời gian vẫn là phải qua, một lúc sau, chủ trì thật không chống nổi. Hắn thậm chí len lén chạy tới Đạo Huyền Tông cùng Dược Thần Tông tham gia nhập môn khảo hạch, hy vọng có thể thông qua, sau đó đi ăn máng khác đi qua. Nhưng trời không theo ý người, bọn hắn thất bại. Thậm chí còn bị nhận ra được, trực tiếp biến thành trò cười, tại Đại Tần truyền bá, kéo dài không tiêu tan. Cùng lúc đó, một bên khác, Lục Nhĩ Mi hầu thỉnh kinh đội ngũ đã nhanh muốn tới điểm cuối cùng. Tôn Ngộ Không mấy người cũng giết không sai biệt lắm, sau cùng mục tiêu đặt ở Phật Đà cổ giới. Mặc kệ là thỉnh kinh hay là đưa trải qua, nơi này đều là mục đích cuối cùng nhất. Chương 539, đến điểm cuối, tiếp dẫn chi tiểu chương 539, đến điểm cuối, tiếp dẫn chi tiểu Tôn Ngộ Không bọn người một đường chém dưa thái rau, đem những cái kia sách cấm tiên Phật giết người ngã ngựa đổ. Đại sư Minh, thỉnh kinh mục đích chính là Linh Sơn, bây giờ Linh Sơn không có, tự nhiên cũng đã thành Phật Đà cổ giới. Chúng ta mặc dù không lấy kinh nghiệm, nhưng đưa trải qua cũng giống như nhau, không bằng đi Phật Đà cổ giới đi một lần. Na Cha nói như thế, hắn cùng Tôn Ngộ Không đối với cái đồ chơi này quá quen, ngày xưa Nhai Lưu Tử Tổ ba người cũng liền kém Thiên Đồng không tới trận. Bọn hắn đã từng dám nổ Linh Sơn, tự nhiên cũng muốn tiến đến Phật Đà cổ giới, đối bọn hắn tới nói giữa hai cái này không có gì khác biệt. Làm liên xong việc. Hắc hắc, đang có ý này. Tôn Ngộ Không cặc cặc cười không ngừng, không sợ trời không sợ đất. Hắn cũng không phải trong sách cái kia bị thuần hóa con khỉ, gặp được xã hội đánh đập, trở nên bó tay bó chân. Hiện tại coi như đi để Tôn Ngộ Không đánh tử tiêu cùng, hắn đều không mang theo sợ sệt. Các ngươi cho là như thế nào? Na Cha nhìn về phía Liệt Thiên cùng Vương Tiễn hai người, tìm kiếm ý kiến của bọn hắn. Liệt Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói ta từng đăng đỉnh qua Linh Sơn, lại chưa từng đi qua Phật Đà cổ giới, cơ hội tốt như vậy như thế nào lại cự tuyệt đâu? Ha ha, ta cũng muốn đi. Vương Tiễn cười ha ha, hăng hái, không chút nào sợ. Còn có ta tại hắn đầu vai đả thần thạch nhún nhảy một cái nói, rất là hưng phấn. Ngay cả Linh Sơn cùng Tiên Đình đều gặm qua nó, gan to bằng trời, bây giờ đả thần thạch đã trải qua mấy lần thuế biến cùng tiến hóa, liền xem như Đại La Kim Tiên đều có thể đập đầu đầy bao. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Tôn Ngộ Không lúc này đánh nhịp quyết định, thậm chí đều không có trưng cầu tứ bất tượng ý kiến. Cái đồ chơi này gật gù đắc ý tại nguyên chỗ đảo quanh, tựa như là một trời sinh tiểu năng trí tuệ. Vương Tiễn một thanh kéo qua dây thừng cái chốt, kéo lấy liền đi, ngu xuẩn, đừng đánh vòng vo, dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Bỏ họ. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi hầu dẫn đội một đường quét ngang nhanh thông còn sót lại kiếp nạn, đi vào Linh Sơn ngày xưa địa điểm cũ. Nơi này sớm đã không có Linh Sơn bóng dáng, chỉ có vô tận tưởng thụy cùng Phật quang bao phủ, quanh năm như vậy, như là cực lạc tịnh thổ bình thường. Phàm là đi vào nơi này sinh linh, chỉ cần có nhất định tuệ căn, nói trắng ra là chỉ cần bị Phật môn nhìn chúng, liền sẽ tiếp dẫn đến Phật Đà cổ giới, trở thành tiểu sa di, thứ nhất cơ sở làm lên. Nơi này chính là tiếp dẫn chi tiểu. Khẩn Na La nhìn chằm chằm xa xôi phía trước, ở nơi đó có một đạo hư vô kim tiểu, thông hướng vô tận thâm không, phản phất là bước vào một thế giới khác cửa lớn. Nói cho hết lời hắn lại lật mở Tây Du Ký một sách, thẳng đến mấy tờ cuối cùng, giống một cái học giả đàng trai nhìn cổ tịch, sau đó lại không hiểu nhẹ gật đầu, công nhận nói ra. Nơi đây cùng Lăng Hư Độ có dị khúc đồng công chi diệu. Khẩn Na La trong miệng Lăng Hư Độ chính là Tây Du Ký trong sách một chỗ, là đường tăng sư độ nhập Linh Sơn cửa ải cuối cùng, vượt qua nơi này thoát thai hóa cốt, mới có thể đến điểm cuối. Trải qua khó khăn chống chất, rốt cục đến nơi đây. Khẩn Na La thuận tức nói, một mặt Phật quang phổ chiếu, toàn bộ đầu chọc biến thành mặt trời nhỏ, phi thường trước mắt. Đùng. Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay chính là một bàn tay. Tiểu hòa thượng, ngươi tại cái này giả trang cái gì đâu? Con khỉ một mặt kinh bị quá lớn. Biểu lộ cảm xúc, biểu lộ cảm xúc. Khẩn Na La cười làm lành nói, không dám mạnh miệng. Thỉnh kinh liền muốn kết thúc, không biết tất cả mọi người có thể phân đến cái gì chính quả. Lý Tịnh cười chen miệng nói, trong mắt lại có một tia trào phúng ý vị, hắn đây là đang trêu ghẹo. Kỳ thật đối với chỗ này vị chính quả, hắn không có hứng thú gì. Tây Du Ký một sách hắn tại trước đây không lâu đã nhìn qua, lén lút, quá trình gian nguy, phí hết đại kình cuối cùng mới tay. Nhìn qua sách Lý Tịnh lập tức liền không kiềm được, tức giận đến tê cả da đầu. Bởi vì tại thỉnh kinh trước quan Thế Âm từng theo mình nói qua, thỉnh kinh kết thúc về sau, hắn có thể được phong Phật Đà quả vị, trực tiếp thành Phật. Nhưng sự thật lại không phải dạng này, theo trong sách nói tới biết nói, hắn hiện tại vị trí này, lao tam sang nội tịnh, ngay cả một cái Bồ Tát chính quả đều không có, chỉ phong một cái là hắn. Là hắn là cái gì? Nói trắng ra là chính là Phật môn tay chân bảo an, ngay cả cao tầng cũng không tính. Còn không bằng hắn từng tại Thiên Đình đảm nhiệm chức vị, tốt xấu có chút quyền lợi, bị người chú mục, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Có lẽ trong sách viết cũng không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bởi vì đoạn đường này đi tới, rất nhiều thứ đều trong sách ấn chứng, không thể không khiến hắn tin tưởng. Nếu quả thật phong La Hán vậy liền nổ, người ta đều là nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Hán chuyến này thỉnh kinh lấy trả lại, còn không bằng trước kia. Thời khắc này Lý Tịnh đối với cái này đã hoàn toàn không có hứng thú, mặc dù chuyến này thỉnh kinh chính quả không có mò được, nhưng là hắn đạt được thần thư, chỉ cần cho hắn thời gian phát dụng, sớm muộn có một ngày có thể vì chính mình chính danh, siêu việt dĩ vãng, nâng cao một bước. Lý Tịnh lời này vừa nói ra, lập tức lại khơi gợi lên Khẩn Na La hứng thú. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tăng phong chính là cây đàn hương công đức Phật, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới hắn khiêm tốn nói ra, nhưng trong mắt lại toát ra từng tia vui mừng. Nói dứt lời sau, gặp mấy người khác sắc mặt khó coi, lại tranh thủ thời gian bổ sung nói ra: "Hầu ca cũng không tệ, Phong chính là đấu chiến thắng phận, không thể so với ta kém, danh khí nghe so ta còn muốn lớn đấy." Khẩn Na La cười ha hả nói, cũng không dám gọi đồ đệ, trực tiếp cùng địa tạng bọn hắn một dạng, xưng hô Lục Nhĩ Mi Hầu là hầu ca. "Đúng rồi tiểu hòa thượng." Lục Nhĩ Mi Hầu mặt không thay đổi nhìn về chân trời, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng có chút làm người ta sợ hãi, quay đầu nhìn chằm chằm Khẩn Na La. "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta là tới lấy trải qua?" Lời vừa nói ra, Khẩn Na La ngơ ngác một chút, sau đó gượng cười nói ra, "Không tới lấy trải qua tới làm gì?" Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu, nói trước kia là, hiện tại có lẽ không phải. Thoại âm rơi xuống, một bên địa tạng cũng theo đó hưởng ứng, nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi có thể quá ngây thơ rồi, hiện tại thiên địa thế cục sớm đã đại biến. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới khắp thiên tiên Phật cử động sao?" Hắn đầu heo chăm chú, có một loại đặc biệt khí chất. Khẩn Na La sắc mặt có chút cổ quái, âm tình bất định, mặc dù mình cũng bị Quan Thế Âm hố một thành, nhưng Khẩn Na La vẫn như cũ cho là mình là Phật môn một phần tử, làm được là phổ độ chúng sinh đại sự. Kiếp trước hắn tại Tây Mưu Hạ Châu trong hồng trần, làm cũng là phổ độ chúng sinh một chuyện, chăm chỉ không ngừng, chưa từng có chán ghét hoặc là buông tha. Bây giờ thỉnh kinh liền muốn kết thúc, Khẩn Na La lại có chút hoảng hốt, còn có một số mê mang. "A Tu, ngươi ở đâu?" Hắn đã từng nói, các loại thỉnh kinh kết thúc về sau muốn đi tìm nữ tử kia, giờ khắc này, Khẩn Na La đột nhiên nhớ tới ký ức chỗ sâu nữ tử kia. Không biết nàng hiện tại ở đâu, trải qua có được hay không? Cái kia một phong ly biệt tin, đến nay còn không có quên. Một chút đằng sau, Khẩn Na La cố nặn ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói, nếu đều tới, nói thế nào cũng phải đem trải qua lấy xong, ai chỉ có lấy xong trải qua, nhiệm vụ của hắn mới tính kết thúc mỹ mãn. Chương 540, tiếp dẫn, đợi không được chương 540, tiếp dẫn, đợi không được Khẩn Na La cười nhạt nói ra, sau đó quay người đạp vào tiếp dẫn chi tiểu, bóng lưng có chút tiêu điều. Tiểu hòa thượng này có tâm sự a? Nhìn xem Khẩn Na La bóng lưng rời đi điệu tạm vừa cười vừa nói đến tâm sự, kỳ thật hắn cũng có, bởi vì đến bây giờ còn không biết mình chân thân là ai. Dù sao không phải thiên đồng nguyên soái. Đi thôi, cuối cùng một khó khăn. Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng trợn mắt nói, nhìn qua vô tận thâm không, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Lời vừa nói ra, đem điệu tạm đều làm cho sửng sốt một chút. Làm sao lại cuối cùng một khó khăn? Bất quá giống như nói đến cũng không có tâm bệnh à, theo trong sách tình tiết tới nói lời nói, cái này tương đương với đánh tới sau cùng lớn buột. Đi. Điệu tạm cười lớn một tiếng, âm vang trả lời dành mạch đạo. Sau đó cùng theo Lục Nhĩ Mi Hầu đạp vào tiếp dẫn chi tiểu, rất có một loại gió hề hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại phách lực. Quyền Liêm không nói gì, trong mắt chỉ có tức giận, đi theo đạp vào tiếp dẫn chi tiểu. Lý Tịnh kinh ngạc nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng có chút kỳ quái, không khí này làm sao có chút không đúng nữa nha. Mấy tên này không phải là phải chạy đến đi lên đánh nhau a? Muốn thật sự là lời như vậy, chính mình nhưng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị cuốn đi vào. Nghĩ đến đây, Lý Tịnh trong lòng cảnh giác, do dự một chút đi theo. Vô tận hỗn độn. Quảng Thành Tử cung kính đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, ngay tại liền công việc gần đây làm báo cáo. "Sư Tôn, bây giờ hạ giới yêu thư hung hăng ngang ngược, chúng ta cùng Phật môn liên thủ đều khó mà ngăn chặn, nhất là yêu hầu kia bọn người, càng là phách lối, chẳng những trắng trợn truyền bá yêu thư, còn giết lung tung vô tội." Hắn lòng đầy căm phẫn báo cáo, cường điệu biểu thị con khỉ đám người lợi hại, cũng không phải là sự bất lực của mình, điểm này rất trọng yếu. Liên giống với đang nói, địch nhân quá mạnh không thể trách ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lặng nghe xong, trên thực tế không cần Quảng Thành Tử nói, hắn đại khái đã biết. Một chút đằng sau mới chậm rãi mở miệng, "Quảng Thành Tử, chuyện này ngươi làm không khỏi hấp tấp một chút, ta từng để cho ngươi cấm chỉ môn hạ đệ tử quan sát yêu thư, nhưng không có cho ngươi đi cấm chỉ tam giới chúng sinh đi xem yêu thư." Lời vừa nói ra, Quảng Thành Tử sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới. Sư Tôn những lời này đúng là hắn không có nghĩ tới. Góc độ thanh kỳ, dù sao chính là muốn cấm chính là ngươi, không cần cấm cũng là ngươi. Nói thế nào đều có lý. Quảng Thành Tử không có phản bác, chỉ là nhẹ gật đầu, nhận lấy như thế sai lầm, đệ tử không có lĩnh hội ý của Sư Tôn, còn xin Sư Tôn trách phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay áo, toát ra một chút ý cười hiền lành, nói: "Tính toán, cái này cũng không có khả năng chỉ trách ngươi. Vi sư biết ngươi đã tận lực, cục diện bây giờ đã không phải là ngươi có thể khống chế đến." Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trang nghiêm, trong hai mắt có một tia lành ý nghĩ. Cái này đã dính đến phía sau đánh cờ, kỳ thủ cùng kỳ thủ ở giữa đọ sức, quân cờ đã căn bản là không có cách tả hữu cục diện. Thân là thánh nhân, tự nhiên chính là đạo tổ phía dưới, giữa thiên địa lớn nhất chấp kỳ thủ. Chỉ bất quá dưới mắt đại sư Minh bên kia thái độ mơ hồ, một bộ thuận theo tự nhiên dáng vẻ, cùng hắn ý kiến sản sinh chia rẽ. Có lẽ là đang đợi lão sư xuất quan làm quyết định, dù sao việc này ảnh hưởng trọng đại. Nếu là lão sư xuất mã, những này yêu thư làm như thế nào xử trí, cũng liền trong một ý nghĩ. Nhưng dưới mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy, bất kể như thế nào đều muốn trước ngăn chặn một chút yêu thư phát triển, bằng không mà nói hay là sẽ tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Bọn hắn thân là đạo tổ đệ tử, có mục thủ tứ phương, ổn định thiên địa trật tự chi trách, nếu thật đã xảy ra chuyện gì, đạo tổ về sau truy cứu tới, bọn hắn thoát không khỏi liên quan. "Sư Tôn, vậy phải làm thế nào cho phải?" Quảng Thanh Tử hỏi, vẫn tại thao lấy tâm. Yêu hầu kia lợi hại, Quan Thế Âm cũng đi xin chỉ thị Tây Phương Nhị Thánh, nhưng ta cảm thấy phía sau này sẽ dính dấp ra rất nhiều, không phải dễ dàng đối phó như vậy. "Ngươi muốn mời vi sư đi trấn áp con khỉ, đối phó kia cái gọi là Đạo Huyền Tông đúng không?" Nguyên Thủy cười hỏi. Nghe vậy, Quảng Thanh Tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, "Đệ tử chỉ là xin chỉ thị sư tôn ý tứ." Mặc dù hắn là sư tôn thương yêu nhất đệ tử, nhưng Quảng Thành Tử cũng không có tung bay, biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. "Ha ha, con khỉ kia hiện tại không cần chúng ta đối phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía một chỗ. Lời vừa nói ra, Quảng Thành Tử sửng sốt một chút, không hiểu hỏi: "Sư Tôn, ý của ngươi là con khỉ kia đi Phật Đà cổ giới?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nghe đến đó, Quảng Thành Tử cái gì đều hiểu, con khỉ chạy tới Phật Đà cổ giới, thoáng một cái Tây Phương Nhị Thánh muốn ngồi không yên, coi như không muốn quản cũng nhất định phải quản. Con khỉ này thật biết giải quyết. Nhớ tới trước đó cùng Quan Thế Âm lẫn nhau lôi kéo, cuối cùng vẫn hắn thắng. Nếu dạng này, người sư tôn kia cũng không cần ra mặt, tất cả đều vui vẻ. Quảng Thành Tử vui vẻ nói: "Không." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Bây giờ nói những này còn nói còn quá sớm." Hắn bình hòa nói ra, câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, nếu như tiếp dẫn chuẩn đề ra sức lời nói, bọn hắn tự nhiên không cần xuất thủ. Nếu như không góp sức lời nói không chừng hắn vẫn là phải xuất thủ. Dù sao việc này ảnh hưởng sâu xa, đã không đơn thuần là Phật môn chuyện. Quảng Thành Tử gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện, dù cho trong lòng có không rõ, cũng không có hỏi ra lời, nếu như hỏi quá nhiều, sẽ để cho sư tôn cảm thấy mình quá mức ngu xuẩn. Có đôi khi nên trang thời điểm liền muốn giả bộ một chút. Giả lão sư phụ, cái gì đều hiểu dáng vẻ. Cùng lúc đó, hỗn độn một bên khác, Quan Thế Âm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đi tới tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt. Nàng tương lai ý cáo chi, ý tứ chính là, con khỉ hung mãnh, sách cấm không có kết quả, xin mời thánh nhân đi hàng phục yêu hầu. Nói đến hàng phục yêu hầu, tiếp dẫn chuẩn đề vẫn tương đối có kinh nghiệm. Đại náo thiên cung thời điểm bọn hắn từng xuất thủ, mặc dù cuối cùng Tôn Ngộ không bình yên vô sự, nhưng cũng không thể phủ nhận, bọn hắn đánh con khỉ có một bộ. Nho nhỏ yêu hầu, buồn cười, tại ta phương Tây truyền bá yêu thuật, tội không thể tha. Chuẩn đề sắc mặt lạnh lùng quát, kỳ thật cái này Quan Thế Âm trước khi đến hắn cũng đang xem sách. Càng là cảm thấy lấy sau yêu thư huyền diệu, hắn thì càng lòng sinh cảnh giác, ngay cả thánh nhân đều có chút chịu không được, huống chi phổ thông sinh linh, vừa xem xét này chẳng phải là trong nháy mắt liền lầm vào đi bảo. Không biết Tam Thanh bên kia định làm gì. Tiếp dẫn tương đối lý trí, đang suy nghĩ Tam Thanh có thể hay không xuất thủ. Dù sao việc này ảnh hưởng sâu xa, hắn không muốn đơn phương độc thủ, muốn kéo hai cái giúp đỡ, nếu không đã sớm một bàn tay đem con khỉ bọn hắn cho trục chết, cái nào đến phiên bọn hắn tại cái kia giễu võ dương ai. Ý của sư minh nhìn thêm một lúc, chuẩn đế hỏi, tự nhiên minh bạch sư minh đang có ý đồ gì. Cho tới nay bọn hắn từ trước tới giờ không làm chuyện có hại, lần này đương nhiên cũng giống như vậy. Tiếp dẫn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sau một khắc hơi biến sắc mặt, theo sát lấy lại lắc đầu, trầm giọng nói ra, sợ là đợi không được. Con khỉ kia đi Phật Đà cổ giới. Chương 541, đại tịch diệt chi cảnh chương 541, đại tịch diệt chi cảnh tiếp dẫn sắc mặt có chút âm trầm, lại muốn lôi kéo một hồi, kết quả con khỉ này trực tiếp đi Phật Đà cổ giới, xem xét liền không có ăn cái gì hảo tâm. Sư minh, có như lai tỏa chấn, yêu hầu coi như đi, sợ là cũng là không nổi sóng lớn. Chuẩn đề ngược lại là lạc quan, trên mặt nụ cười nói ra, cảm giác còn có thể lại nhịn một tay. Như Lai, không nên quên, đại náo thiên cung thời điểm, Như Lai đều không thể trấn áp yêu hầu, bây giờ lại tăng thêm mấy cái khác nghiệt chướng, trông cậy vào Như Lai, sợ là không được. Tiếp dẫn thấy rất thông đấu, Như Lai nếu có thể làm được nói, đại náo thiên cung thời điểm, liền không có Tôn Ngộ không chuyện gì, làm sao chờ tới bây giờ. Nghe nói lời ấy, Quan Thế Âm không tự chủ được nhẹ gật đầu, cực kỳ đồng ý tiếp dẫn thánh nhân thuyết pháp. Không phải hắn ôm lấy thành kiến, mà là Như Lai thật không được. Sư minh nói cực phải, là ta muốn quá đơn giản. Chuẩn đề nghĩ lại, là như thế cái đạo lý. Như Lai nếu có thể làm được nói, cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy phá sự. Ngoại giới, Tôn Ngộ không đám người cử động, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, khắp thế gian đều kinh ngạc, tất cả đều mật thiết chú ý mấy tên này cũng không phải loại lương thiện a, mỗi một cái đều cùng Phật môn có lớn lao nguồn gốc, bây giờ thông đồng cùng một chỗ, đi đến Phật Đà cổ giới, đây là muốn cùng Như Lai mở làm a. Chậc chậc, đại náo thiên cung Tôn Ngộ không, Như Lai đã từng đệ tử Kim Thiền tử, còn có Xiển giáo đã từng đệ tử, cộng thêm một cái cuối cùng là ai tới? Ngươi nói thất kia tọa kỵ sao? Đó là Xiển giáo tứ bất thượng, có kỳ lân huyết mạch, nghe nói là bắt đầu kỳ lân duy nhất dòng dõi hậu đại, chớ nhìn hắn hàm đầu hàm não, theo hầu vừa vặn rất tốt đây. Không phải tọa kỵ, tứ bất tượng ta có thể không biết sao? Ta nói chính là cái kia nhìn so tứ bất tượng còn khờ người. Lần này có trò hay để nhìn, Tôn Ngộ không cùng Như Lai tại Thiên đỉnh thời điểm liền đánh qua, khi đó bất phân cao thấp, hoặc là nói Như Lai hơn một chút, nhưng là đã nhiều năm như vậy, kết quả là khó mà nói. Tôn Ngộ không bọn người cử động lần này có chút không quá sáng suốt, phương Tây thế nhưng là có thánh nhân tồn tại, bọn hắn cứ như vậy quang minh chính đại vọt tới Phật Đà cổ giới bên trong, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đấu chiến thắng Phật cùng Như Lai Phật Tổ, đến cùng ai lợi hại rất nhanh liền có thể công bố. Ai? Ta nếu có thể cảm ngộ ra một viên Phật Tổ xá lợi tử liền tốt, ăn hết chẳng phải là trực tiếp cất cánh. Cái này không cần cảm ngộ, ngươi có thể đi tìm hắc cầu kia, nó đảo thứ này am hiểu. Một đám đại năng nghị luận ở Mỹ, tam giới bát hoang, một đám sinh linh đại năng đều đang chăm chú. Thật sự là gần nhất không ai gây sự, thiên địa tịch mịch, bây giờ thấy Tôn Ngộ không người cử động, lập tức lại sôi trào lên, cảm giác lại có trò hay nhìn. Vô tận hỗn độn một góc, Bồ Đề lao tổ biết được đây hết thảy, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, giống như là tiêu tan lại như là tại nhớ lại, tóm lại nụ cười này tại trên mặt hắn không phổ biến. Rốt cục nhanh hắn thấp giọng tự nói, quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, mênh mông có lượng, hư hư thật thật, tiếp lấy, sau đầu có một vòng kim quang hiện hiện, diễn hóa 3000 đại thế giới. Mỗi một cái thế giới đều ngồi xếp bằng một tôn Phật Đà, đại biểu cho thế giới kia chí cao chi Phật. Mỗi tôn chí cao chi Phật sau đầu, đồng dạng có một cái kim luân xoay quanh, diễn hóa tam thiên thế giới, bên trong đồng dạng có chí cao Phật Đà ngồi xếp bằng, tại những cái kia Phật Đà sau đầu cũng là như vậy, vô hạn tuần hoàn. Hàng xa số lượng, không gian thời gian, hết thảy thật giả, hết thảy quá khứ tương lai, đây là một cái khổng lồ số lượng, không thể đo lường. Cách đó không xa Tu Di Vương Phật, mặt lộ kinh hãi nhìn xem Bồ Đề lão tổ, cỗ khí tức này nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời, hư hư thật thật rất là phiêu miểu. Phản phất cùng trời tương hợp cùng đạo tương hợp, đây là một loại tu luyện đại cảnh giới, có thể gọi là đại tịch diệt chi cảnh, cũng chính là đến một cái điểm mấu chốt, một cái chân không kỳ. Nói cách khác Bồ Đề lão tổ vô cùng có khả năng đã ở vào chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa khu vực kia, lúc nào cũng có thể thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân. Tu Di Vương Phật kinh hãi không thôi, hắn nhìn qua Bồ Đề cho hắn sách, tự nhiên cũng biết được Bồ Đề lão tổ tu luyện là pháp gì. Tại Tu Di Vương Phật nhận biết bên trong, môn công pháp này tuyệt đối được xưng tụng hắn hiểu biết, biết Phật môn công pháp mạnh nhất, mà lại không có cái thứ hai. Có thể tưởng tượng, Bồ Đề tổ sư vốn chỉ là chuẩn đề thánh nhân một đạo tốt thi, nhưng là bằng vào pháp này, đã nhanh muốn thành thánh, đây quả thực không thể tưởng tượng. Lấy Tu Di Vương Phật tầm mắt, hắn căn bản không hiểu rõ đây là làm sao làm được. Quá bất hợp lý, hoàn toàn đã siêu cường. Từng có lúc, hắn cũng nghĩ lén lút đi cảm ngộ môn công pháp này, nhưng phát hiện quá khó khăn, công pháp càng mạnh mẽ càng là khó mà cảm ngộ, nhất là như loại này tính nắm bảo, khả năng thì càng thấp. Hắn thậm chí nhìn ra kinh nghiệm, có thể cảm giác được, phàm là trong sách bị người cảm ngộ qua đồ vật, lấy được tỷ lệ liền sẽ thấp hơn. Càng là chân quý càng là như vậy, hắn thậm chí hoài nghi những này đồ vật chân quý khả năng chỉ có một phần. Tới trước ăn thịt, về sau uống canh, bị người khác cảm ngộ sau khi đi, phía sau còn muốn cảm ngộ liền khó càng thêm khó. Đương nhiên, Tu Di Vương Phật trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có thu hoạch, hắn đã khôi phục kiếp trước tu vi, đạt đến chuẩn thánh trung kỳ tình trạng. Cái này cùng hắn đọc sách có thoát không ra quan hệ, mặc dù cảnh giới cùng tiền thế giống nhau, nhưng Tu Di Vương Phật cảm giác hắn hiện tại chiến lược chí ít so kiếp trước mạnh gấp bội. Nếu là lại đụng đến kim tiền tử, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh, tuyệt đối sẽ không giống kiếp trước như vậy phất lờ bị âm tử. Lão sư, Lục Nhĩ Mi hầu bọn hắn đã đi hướng Phật Đà cổ giới, chúng ta có phải hay không cũng muốn Tu Di Vương Phật nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn không chỉ một lần hoặc là nói vô tình nghe qua Bồ Đề nói qua những sự tình này, tự nhiên là kiến thức nửa đời, trong lòng có như vậy một chút đến. Nhìn Bồ Đề lao tổ phản ứng, Tu Di Vương Phật biết bọn hắn tựa hồ cũng muốn hành động. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn khả năng cảm giác con đường phía trước xa vời, không có hy vọng gì, nhưng bây giờ nhìn thấy Bồ Đề lao tổ đều muốn thành thánh, tự nhiên cũng không hoảng hốt, có thánh nhân cũng không có thánh nhân, cái kia khác nhau hay là rất lớn. Chỉ có thánh nhân mới có tư cách trở thành chấp kỳ thủ, rơi xuống thiên địa bản cờ lớn này. Không sai biệt lắm. Bồ Đề lao tổ mỉm cười, thản nhiên nói, nói đến thú vị, mặc kệ là Lục Nhĩ Mi hầu hay là Tôn Ngộ Không, đều cùng hắn hữu duyên, đã từng làm qua đệ tử của mình. Mặc dù hắn cũng không có dạy thứ gì, nhưng xác thực có duyên phận này tại. Phương Tây cái kia hai cái thánh nhân cũng muốn ngồi không yên. Bồ Đề lao tổ nói tiếp, giọng nói chuyện phảng phất Tây Phương nhị thánh cùng chính mình không có một chút quan hệ, giống như là một người xa lạ. Tu Di Vương Phật một mặt cổ quái, loại cảm giác này quá kỳ quái, nói không rõ, không nói rõ. Không biết thật đúng là coi là Bồ Đề lao tổ cùng Tây Phương nhị thánh không có một chút quan hệ đâu. Vậy làm sao bây giờ, còn muốn đi sao? Tu Di Vương Phật dừng một chút hỏi. Chương 542, Bí Tàng. Vị Lai Phật Tổ chương 542, Bí Tàng. Vị Lai Phật Tổ Tu Di Vương Phật khẩn trương mà kích động hỏi, hắn không dám tưởng tượng, nếu như hắn cùng Bồ Đề lao tổ cùng đi đến Phật Đà cổ giới, ra ánh sáng thân phận trở thành Phật môn kẻ phản bội, Tây Phương Nhị Thánh sẽ đem hắn thế nào, đoán chừng cho cốt đều bẩn dương. Nhưng dù vậy, hắn hay là có một loại không hiểu kích động cùng hưng phấn, loại khẩn trương này mà kích thích thời khắc, không phải là không một sự rèn luyện đâu. Người tu đạo liền cần trải qua gặp chắc trở, không sợ gian uy. Nhìn xem trong sách những cái kia từng cái các nhân vật chính, không đều là như thế tới. Thường xuyên tại biên giới tử vong quanh quẩn một chỗ, tại trên mũi đao nhảy múa, tại hủy diệt cùng trùng sinh ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên. Giờ phút này thời cơ đã đến gần, Tu Di Vương Phật cảm giác mình liền như là những nhân vật chính kia bọn họ, cái này gặp chắc trở lớn, đại nguy cơ bên trong trùng sinh, sau đó nâng cao một bước, bước về phía đỉnh phong. Tự nhiên muốn đi, ta bí tàng Phật môn cần từ nơi đó bắt đầu. Bồ Đề lao tổ sắc mặt tường hòa mà trịnh trọng nói, hắn đã tính toán kỹ hết thảy, an bài rõ ràng. Những năm gần đây bố cục, cuối cùng đã tới thời khắc thu hoạch. Tu Di nguyện ý đi theo lão sư, hướng chết mà sinh. Tu Di Vương Phật đi một cái tiêu chuẩn đệ tử chi lễ, thanh âm kiên định nói ra, hắn giờ phút này có một loại thẳng tiến không lùi phong thái. Ha ha, hướng chết mà sinh ngược lại không đến nỗi, ngươi có lòng này liền tốt, đợi ta bí tàng Phật môn vật khởi, ngươi chính là vạn Phật tôn sư. Bồ Đề lao tổ ánh mắt sáng chói, thần thái sáng láng, nhìn xem Tu Di Vương Phật, ưng thuận lời hứa. Hắn tiên đệ tử này mặc dù còn chưa xong đẹp, nhưng trên thân cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Hắn nói như vậy không phải đơn giản nói một chút mà thôi, càng không giống những người đồng hành như thế cho người ta vẽ bánh nướng. Bồ Đề lao tổ xác thực có quyết định này, phải thật tốt bồi dưỡng một chút Tu Di Vương Phật. Dù sao hắn hiện tại bên người cứ như vậy một vị đệ tử. Đa tạ lão sư hậu ái, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Tu Di Vương Phật đại hỉ, hắn bị lại một lần nữa công nhận, trước đây còn tại lo lắng, Bồ Đề lao tổ có thể hay không cũng kế thừa Tây Phương Nhị Thánh truyền thống. Hiện tại xem ra lo lắng của hắn là dư thừa. Giữa hai cái này hay là có khác biệt. Phật Đà cổ giới. Như Lai Phật tổ sắc mặt khó coi ngồi ngay ngắn ở liên đài, to lớn Phật mục bên trong tràn ngập lửa giận. Không biết sống chết nghiệt chướng, đem chúng ta nơi này là cái gì? Hắn tức giận quát, tự nhiên biết Tôn Ngộ Không đám người đi tới Phật Đà cổ giới. Tại Như Lai Phật tổ đối diện, đồng dạng ngồi một tôn đại Phật, thân rộng thể béo, hai to mặt lớn, một cái bụng lớn bao hàm toàn diện, phảng phất tận chứa một thế giới. Tôn này trên mặt ý cười đại Phật, tự nhiên là tương lai Di Lặc Phật, mặc kệ đối mặt bất cứ chuyện gì, hắn đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, vui mừng hớn hở giống như là một cái tiếu diện hổ. yêu hầu tự chui đầu vào lưới, lần này nhất định để hắn có đến mà không có về. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đem yêu hầu bọn người một mẹ hốt gọn, nhất định có thể đả kích bọn hắn một cái phách lối khí diễm. Di Lặc Phật cười ha hả nói ra, một đôi nheo lại đôi mắt nhỏ lóe ra trí tuệ chi quang, cho đến bây giờ hắn vẫn như cũng là một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Cảm thấy đây là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện xấu. Nghe nói lời ấy đến, Như Lai Phật Tổ khẽ bước cằm, vị Lai Phật Tổ nói có lý, bất quá chỉ dựa vào chúng ta sợ là khó mà hàng phục yêu hầu, còn phải chờ lao sư ra mặt. Huống hồ yêu hầu kia phía sau còn có Đại Tần, thậm chí còn có cái kia sáng tạo yêu thư người thần bí, ta lo lắng bọn hắn sẽ ra tay, đến lúc đó sợ là cũng có chút phiền toái. Như Lai nghĩ rất nhiều, đây cũng là hắn chậm chạp không có động thủ nguyên nhân, tại Như Lai xem ra, yêu hầu không đáng để lo. Chính hắn đều có thể một đội cùng mang đi, coi như giết không được Tôn Ngộ Không, cũng có thể đối với hắn sinh ra to lớn áp chế. Lại thêm một cái vị Lai Phật Tổ, trực tiếp thắng tê đều. Di Lặc Phật nghe lời ấy, vẫn như cũ cười ha hả, đây hết thảy không phải ta các loại có thể nắm trong tay, ta tin tưởng hai vị lão sư đã có chỗ quyết định. Tâm hắn rộng thể béo, nghĩ cũng rất mở, có thể làm liền làm không được liền giao cho có thể lực lớn đi làm. Dù sao trời sập xuống có bọn hắn Phật môn hai thánh đỉnh lấy, không chút nào hoảng. Như Lai Phật Tổ không nói gì, hắn cùng Di Lặc Phật chức trách khác biệt, hiện tại Phật môn do hắn làm chủ, cho nên muốn cũng không giống mới. Như Lai Phật suy tính rất nhiều, là Phật môn tương lai thao nát tâm. Nhưng thân là vị Lai Phật Di Lặc Phật, liền sẽ không nghĩ như vậy. Thậm chí Như Lai Phật Tổ chính mình cũng đang hoài nghi, Di Lặc Phật gia hỏa này nhìn bề ngoài không có gì, cười ha hả, hòa khí sinh tài, nhưng trong nội tâm ước gì hắn đi chết đâu. Chỉ có hắn treo, Di Lặc cái này vị Lai Phật mới có thể chuyển chính thức. Ân, người thỉnh kinh cũng đến. Mà lúc này, Như Lai Phật Tổ ánh mắt nhìn về phía một chỗ chậm rãi nói ra, hắn hơi kinh ngạc, cái này không khỏi cũng quá đúng gì đi, giống như cùng thương lượng xong giống như cùng một chỗ đến. Hai cái con khỉ cùng một thời gian đến. Ha ha, cái này kêu là duyên phận, mặc kệ là thật khỉ hay là giả khỉ, đều tại thời gian này đến. Có thể là từ nơi sâu xa, tự có chú định. Di Lặc Phật cười ha hả nói, mặc kệ chuyện gì trước cười là kính. Như Lai Phật Tổ nhìn hận không thể một quyền đi lên, đem khuôn mặt tươi cười kia cho đập nát. Đến lúc nào rồi, còn cùng ta cười đùa tí tưởng. Người thỉnh kinh lúc này đến cũng không phải là chuyện tốt. Như Lai Phật Tổ kiềm chế lại tức giận trong lòng, nói như thế. Dưới mắt tình huống này thỉnh kinh cho ai nhìn a? Liền xem như thu hồi đi, sợ là cũng không có người hỏi thăm. Có những cái kia yêu thư mê hoặc, không khả năng sẽ có sinh linh đi xem. Mặc dù Như Lai không thừa nhận những sách này, nhưng vẫn như cũng không thể phủ nhận là những này yêu thư mị lực quá lớn, căn bản làm cho người khó mà ngăn cản, không thể tự kiềm chế. Phật kinh vật này cần tinh tế trải nghiệm, cần nhất định nội tính, mới có thể có hiệu quả rõ ràng, mới có thể cảm giác được chân hương, nhưng cùng những cái kia yêu thư so sánh, hoàn toàn không có ưu thế. Điểm này Như Lai vẫn là rất rõ ràng. Nếu không để bọn hắn về trước đi, hoặc là trước tiên ở nơi này ở lại đi, các loại sự tình qua đi lại tính toán sau. Di Lặc Phật như vậy đề nghị, há mồm liền ra. Lời vừa nói ra, Như Lai Phật Tổ lúc này liền nhìn hắn một cái, cuối cùng lại quay đầu đi chỗ khác, không muốn xem khuôn mặt tươi cười kia. Mặc dù Di Lặc Phật đề nghị nghe rất hoang đường rất tùy ý, liền cùng đùa giỡn giống như, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại quả thật có chút đạo lý, tình huống dưới mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, không còn cách nào khác. Như Lai Phật Tổ trong lòng bất đắc dĩ, mỗi đến lúc này, thủ hạ không gây một người có thể dùng, tất cả đều là một chút không đáng tin cậy đồ vật. Còn có Quan Thế Âm gia hỏa kia, đi đến Tây Phương Nhị Thánh nơi đó đến bây giờ cũng chưa trở lại, cũng không biết ở bên kia làm cái gì đồ vật. Nói không chừng tại hai thánh nơi đó A Du Linh Hót, đánh cái gì tiểu báo cáo, ngấp nghé hắn Phật Tổ vị trí. Dù sao gia hỏa này trước kia chính là xiển giáo người, có thể làm được chuyện như vậy không hiếm lạ. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ thu hồi tâm tư, nhìn về phía Di Lặc Phật nói, vị Lai Phật Tổ, vậy liền làm phiền ngươi giúp đỡ một hai. Nghe nói lời ấy, Di Lặc Phật chắp tay trước ngực, trên mặt ý cười nói ra, Phật Tổ nói quá lời. Chương 543, toàn bộ đến chương 543, toàn bộ đến cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi hầu bọn người rốt cục đi tới Phật Đà cổ giới. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là Phật quang, phía trên đại địa có cây thịnh vượng, linh khí dư dả. Bọn hắn đứng tại cổ giới một góc, ngước nhìn trung tâm nhất dãy núi kia, cách xa nhau ước vạn dặm, sao mà mênh mông. Cả ngọn núi đều đang phát sáng, tường hòa mà tinh khiết tín ngưỡng lực lượn lờ, còn có từng bầng sáng lớn bốc hơi lên, nơi này không riêng gì thánh địa, càng là tịnh thổ cực lạc, cùng thế gian hoàn toàn khác biệt. Một tầng lại một tầng ngân huy bốc hơi, mờ mịt không chỉ, càng có ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuôi, đây là thuần túy nhất tín ngưỡng lực, gia trì ở trên núi, đặc đến không tản ra nổi. Loại lực lượng này mênh mông để cho người ta nổi lòng tôn kính, bình thường sinh linh gặp trực tiếp liền cho quỷ, cả ngọn núi sớm đã thần hóa, một ngọn cây cỏ đều có Phật tính, bị hào quang thoải mái cái thấu triệt. Nơi đó chính là Linh Sơn sao? Địa Tạng lần đầu tiên tới nơi này, chỉ vào nơi đó hỏi, cảm giác không hiểu rung động, đồng thời còn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, không biết là chuyện gì xảy ra. Này Linh Sơn không phải kia Linh Sơn, lấy trước kia cái Linh Sơn sớm đã bị đánh nát bao nhiêu lần, hiện tại cái này ít nhiều có chút cái khác thành phần. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh nói, có đúng không? Bị đánh nát nhiều lần còn có thể như vậy ngư bức. Địa Tạng cảm thán nói, nhìn ra xa mà đi, chân trời ngọn núi kia quá lớn, cao ngất trên bầu trời, nguy nga mênh mông, giống như có thể chọc thủng trời, có thể lấp đầy hải dương, hoành cắng cổ nay, vạn thế bất hủ. Đứng tại trước mặt của nó, để cho người ta cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, giống như là sâu kiến đang ngước nhìn tinh hà, kém xa, bị đánh nát nhiều lần còn có thể có như thế uy nghiêm, không dám tưởng tượng trước kia có bao nhiêu nhu bức. Lục Nhĩ Mi hầu bọn người tới gần, Linh Sơn dãy núi liên miên bất tuyệt, mênh mông vô biên, rất là to lớn. ở xung quanh còn có vài toàn núi, cũng rất trắng lệ, có thác nước màu bạc rủ xuống, có thiện sướng bên thai không dứt, đem trung ương linh sơn phụ trợ càng thêm hùng vĩ. Những năm này đến nay, Phật môn lại khôi phục không ít nguyên khí, nói là Phật Đà cổ giới chính là phương Tây cực lạc, hấp dẫn không ít sinh linh gia nhập. Đương nhiên đây cũng không phải là loạn thêm, Phật môn cũng là muốn sàng chọn tiên tư, không có gì tư chất, tự nhiên không có tư cách đăng nhập phương Tây cực lạc. Chân núi có đầm nước vần quanh, nhìn về nơi xa chưa phát giác cái gì, khi đến phụ cận, lại vừa rồi thấy được trận tướng, nơi này giống như là một phiến đại dương mênh mông. Nước này nhìn xem uống rất ngon bộ dáng, đến một ngụm. Địa Tạng đối với các huynh đệ mời đạo, cũng chớ làm loạn, vạn nhất uống sẽ mang thai đầu. Quyền Liêm vội vàng nói, hắn nhưng không có quên tại nữ nhi quốc thời điểm, có hai tên gia hỏa uống nước, kém chút sinh bé con. Nói hiệu nói vượng, nơi này là thất bảo ao, nơi này nước tên là tám công đức nước. Khẩn Na La sắc mặt nghiêm nghị nói ra, sau đó khoe khoang đứng lên. Cái này không chỉ gọi thất bảo ao, cũng xưng tám công đức ao, bởi vì trong ao tràn ngập tám công đức nước. Nước này chất bóng ánh trong suốt, lại tên bát vị nước, hoặc tám định nước, có tám loại khác biệt tính, trong vát, thanh lãnh, thơm ngọt, nhẹ mềm, chân bóng, an cùng, trừ đói khát, trường dưỡng chứ dễ. Tám công đức nước rất chân quý, triều thánh Phật tử đều khát vọng, uống vào sau có đủ loại diệu dụng, có thể rời xa ô trọng, tịnh hóa thân thể, thanh tịnh tâm linh, tăng trưởng dưỡng dục sáu cái, rời xa đau khổ, trường sinh bất lão. Muốn lên linh sơn, trước phải vượt biển, ngang qua cái này tám công đức biển. Ta đã hiểu, cái này không phải liền là Lăng Hư độ nơi đó nước sao? Quyền Liêm nhẹ gật đầu nói ra. Không sai. Khẩn Na La gật đầu. Tốt như vậy nước, cái kia uống sạch nó. Địa Tạng cười ha ha một tiếng, mở cái miệng rộng, đầu heo phát sáng, điên cuồng đem nước hút vào trong bụng. Khẩn Na La muốn nói lại thôi, há miệng muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cái này đều đến linh sơn, mắt thấy là phải hoàn thành nhiệm vụ, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, đồ gây chuyện, vạn nhất lại bị hành hung, đây không phải tự làm tự chịu sao? Hắn nghĩ rất mở. Tới tới tới, mọi người cùng nhau uống. Địa Tạng phóng khoáng mời đạo, phản phất tại bảo hôm nay ta mời khách, mọi người mở rộng bụng ăn, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Nhị sư đệ, trước đừng uống. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi nói ra. Thế nào, đại sư minh? Địa Tạng một bên hút lấy nước, vừa nói, căn bản ngăn không được, uống từng ngụm lớn nước đồng thời không chút nào ảnh hưởng hắn nói chuyện. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ một bên, ra hiệu chính hắn nhìn. Địa Tạng không hiểu, quay đầu xem xét, lập tức liền chọc tức, tại cách đó không xa thượng dù, có một cái dáng dấp người không giống người, quỷ không giống quỷ, xấu vô cùng dã thú, chính hướng trong ao đi tiểu. Ngoa tào, chết đồ vật, muốn chết ra ngươi. Địa Tạng gào thét, kém chút phun ra, khó trách vừa mới uống vào, có một chút không đúng vị, nguyên lai là bị tăng thêm liệu. Vị Địa Tạng một tiếng giống, cái kia sinh vật kỳ quái bèo một cái chạy, biến mất không thấy gì nữa, nhanh vô cùng. Nghiên Suka, ngươi trả đạp công đức nước, đơn giản không phải người, tội đáng chết vạn lần. Khẩn Na La nhảy lên chân mắng, nhìn như đang đuổi lấy đầu kia sinh vật mắng, nhưng càng giống là một loại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Địa Tạng lập tức cũng cảm giác được, hắn bị tiểu tử này cho ám hiệu. Bố mẹ, ngươi đang nói ai? Địa Tạng trợn mắt nhìn, khí thế hung ác kinh người, rất có một lời không hợp, liền đem ngươi đầu cho đánh nổ tư thế. Khẩn Na La lập tức nhận sợ hãi, trải qua cái này một việc nhỏ xen giữa, đám người bọn họ tiếp tục hướng phía trước rất gần. Phật đầu cổ giới một bên khác, Tôn Ngộ Không mấy người cũng đến, cũng không có giống trống thua chiêng, tựa như là về nhà mình bình thường, phi thường tùy ý bỏ họ. Tứ Bất Tượng không biết từ chỗ nào chạy tới, gật gù đắc ý rất là chất phác. Ngu Xuẩn, ở chỗ này cũng đừng chạy loạn, coi chừng bị người chộp tới làm thú cưới, thật đem nơi này khi tỉnh thổ. Vương Tiễn đá một cước mông châu, một mặt nghiêm túc dạy dỗ. Thật không nghĩ tới, bị đánh nát nhiều lần như vậy, Linh Sơn thế mà còn phải mạnh. Na Cha nhìn lên trời bên cạnh Linh Sơn, khóe môi nết lên không hiểu mỉm cười. Không sai, nhìn thấy cái đồ chơi này hắn lại có chút dục dịch ngóc đầu dậy, vậy nghề nghiệp phản bảo. Trải qua những năm này đến nay, Linh Sơn đã bị Phật môn ôn dưỡng lần nữa thần thánh đứng lên. Cả ngọn núi như là thần kim giống như chế tạo, kiên cố không gì sánh được, để hắn nhìn một chút liền không nhịn được muốn đi nổ. Vậy liền để nó lại nát một lần. Tôn Ngộ Không nhe răng trợn mắt cười nói, "Lão Vương, ta muốn ăn ngọn núi kia, mau dẫn ta đi qua." Đả Thần Thạch duỗi ra một bàn tay, chỉ vào Linh Sơn nước bọt chảy dòng nói, "Nó có chút kỳ quái, ngọn núi này rõ ràng bị chính mình hô xong, nhưng vì sao lại khỏe mạnh?" Vấn đề này Đả Thần Thạch không muốn đi truy đến cùng, hắn chỉ biết là lại hiểu được ăn, chỉ có đem ngọn núi lớn này ăn, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, siêu việt tiên tổ. "Chính ngươi đi thôi, ta không ăn." Vương Tiễn Kinh bị nói ra, dù cho cách xa nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm giác được Linh Sơn phía trên chuyển đến to lớn uy áp. Lấy thực lực của hắn đi qua đơn giản chính là muốn chết. Ngay tại Vương Tiễn cùng Đả Thần Thạch lôi kéo thời điểm, một bên Tôn Ngộ Không đã động, nâng lên đại thủ hướng về Linh Sơn chụp tới, mục tiêu chính là đỉnh núi tòa kia to lớn bảo sát. Chương 544, chân ngòi ly gián. Chương 544, chân ngòi ly gián. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, nâng lên đại thủ hướng về Linh Sơn trên đỉnh chụp tới. Đây là chân ma vạn kiếp bất diệt thể cấp văn biến thành, một cái đại thủ màu đen che khuất bầu trời quấn quanh lấy kinh khủng cấp văn, có giống như hủy thiên diệt địa thần năng. Toàn bộ Phật Đà cổ giới đều đang run rẩy, tựa hồ phải thừa nhận không nổi cô áp lực này mà đổ sụp. Phật Đà cổ giới có tính không chân chính ý nghĩa đại thiên thế giới, chỉ là thánh nhân tiện tay mở ra tới thế giới mà thôi, cũng không có như vậy kiên cố cùng hoàn thiện pháp tắc để chống đỡ. Bò hò một tiếng vang thật lớn, đó cũng không phải Tứ Bất Tượng phát ra tiếng kêu, mà là từ Linh Sơn trên đỉnh, tòa kia kim quang sáng chói bảo sát phát ra, trận trận Phật âm như là thái dương bình thường Phật quang phổ chiếu. Đầy trời kinh văn tràn ngập ở trong thiên địa, cuối cùng chậm rãi ngưng thực, hóa thành một cái màu vàng Phật thủ, vô ra. Ầm ầm. màu vàng Phật thủ cùng đại thủ màu đen đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, như là khai thiên tích địa sau đạo thứ nhất kinh lôi, nổ vang ở trong thiên địa. Toàn bộ Phật Đà cổ giới đều tại kịch liệt run rẩy, tựa hồ sắp không kiên trì được nữa hóa thành hai nửa. Tiếp đấy, từng đợt phản âm vang lên, cả tòa linh sơn đều đang phát sáng, truyền ra tụng kinh thanh âm, cái kia linh sơn lên mâm ngồi rất nhiều Phật tử tăng chúng, toàn bộ đều tại chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật pháp ra chỉ linh sơn. Thiên địa chấn động kịch liệt, giống như là có vô cùng tiệm điện của mình, Tu Di Sơn bên trên phát ra ánh sáng vô lượng, tín ngưỡng lực giống như đại dương quét sạch, hóa thành ngàn vạn đạo thác nước màu bạc rủ xuống, đây là tín ngưỡng lực hải dương. Như biển lại như đao, sôi trào mãnh liệt, hào quang ngàn vạn trượng, thần thánh mà bàn bạc, ngập trời xuống, như thủy triều hướng về Tôn Ngộ Không bọn người của tới. Hừ, coi là nhiều người chúng ta liền sợ. Na Cha hừ lạnh một tiếng, sau đầu tóc đen nhảy múa, hai mắt nhấc lên ngập trời hỏa diễm, lan tràn ra. Xoẹt. Thân hỏa lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem tín ngưỡng lực toàn bộ bao trùm, thôn phệ, phát ra xoẹt xẹt thanh âm. Hư không đại phá diệt, thần hỏa như là ngân hà đổ ngược, hướng về linh sơn chạy xuôi mà đi, những nơi đi qua hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Ngọn lửa nóng bỏng, làm cho cả Phật Đà cổ giới đều muốn hóa thành nham tương địa ngục. Ha ha, các vị thí chủ hỏa khí không nhỏ, không biết đến ta linh sơn Phật giới chuyện gì. Một đạo soi sáng muôn phương vô lượng thế giới Phật quang vang lên, hai tôn đại Phật pháp tướng chậm rãi dâng lên, xuất hiện tại linh sơn trên đỉnh, mới xuất hiện liền quét sạch thiên địa, bình định hết thảy. Giữa thiên địa lại một lần nữa khôi phục thanh minh. Như Lai Phật cùng Tu Di Phật rốt cục hiện thân, xếp bằng ở linh sơn trên đỉnh, một người một bên, sau đầu treo quan luân, toàn thân thả kim quang, tản ra vô lượng Phật uy. Bây giờ Phật môn trừ Tây Phương Nhị Thánh bên ngoài, cũng liền số Như Lai Phật cùng Di Lặc Phật, có thể nói là Phật môn chiến lược đảm đương, trước kia còn có một cái Nhiên Đăng cổ Phật, nhưng bây giờ đã thành yêu tộc cự phách danh túc. Không có việc gì, nhìn các ngươi tu luyện bất vả, cố ý đến độ hóa nhị các loại, phổ độ, phổ độ. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, ánh mắt bất thiện. Làm càn, nhĩ đẳng là cái gì, dám đến ta Phật môn thánh địa khẩu xuất cùng luôn. Như Lai Phật tổ giận dữ, một cái yêu hầu thế mà tuyên bố cho bọn hắn phổ độ, đây quả thực là thuần túy làm người buồn nôn. Một mực đến đều là bọn hắn phổ độ người khác, lúc nào cần người khác tới phổ độ chính mình. Đây không phải hồ nháo sao? Đơn giản chính là trần trụi đang vũ nhục người. Nghe nói lời ấy, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, Như Lai lão nhi, ngươi thật là đủ ích kỷ, chính mình bí mật nhìn ta Đạo Huyền Tông thần thư, lại cấm chỉ môn hạ đệ tử quan sát, đây là hạ đạo lý nha. Chẳng lẽ là sợ bọn họ tu vi cao thâm, không tốt thêm nữa quả khống, siêu việt chính mình, Phật tổ vị trí khó giữ được. Những lời này có thể nói là nói lời kinh người, giết người chu tâm, đất bằng một tiếng sét. Trực tiếp đem Như Lai Phật tổ đều nói sửng sốt một chút, linh sơn trên dưới vậy được trên vạn Phật tử, tựa hồ cũng có chút xúc động, dẫn phát rối loạn tư mừng. Liền ngay cả Di Lặc Phật đều ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Như Lai, giống như là đang chất vấn, thật có chuyện như vậy sao? Như Lai chính mình cũng sửng sốt, hắn bí mật nhìn lén sách sự tình, con khỉ làm sao biết? Không đối, ta đây không phải nhìn lén, ta đây là tại phê phán. Như Lai lấy lại tinh thần, sắc mặt như thường, nhìn từ bề ngoài ổn giống như là cái lao sư phó. Không đợi hắn mở miệng, Vương Tiễn liền vượt lên trước một bước, bắt đầu châm ngòi thổi gió. Hắn chống đỡ cổ đối với linh sơn trên dưới chúng tăng hô, đều nghe được sao? Như vậy thần thư, tùy tiện nhìn xem liền có thể cảm ngộ ra cơ duyên sách, các ngươi Phật tổ không để cho các ngươi nhìn, mà chính mình lại tại bí mật len lén đi xem. Cái này căn bản là để phòng các ngươi, không đem các ngươi khi người một nhà a, nếu đổi lại là ta, ta có thể nhịn không được, loại tông môn này không đợi cũng được. Vương Tiễn kéo cuống họng gọi hàng, tình cảm dạt dào. Thoại âm rơi xuống, linh sơn trên dưới lập tức náo động khắp nơi, táo động, những tăng nhân này đại đa số đều là vừa tới Phật giới không lâu, không có gì định lực. Phật pháp nông cạn, tâm cảnh bất ổn, nói trắng ra là chính là còn không có bị hoàn toàn quy y, cho nên nghe những lời này sau, lập tức liền lên tiểu tâm tư. Cái này nói đơn giản quá có đạo lý, càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Như vậy cũng tốt so chính ngươi cả ngày thì cá, lại làm cho chúng ta cơm rau dưa, còn nói đây là vì ngươi tốt, đây không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên, cũng có rất nhiều Phật đồ ôm lấy thái độ hoài nghi, cảm thấy con khỉ bọn hắn nói lời là giả, là đang tận lực chửi bới Phật tổ. Hừ, nói bậy nói bạn. Như Lai Phật tổ quá to, một bộ hiên ngang lẫm liệt, cương trực công chính dáng vẻ, mặc kệ như thế nào chính là chết không thừa nhận. Hắn đã có thể kết luận, con khỉ đây là đang lừa hắn, căn bản cũng không có chứng cứ. Nhĩ đẳng tự tiện xông vào ta Phật môn thánh địa, lại khẩu xuất của ngôn, đã phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp. Hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bằng không mà nói nhất định để các ngươi hôi phi yên diệt. Như Lai Phật tổ đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, đang khi nói chuyện toàn bộ thân hình đều phát sáng lên, đây là đang phóng thích Phật pháp Phật uy, gia trì pháp thân, khiến cho nhìn càng thêm xuất chúng. Dù cho bên cạnh tương lai Di Lặc Phật, đều không thể cùng nó sánh vai, chỉ có thể nhìn lên. Bàn về bề ngoài đến, hắn hiện tại Như Lai Phật thủy chung là Phật môn thứ nhất, từ trước tới giờ không yếu tại người, đây là chiêu bài của hắn, càng là lực lượng. Ha ha, cho cười, Như Lai lão nhi, ngươi nếu là thật có thể làm được, đã sớm độc thủ, sẽ còn ở chỗ này nói nhảm. Ngày xưa đại náo thiên cung thời điểm, ngươi thật giống như cũng không thể làm gì được ta. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, chuyện xưa nhắc lại đứng lên, lời vừa nói ra, Như Lai sắc mặt càng thêm khó coi, mặt không biểu tình bên trong, mang theo một tia tái nhợt, hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía, rất là dọa người. Hắn thật tức giận. Đại náo thiên cung chiến dịch đã bị hắn coi là suốt đời sỉ nhục, ngay trước thiên địa chúng sinh mặt, hắn cùng một cái yêu hầu đánh khó bỏ khó phân, nhìn bề ngoài không có thua, nhưng kỳ thật đã thua lớn. Phật môn chí cao Phật tổ, cùng một cái trong mắt người khác yêu hầu đánh khó bỏ khó phân, cái này không phải là không một loại thiên đại thất bại. Chương 545, không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn chương 545, không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn nữa chướng. Hôm nay chắc chắn ngươi hành quyết, vĩnh thế không được siêu sinh. Như Lai Phật Tổ trừng mắt dọc, gầm thét lên tiếng, cái này to lớn Phật âm đều nhanh đem Linh Sơn trên dưới, ngàn vạn Phật đổ lộn hai cho chân điếc. Hắn giận không kềm được đang muốn xuất thủ, một bên Tương Lai Di Lặc Phật lại đột nhiên cho ám chỉ. Phật Tổ, chớ xúc động, ta lo lắng phía sau có bẫy, tùy tiện xuất thủ nói không chừng sẽ dẫn xuất yêu hầu phía sau tồn tại, vẫn là chờ hai vị lão sư tới lại nói. Lý do an toàn, không có ý tứ gì khác. Di Lặc Phật một mặt ý cười, mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm phát ra truyền âm. Song vẫn không quên bổ sung một câu, biểu thị chính mình không có ý tứ gì khác, không nên suy nghĩ nhiều. Như Lai Phật Tổ ngơ ngác một chút, bất động thanh sắc cho một ánh mắt, "Ô khắc, biết. Như Lai, làm sao không động thủ? Là sợ sẽ chúng ta phía sau có ai không? Vậy ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay chỉ chúng ta mấy cái đến, không có người khác." Tôn Ngộ Không cặc cặc cười nói, một mặt vẻ chế nhạo. "Ha ha, ngã Phật từ bi, thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi tuy là yêu hầu, nhưng dù sao cũng là một đầu sinh mệnh, bẩn tăng không đành lòng." Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, Phật âm hùng vĩ nói, pháp tướng của hắn tươi sáng, một bộ từ bi hình dạng, vô cùng làm cho người kính nể. "Còn có ngươi Kim Thiền tử, ngươi ta từng sư đồ một trận, ngày xưa ta tha cho ngươi một cái mạng, không đành lòng hại ngươi, bây giờ ngươi lần nữa đi vào bẩn tăng trước mặt, ý muốn như thế nào nha?" Như Lai ánh mắt nhìn về phía Liệt Tiên, trách trời thương dân nói, phản phất lúc trước hắn thật tha Kim Thiền tử một mạng. Vật này tương đối trừu tượng, cũng không có chứng cứ, có hay không toàn bộ nhờ hắn há miệng nói mà thôi. Liệt Tiên sắc mặt lạnh lẽo, liếc xéo lấy Như Lai Phật Tổ quát, câm miệng cho ta, trên đời này đã sớm không có Kim Thiền tử, nói thêm câu nữa, ta liền đưa ngươi xuống dưới tìm hắn. Ở trên người hắn buộc phát ra ước vạn kiếm quang, xé rách thương khung, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Như Lai sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có chút bất mãn, trước mặt nhiều người như vậy, Kim Thiền tử thế mà không để ý chút nào thể diện, không nể mặt hắn, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Thấy tình huống không đối, Di Lặc Phật cười ha hả mở miệng nói, các vị thí chủ đường xa mà đến, đều là bằng hữu, nếu là đối ta Phật giới có hứng thú, Bần tăng có thể dẫn đầu các vị du lãm một phen. Hắn làm như vậy không vì cái gì khác, chính là vì ngăn chặn, chờ đợi Tây Phương Nhị Thánh giáng lâm. Bằng vào hắn cùng Như Lai Phật Tổ, rất khó nhẹ nhàng thoải mái liền đem yêu hầu bọn người hạ phục. Chờ bọn hắn Phật môn nhị thánh sau khi đến, chính là yêu hầu đám người tử kỳ. Lại nói nhị thánh làm sao còn không đến? Di Lặc Phật nhịn không được nhìn thoáng qua hư không, trong lòng thầm nghĩ. Nghe nói lời ấy, con khỉ bọn người cười lạnh một tiếng, Na Cha đánh giá một chút Linh Sơn, khóe miệng nhấc lên đường cong, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta tuy là ngoại nhân, nhưng là đối với Linh Sơn quen thuộc có thể không có chút nào thiếu, cần phải ngươi cái này béo đầu Phật dẫn đầu. Béo đầu Phật. Lời này vừa ra, trực tiếp đem hai tôn Phật đạt đều làm cho phụ. Như Lai Phật Tổ dùng thần niệm nhìn thoáng qua đầu lâu của mình, giống như cũng không mập a sau đó, hắn nhìn về phía một bên Di Lặc Phật, ánh mắt không nói ra được cổ quái, ý tứ rất rõ ràng. Nói chính là ngươi. Hừ, Na Cha, ngày xưa ngươi đánh cắp ta Phật môn Thái Dương chân hỏa, vì thế tại Linh Sơn ẩn nút hồi lâu chờ đợi thời cơ, ngươi có thể nói ra lời nói này, Bần tăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Di Lặc Phật hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống trong lòng tức giận. Ai? Trộm Thái Dương chân hỏa cái kia cũng không tính là cái gì, còn nhớ rõ các ngươi Linh Sơn lần thứ nhất bị tạc sao? Na Cha giang tay ra cười ha hả hỏi. Nhớ kỹ thì tính sao? Như Lai Phật Tổ cùng Di Lặc Phật liếc nhau, bất mãn trong lòng đồng thời cũng có một chút hiếu kỳ, Na Cha tại sao lại đột nhiên nhắc lên cái này? Chẳng lẽ đó cũng là đồ má? Na Cha sảng khoái nói ra, trên mặt tràn đầy mỉm cười rực rỡ. Còn có ta lão tôn, biện pháp này là ta nghĩ ra được. Tôn Ngộ Không hơi có chút tự ngạo nói, bọn hắn không có một tia dầu diếm, đã triệt để ngả bài. Lời vừa nói ra, Như Lai Phật cùng Di Lặc Phật dừng một chút, mà phía sau sắc đại biến, âm trầm không gì sánh được, hai mắt đều nhanh phun ra hỏa diễm. Nguyên Lai Linh Sơn lần thứ nhất bị tạc, chính là hai tên này làm. Từ khi lần kia Linh Sơn bị tạc sau đó liền triệt để không được bình thường, liên tiếp bị hủy, phản phất chúng ma chú bình thường. Giống như đều biết Linh Sơn là có thể bị tạc, từ đó về sau lại bắt đầu, căn bản không dừng được. Mặc dù cùng bọn hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng cũng có gián tiếp quan hệ. Bây giờ kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, còn cùng bọn hắn khoe khoang đi lên, cấp bậc bực này vũ đụng, trực tiếp liền để Như Lai Phật cùng Di Lặc Phật phá phòng. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như thánh nhân, sợ là đều muốn bị tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Nghiệt chướng, xuất sinh. Như Lai Phật cùng Di Lặc Phật phẫn nộ quát, trong hai mắt dũng động mãnh liệt sát ý, đem hư không đều nghiền nát, bọn hắn tức giận đến kém chút đều muốn nhập ma. Linh Sơn trên dưới ngàn vạn Phật đồ, lập tức đều dùng mình một cái, tại hai cố khí tức này phía dưới run rẩy, quá mức đáng sợ. Ầm ầm. Như Lai Phật cùng Di Lặc Phật đã xuất thủ, mang theo ngập trời phẫn nộ đánh về phía Tôn Ngộ Không bọn người. Ai cùng ngươi bước vàng, còn chờ cái giám nhị thánh, trực tiếp làm liền xong việc, đối mặt con khỉ chết tiệt này cùng Na Cha, bọn hắn một khắc cũng nhịn không được. Không đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán, khó tiêu mối hận trong lòng. Theo Như Lai Phật cùng Di Lặc Phật xuất thủ, Linh Sơn Hán Hải giống như tín ngưỡng lực bắt đầu phun trào, thường hực chói mắt, khôi phục đứng lên, bọn hắn cơ hồ muốn cùng cả tòa Linh Sơn hợp hai làm một, kéo theo vô tận chí cường lực lượng. Chém! Liệt Thiên người đầu tiên xuất thủ, đưa tay diễn hóa thiên đao vung chém mà đi. Kiếm mang vận đạo, cùng tín ngưỡng lực va chạm, rời sông lấp biển bình thường, toàn bộ thiên vũ đều đại rách nát, cực kỳ khủng bố, kiếm khí cùng tín ngưỡng lực xông lên vô tận thương không, Phật đà cổ giới đều đang run rẩy. Lên cho ta! Đả thần thạch đứng ở Vương Tiễn đầu bay, di khí sai sử, giống như là đang chỉ huy thiên quân vận mã, trực tiếp xoay người làm chủ nhân. Sau một khắc, Vương Tiễn một tay lấy nó nắm lên, dùng hết toàn lực ném ra ngoài. Ngoa tạo. Bành. bất ngờ không đề phòng, Như Lai đỉnh đầu bị đả thần thạch đánh trúng, nâng lên một cái bọc lớn. Nghiệp chướng, ngươi đang tìm cái chết. Như Lai Phật Tổ tức giận, liền muốn dùng vô thượng pháp lực đem đả thần thạch phá hủy. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không Na Cha cũng lần lượt xuất thủ, đại chiến kinh thiên. Phật Đà cổ giới nơi nào đó, Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người tự nhiên đã nhận ra chiến đấu động tĩnh, lập tức liền sợ ngây người. Nhất là Lục Nhĩ Mi Hầu, nhìn qua Tôn Ngộ Không thân ảnh, sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Các đồ nhi, chúng ta muốn hay không rút lui trước, nơi này giống như không an toàn. Khẩn Na La kinh hồn táng đảm nói ra, tại cỗ này cường đại chiến đấu khí hơi thở phía dưới, dọa đến bắp chân đều đang run rẩy. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là len lén chuẩn ra Phật Đà cổ giới, coi như chưa có tới, các loại chiến đấu qua sau lại tới lấy trải qua. Đây chính là Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không sao? Quyền Liêm nhìn xem chiến trường, trầm giọng nói ra. Chương 546, Như Lai Tâm Thái Sập. Chương 546, Như Lai Tâm Thái Sập. Quyền Liêm sợ hãi than nói ra, kỳ thật hắn tại Thiên Đình thời điểm đã từng thấy qua con khỉ, nhưng lần này gặp cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Con khỉ giống như trở nên càng thêm lợi hại, mạnh đến mức rối tinh rối mù, so với bọn hắn con khỉ này mạnh hơn nhiều. Đồng dạng là tứ đại linh hầu một trong, rõ ràng có thể cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu không bằng Linh Minh Thạch Hầu. Đương nhiên, lời này hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không hề nói ra, hắn sợ Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ báo nổi. Nhưng cơ trí Lục Nhĩ Mi Hầu đã ngửi được chút gì, lập tức liền ánh mắt bất thiện nhìn về phía Quyền Liêm, mạnh miệng giải thích nói: "Ha ha, cái này có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải ta bị đặt ở dưới núi 500 năm, nào có hắn chuyện gì?" Hắn đem trách nhiệm quy công ở trên đây, hơi có chút tướng từ đoạt lý ý vị. Kỳ thật hắn bị đặt ở dưới núi trong khoảng thời gian này nhưng không có nhàn rỗi, vẫn tại đọc sách tu luyện. Nhưng là điểm này ngoại nhân cũng không biết, cho nên nghe cũng liền có nhiều như vậy hợp lý. Tôn Ngộ Không, đó mới là thỉnh kinh chính bản thì sao? Khẩn Na La dùng thần thông nhìn xem phương xa thân ảnh, trong lòng nhắc tới. Nhìn qua Tây Du Ký hắn tự nhiên biết nguyên kịch bản là dạng gì. Hừ, thật sự là ngu xuẩn, bọn này tên giả mạo lại dám đến Phật giới Dương Oai, tự tìm đường chết. Bọn hắn thế nào lại là Như Lai Phật Tổ, cùng Di Lặc Phật đối thủ? Lý Tịnh cười lạnh một tiếng, cho tới bây giờ, hắn hay là kiên quyết đứng tại Phật môn bên này. Lời vừa nói ra, Lý Tịnh tràn ngập giễu cợt trên khuôn mặt, đột nhiên cứng ngắc lại một chút, bởi vì hắn cảm giác được mấy đạo ánh mắt không có hảo ý. Lý Tịnh, ngươi có biết chúng ta là tới làm cái gì? Chẳng lẽ đây cũng là tự tìm đường chết? Địa Tạng lạnh lùng nhìn xem Lý Tịnh, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ nháo sự? Lý Tịnh phản ứng tựa hồ so người khác chậm nửa nhịp, nghe lời nói này sau bừng tỉnh đại ngộ, một mặt kinh ngạc nói: "Các ngươi đến thật?" Nhưng lần nữa xác nhận giống như mà hỏi, trước đó còn tưởng rằng con khỉ bọn hắn nói dối thôi, hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như vậy. Không ai để ý đến hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phía chiến trường, mao thủ đung lên, nói: "Đi, theo sau nhìn xem." Thoại âm rơi xuống, mình đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Địa Tạng Quyền Liêm nhao nhao đuổi theo, liền ngay cả Khẩn Na La cũng do dự một chút đi theo. Quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. Hắn ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, bước chân nhanh chóng, muốn theo sau ngăn cản, khuyên một chút con khỉ cùng Địa Tạng quay đầu là bờ, đừng làm loạn. Lý Tịnh lưu tại nguyên địa, đi cũng không được, đi cũng không được, hắn không biết nên làm gì tốt. Tính toán, theo sau nhìn xem. Hơi trầm mặc, hắn dứt khoát quyết nhiên cũng đi theo. Ngoại giới, một đám đại năng tất cả đều sôi trào lên, Tôn Ngộ Không bọn người tạo thành đưa trải qua đội ngũ, thần sông lên Phật giới, mà lại động lên tay. Người khác đều là đi nơi nào thỉnh kinh, bọn hắn đi tới đó đưa trải qua, truyền bá đạo thống, còn bởi vậy đánh lên. Quá bạo lực. Tôn Ngộ Không quả nhiên không để cho ta thất vọng, còn phải là hắn, từ xưa đến nay, Phật môn cái nào từng chịu được loại đãi ngộ này. Như Lai Phật Tổ sợ là tức xỉu đều, trực tiếp từ liên đài bên trên đứng lên, dạng như vậy lại có chút buồn cười. Cử động lần này có chút lỗ mang rồi, không cân nhắc hậu quả, Phật môn thế nhưng là có thánh nhân tồn tại đó à, tuy nói đạo tổ có lời, thánh nhân không được hạ chẳng, nhưng liên quan đến hương hỏa, ai còn quản những cái kia đâu. Phong thần thời kỳ, hai thánh liền xuất nhập các loại trường hợp, phát dương Phật pháp, mời chào nhân tài, có thể thấy được bọn hắn đối với đạo thống là trọng thị bao nhiêu. Tôn Ngộ Không đám người hành vi là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Lại là một trận phong ba, không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Một đám ngắm nhìn đại năng đều thổn thức cảm thán, cái này nhìn như là con khỉ cùng Phật môn đọ sức, nhưng phía sau ẩn tàng tuyệt không phải như vậy, đây là một cái vượt thời đại cục diện. Liên quan đến đạo huyền tông những cái kia thần thư, có thể hay không tồn tại vấn đề. Đây trời thần Phật, nhất là xiển giáo, thiên đình, Phật môn, tuyệt đối sẽ không cho phép những sách này trường tồn tại thế. Mà đạo huyền tông một phương nhưng lại muốn lớn truyền bá. Một phương muốn cấm chỉ một phương khác muốn truyền bá. Cái này nhất định là một trận không thể tránh khỏi đọ sức. Phật đa cổ giới, đại chiến kinh thiên. Như Lai Phật Tổ trực tiếp hiện ra trượng lục kim thân, tư thế chiến đấu, vô lượng Phật quang chiếu rọi thiên địa, linh sơn Phật quang cuộn cuộn, chư thiên tín ngưỡng lực mãnh liệt mà lên, dọc theo cánh tay của hắn mãnh liệt, che đậy đại thủ. Như Lai mượn dùng Phật giới vô tận tín ngưỡng lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, có vô lượng thần uy, tuyệt thế đại khủng bố. Tín ngưỡng lực không dứt, cuộn cuộn như biển cả, mênh mông giống như đại dương mênh mông, ở tại phía sau ghế, đem nó bao phủ. Như Lai hung mãnh dị thường, cực kỳ cường hãn, vô lượng tín ngưỡng lực ra thân, để chiến lực của hắn tăng nhiều. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, trượng lục kim thân đều bị chấn giạn nước, ngắn ngủi giao thủ thời gian, hắn đã sắp không chống đỡ được nữa. Như Lai trong lòng kinh hãi, Tôn Ngộ Không pháp lực xưa đâu bằng này, so trước kia mạnh lên quá nhiều. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại, mấy trăm năm bất quá là một cái ngủ gật thời gian, căn bản không tạo nên biến hóa gì. Nhưng con khỉ thực lực lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Tôn Ngộ Không dốc hết toàn lực đều không phải là lớn đối thủ, nhưng bây giờ cục diện đã thay đổi đi qua. Như Lai lão nhi, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu là như vậy, vậy quá để ta thất vọng. Tôn Ngộ Không thành thạo điêu luyện, trong chiến đấu vẫn không quên mở miệng nói chuyện, nhìn một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, rất rõ ràng còn không có dùng toàn lực. Bây giờ Tôn Ngộ Không cùng Như Lai cùng chỗ một cảnh giới, đều là chuẩn thánh viên mãn, dù cho Như Lai mượn dùng tín ngưỡng lực tăng lên chiến lực, vẫn như cũng không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Nghiệt chướng, ngươi đang nhìn không dậy nổi bẩn tăng sao? Như Lai tức giận, ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn vốn cho rằng con khỉ coi như mạnh lên, tối đa cũng liền cùng mình ngang tay, tăng thêm tín ngưỡng lực cùng Di Lạc Phật, bọn hắn có thể tùy tiện nghiền ép Tôn Ngộ Không một đám người. Nhưng không nghĩ tới, tức là tín ngưỡng lực gia thân, chính mình vẫn như cũ không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Tại Như Lai xem ra, ngày xưa hắn cùng yêu hầu đánh khó bỏ khó phân là một loại sỉ nhục, nhưng bây giờ hắn thậm chí ngay cả yêu hầu đều đánh không lại, đơn giản chính là nhục càng thêm đủ. Giữa thiên địa nhiều như vậy đại năng nhìn xem đâu, cái này về sau còn thế nào ra ngoài gặp người? Ha ha, không nên hiểu lầm, ta từ đầu đến cuối cùng đều xem thường ngươi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, vung tay một bàn tay liền đem Như Lai cho tát bay. Chân ma vạn kiếp bất diệt thể, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể tùy tiện đánh nát một phương đại thế giới. Một tát này lực đạo có thể nghĩ, Như Lai Phật tổ đều bị rút phủ, kim thân vỡ vụn, đầu lâu đều kém chút nổ tung. Nghiên xúc, dừng một chút sau, hắn nghẹn ngào gầm thét, nổ đom đóm mắt, sau một khắc, từng vòng khói đen mở mịt mà ra, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đây là ngươi bức ta. Như Lai lời nói lạnh như băng vang lên, giờ phút này hắn đã tiến vào ma Phật trạng thái. Chương 547, Thượng Thương Chi Thủ chương 547, Thượng Thương Chi Thủ Như Lai tức giận, thanh âm băng lãnh vô tình, như là từ cửu u địa ngục bên trong truyền ra bình thường, quanh thân Phật quang cũng tràn ngập lên hắc khí, bao phủ tự thân tan ra bốn phía. Nguyên bản giống như là một cái kim nhật Như Lai, bây giờ biến thành một vòng hắc nhật. Tiến vào ma Phật trạng thái Như Lai, thực lực gấp bội, cái này vô số năm đến nay, hắn chưa từng có như vậy qua, bởi vì chưa từng có đối thủ có thể đem hắn bước đến một bước này. Loại hình thái này mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng lại ảnh hưởng không tốt lắm, bây giờ Như Lai nổi giận, triệt để nổi giận, đã không quản được nhiều như vậy. Chỉ có hàng phục yêu hầu mới có thể rửa sạch hắn xỉ nhục. Ôi ôi ôi, biến thành đen, làm sao cùng cái quạ đen một dạng. Na Trang một mặt kinh ngạc nói, trong mắt sát thực không che giấu được nụ mai ý cười. Ha ha, nghiệt chướng, ngươi bây giờ phạm vào tội nghiệt, bản tọa sẽ để cho ngươi toàn bộ hoàn lại. Như Lai lạnh giọng nói ra, cũng không tự xưng bần tăng, tự xưng lên bản tọa. Có thể thấy được hắn lúc này tâm tính đã phát sinh biến hóa cực lớn. Triệt để bung ra, phóng xuất ra trong lòng ẩn tàng một mặt kia, nằm trong loại trạng thái này, chiến lực cũng sẽ thật to tăng lên. Cái gọi là hắc hóa mạnh ba phần, bây giờ Như Lai cũng không chỉ ba phần. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy, Như Lai, ngươi cũng không nên dọa ta, ta lão Tôn nhắc gan, chịu không được dọa. Tôn Ngộ Không rát rát cười một tiếng, trong miệng nói trích lời, chứa một bộ sợ sệt dáng vẻ. Như Lai nhìn ở trong mắt, lập tức liền vô cùng tức giận, trực tiếp không kiềm được. Nghiệt chướng, muốn chết. Một tiếng gầm thét, tựa như cửu thiên thần lôi quần quật mà ra, chấn động toàn bộ Phật giới, Như Lai Phật tổ như là một vòng hấp nhật, treo tại Tu Di Sơn phía trên, tách ra vô tận uy năng. Hắn dẫn động Tu Di Sơn tín ngưỡng lực, nâng lên đại thủ sử xuất bản lĩnh giữ nhà, chấn thế tuyệt học, trưởng trung tắc quốc. Cái này sẽ là hắn đời này đến nay, cho đến trước mắt mạnh nhất một kích, đã không có khả năng càng mạnh. Như Lai tự tin, một trưởng này thánh nhân phía dưới không có bất kỳ sinh linh gì có thể chịu nổi, coi như yêu hầu mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. To lớn Phật thủ che khuất bầu trời, so với Tu Di Sơn còn muốn to lớn, cũng như lúc trước hắn tại Thiên Đình thời điểm, trấn áp con khỉ bàn tay lớn kia. Khi đó không thành công, bây giờ tất Tu Di phần bổ sung tiếp. Ầm ầm, toàn bộ Phật giới kịch liệt run rẩy lên, tại dưới cô uy thế này sắp không kiên trì nổi. Liền ngay cả Liệt Tiên cùng Na Cha cũng đều mặt lộ kinh hãi, cảm nhận được một cô áp lực lớn, không thể không nói, Như Lai Phật tổ chiêu này xác thực không phải tầm thường. Lấy bọn hắn trước mắt Tu Vi, rất khó ngăn cản được. Vương Tiễn cùng Đả Thần Thạch đã sớm chạy đi, không thấy tăm hơi, loại trang diện này cùng chiến đấu không phải bọn hắn có thể tham dự. Lưu tại nơi này ngược lại sẽ chậm trễ sự tình, trở thành vướng hữu. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một trường, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ sắc mặt như thường, cười hắc hắc, Như Lai lão nhi, đã ngươi đều nghiêm túc như vậy, cái kia ta cũng không thể để ngươi thất vọng. Cũng được, liền hơi xuất ra một chút thực lực đi. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, thoại âm rơi xuống, lồng ngực của hắn bắt đầu phát sáng, xích hà ánh thiên, thụy quang vạn đạo, thần âm ù ù, cực kỳ khủng bố. Tôn Ngộ Không thể nội, có rực rỡ liệt ánh sáng xuất hiện, vạch phá vĩnh hằng, chiếu sáng thiên địa, để trong lòng của hắn thế giới một mảnh trong suốt, có bất hủ khí tức tràn ngập ra. Một sợi lại một sợi, như là thiên ngoại tiên hà, rọi khắp nơi xuống, hóa thành đại đạo phù văn, hóa thành vận sóng, hóa thành vạn vật, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, chiếu rọi thiên địa, chấn động hoàn vũ. Thượng Thương Kiếp Quang. Đây là Na Cha Liệt Tiên tất cả đều sắc mặt kinh ngạc, rất nhanh liền biết xảy ra chuyện gì. Chí Tôn Cốt. Nhìn qua sách đều biết, điều này có ý vị gì, thứ này là bực nào chân quý. Vốn là nhục thân vô địch Tôn Ngộ Không, lại thêm Chí Tôn Cốt tăng phúc, có thể tưởng tượng lớn bao nhiêu thần uy. Thượng Thiên hàng phạt, thẩm phán nhân gian, Chí Tôn Cốt tản ra đạo văn sen lẫn thịnh liệt mà đáng sợ. Thượng Thương Kiếp Quang rủ xuống, cuối cùng thế mà bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ, trắng đoán tay ôn ánh như ngọc, đạo văn dày đặc, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giống như là có thể phá diệt hết thảy, diễn dịch chư thiên biến hóa chi áo. Thượng Thương Chi Thủ. Giờ khắc này, không chỉ Phật giới sinh linh rung động, liền ngay cả ngoại giới chú ý nơi này đại thần thông giả bọn họ, cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, rung động trong lòng không thôi. Ông anh hai bàn tay to đụng vào nhau, Chí Tôn cốt diện hóa thượng thương chi thủ, cùng Như Lai Phật tổ trưởng Trung Phật quốc đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng tùy ý mà ra, đại hủy diệt khí tức kinh thiên động địa, toàn bộ Phật giới đều tại lung lay sắp đổ. Không tốt. Di Lặc Phật hơi biến sắc mặt, tại dưới lực lượng kinh khủng này, Phật Đà cổ giới sắp sụp đổ. Sau một khắc, hắn điều động Linh Sơn tín ngưỡng lực, treo chống Phật giới căn cơ. Dù vậy, có nhiều chỗ đã bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn, hóa thành lỗ đen, tràn vào mênh mông hỗn độn khí. Nhưng cái này vẫn chưa xong, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Như Lai Phật tổ như là lạc nhật lặn về tây, quay một chút đập vào Phật giới một góc, dẫn phát động đất. Nhất thời, toàn bộ Phật Đà cổ giới vết nứt tràn ngập, càng thêm lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Như Lai lão nhi, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sao? Giống như cũng không thế nào mạnh a. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, như cái người không việc gì mở dạng, căn bản không có nhận một tia tổn thương. Hắn vừa rồi sử dụng chính là Chí Tôn cốt cái thứ nhất thần thông, thượng thương chi thủ, giống như bức như vậy thần thông, còn có hai cái không dùng, Như Lai Phật tổ lại ngay cả cái thứ nhất đều không kiên trì được. Cái này khiến Hiếu Chiến Tôn Ngộ Không cảm giác được một chút thất vọng. Khủng bố như vậy, Na Cha cùng Liệt Tiên khiếp sợ giơ ngón tay cái lên, biểu thị ngưỡng bức, chỉ là một trận chiến liền dễ như trở bàn tay đánh bại từng cường hóa Như Lai Phật tổ, cường hãn bực này đã không thể tưởng tượng. Hoàn toàn xứng đáng thánh nhân phía dưới người thứ nhất, hoặc là nói thứ nhất kỳ. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người cũng nhìn thấy màn này, lập tức liền kinh ngạc không thôi, tê cả da đầu. Nhất là Lục Nhĩ Mi Hầu, trong mắt kinh hãi khó mà xóa đi, còn lại rung động thật sâu. Hắn vốn cho rằng bước vào chuẩn thánh đằng sau, chính mình cùng Linh Minh Thạch Hầu chênh lệch cũng liền rút nhỏ, hoặc là nói đến gần vô hạn. Nhưng hiện tại xem ra, ở trong đó chênh lệch vẫn như cũ lớn không thể tưởng tượng. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy thật sâu áp lực, bởi vì cứ như vậy hắn căn bản là không có cách thoát khỏi tên đồ đệ này vận mệnh, tất nhiên sẽ bị Linh Minh Thạch Hầu an bài rõ ràng, vô lực phản kháng. Một bên Điệu Tạng sắc mặt cổ quái, nhìn ra con khỉ tâm tư, bởi vì hắn biết Lục Nhĩ Mi Hầu bị Tôn Ngộ Không cưỡng chế thu làm đệ tử, vẫn muốn phản kháng đâu, nhưng hiện tại xem ra giống như không có gì cơ hội. Khẩn Na La nhìn một chút Tôn Ngộ Không, lại nhìn một chút Lục Nhĩ Mi Hầu, trong lòng suy nghĩ, đồng dạng là khỉ, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ? Đương nhiên, lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng, để Lục Nhĩ Mi Hầu biết, đoán chừng sẽ đem chính mình tháo thành tám khối. Cái này nên như thế nào giá sao tốt? Ngay cả Như Lai Phật Tổ đều không chống nổi, chúng ta cái này trải qua còn thế nào lấy? Lý Tịnh sắc mặt khó coi nói, đều lúc này, vẫn như cũ nhớ hắn cái kia phá trải qua. Chương 548, hành hung tương lai đi qua chương 548, hành hung tương lai đi qua Khẩn Na La bọn người rung động, không hiểu thấu Tôn Ngộ Không đem Như Lai đều cho đánh phủ. Phật giới cũng sắp sụp đổ, bọn hắn muốn là tới lấy trải qua, kết quả hiện tại gần thành chịu chết. Ha ha, thật sự là nhân quả báo ứng, không biết Quan Thế Âm đi đâu, tốt nhất cùng một chỗ cho đánh chết. Quyền Liêm nói lời kinh người nói, nhìn qua chiến đấu phương hướng, thật thà khuôn mặt vậy mà lộ ra cười lạnh. Một bên Lý Tịnh nghe nói lời ấy, đột nhiên cảm giác lời này có chút đạo lý, khác không nói trước, Quan Thế Âm xác thực đáng chết, mặc dù mình chung với Phật môn, nhưng là không trở ngại chán ghét nàng. Nếu như không phải Quan Thế Âm, chính mình cũng sẽ không rơi xuống ruộng đồng này. Ầm ầm. Như Lai Phật Tổ hét dài một tiếng, phản âm vang lên, lại lần nữa chậm rãi bỏ lên, hắn toàn thân nhuốm máu, kim thân vỡ ra, đã thân chịu trọng thương, sau đó, hắn hấp thu tín ngưỡng lực, bổ khuyết trên người thương tích. Một đôi Phật mục bên trong vừa kinh vừa sợ, còn có một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng cường đại như vậy, đã không có khả năng càng cường đại, kết quả vẫn như cũng không phải con khỉ đối thủ. Cái này không thích hợp, quá bất hợp lý. Không có khả năng. Nghiệt chướng này vậy mà cường đại như thế. Như Lai Phật Tổ càng nghĩ càng giận, kết quả này hắn căn bản không có khả năng tiếp nhận, mình bị một cái yêu hầu đánh bại, đã từng hắn còn có thể áp chế một chút. Hiện nay đã triệt để không phải là đối thủ. Tại cái này ngắn ngủi suy tư thời khắc, Tôn Ngộ Không đạp không mà đến, đưa tay ở giữa liền diễn hóa muôn vạn thần thông, mọi loại pháp thuật, quá mức mênh mông, thời gian đang bay múa, không gian tại phá toái. Như Lai tê cả da đầu, cảm thấy nguy cơ rất lớn cảm giác, toàn lực xuất thủ, màu đen ma diễm tràn ngập thiên cùng, cải thiên hoán địa. Dù vậy, hắn vẫn như cũ không địch lại, có thể nói là không hề có lực hoàn thủ, đều sắp bị Tôn Ngộ Không phá hủy. Xa xa Di Lặc Phật sắc mặt khó coi, ánh mắt biến ảo khó lường, nghĩ nghĩ, hắn đã ngừng lại tiến đến hỗ trợ suy nghĩ. Không phải hắn thấy chết không cứu, mà là đi cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể sẽ mất mạng. Hắn thân là tương lai Phật tổ cũng không thể có việc nha. Nếu như Như Lai thật đi, về sau Phật môn còn muốn dựa vào hắn đến chèo chống, phi thường trọng đại, không thể có sự tình. Di Lặc Phật ở trong lòng như vậy an ủi, có thể nói là có lý có cứ, vị Lai Phật chính là làm cái này, hiện tại sự tình cùng chính mình không có quan hệ, đó là hiện tại Phật nên làm sự tình. Ngay tại Di Lặc Phật mơ màng thời khắc, không chịu ngồi yên Na Cha, Liệt Thiên bọn người xuống tới, một mặt ý cười nhìn xem hắn. Béo đầu Phật, đồng bọn của ngươi sắp bị đánh chết, chẳng lẽ ngươi không đi cứu một chút không? Na Cha không có hảo ý cười nói, ta béo ngươi cái nãi nãi chân. Di Lặc Phật bất mãn trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng, nói như Lai Phật tổ pháp lực cao cường, bần tăng tin tưởng hắn sẽ không thua. Sẽ không thua. Na Cha nhìn thoáng qua chiến trường, cùng cái kia đều sắp bị đánh chết Như Lai Phật tổ. Sẽ không thua có chút gượng ép đi. Ông. Liệt Thiên không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, kiếm minh to rõ, đâm thủng thiên cung. Rồi trá đồ vật, không xứng lưu tồn ở thế. Nghiệt chướng. Ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Di Lặc Phật có chút nổi giận, nói thế nào hắn cũng coi là kim thiền tử trưởng bối, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Ha ha, nói rất hay, không xứng sống trên đời, mua danh chuột tiếng đồ chơi, nhìn xem liền đến khí. Na Cha cười to nói, trong đôi mắt phun ra hỏa diễm. Hắn tay giơ lên, trong lòng bàn tay hiện ra một đóa hỏa liên, nhan sắc khác nhau, chói lọi không gì sánh được. Hắn hôm nay đã có thể làm đến một tay xoa hỏa liên, tâm niệm vừa động, muốn làm sao đến liền làm sao tới, đối với hỏa diễm điều khiển đã đạt đến một loại cực hạn trình độ. Đây cũng là đại đạo thể chất diệu dụng, tu luyện tới cực hạn chỗ, trực tiếp có thể vấn đỉnh hôn nguyên đại la kim tiên. So lúc trước hoa sen chi thể, mạnh gấp trăm ngàn lần. Liệt Tiên, giúp ta đè lại hắn, ta để hắn nếm thử hỏa liên tư vị. Na Cha âm hiểm nói ra, trong đôi mắt tỏa ra điên cuồng sát thái. Không có vấn đề. Liệt Thiên nặng nề gật đầu, mặc dù yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng là hắn có thể thử một chút. Nghe nói lời ấy, Di Lặc Phật sửng sốt một chút, sau đó tức giận quát lớn, làm cản, các ngươi muốn làm gì? Ta đường đường Phật môn vị lai Phật, các ngươi cũng không nên làm loạn a. Mặt ngoài khí thế hùng vĩ, thanh âm âm vang hữu lực, nhưng phía sau lại có một loại cố giả bộ chấn định ý vị. Hắn có chút luống cuống, hai người này ánh mắt không thích hợp. Bên trên, Na Cha ra lệnh một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, Liệt Thiên theo sát phía sau, hai người vây công lên Di Lặc Phật. Di Lặc Phật pháp lực gần với như lai Phật tổ, có thể nói là Phật môn trừ Tây Phương nhị thánh bên ngoài, đệ nhị cường giả. Nhưng Na Cha cùng Liệt Thiên hiện nay đều là chuẩn thánh trung kỳ, bản thân liền có vượt cấp khiêu chiến bọn hắn liên hợp lại, chiến lực tự nhiên không tầm thường. Ầm ầm. Đây là một trận ngươi đổi ta đổi, dây dưa không rõ đại chiến, Liệt Thiên cùng Na Cha ra sức muốn đem Di Lặc Phật cho đè lại, đem hỏa liên nhét vào trong miệng. Liên như là ngày xưa Na Cha cùng Thiên Đồng đối với Quan Thế Âm như thế. Di Lặc Phật người đều choáng váng, nguyên lai Na Cha nói để hắn nếm thử hỏa liên tư vị, là thật nếm thử, trực tiếp hướng trong miệng lấp đều, quá tàn bạo. Nghiên Suka. Di Lặc Phật giống to, khí giận sôi lên, trực tiếp muốn đi vào ma Phật trạng thái, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ bị Liệt Thiên cùng Na Cha đánh tê cả da đầu, cuối cùng vẫn bị ngạnh sinh sinh cho an bài. Hỏa liên vào bụng đằng sau, Di Lặc Phật nổ thành thế gian xinh đẹp nhất khói lửa, đem toàn bộ Phật giới đều nhuộm thành màu vàng, đầy trời huyết vũ, tràn ngập thiên địa. Một trận hư không ba động, Di Lặc Phật gây dựng lại thân thể trở về, nhưng sau một khắc Na Cha cùng Liệt Thiên lại xuống tới. Các ngươi không được qua đây a. Di Lặc Phật giống to, thần sắc đều có chút hoảng sợ, còn như vậy nổ xuống dưới làm bị thương bản nguyên, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đừng nóng đội, ta chỗ này còn có mặt khác khẩu vị, cùng nhau nếm thử đi. Na Cha ngao ngao thét lên, lại biến ra một cái không giống với hỏa liên. Sau đó hắn cùng Liệt Trời hết sức ăn ý, lại lần nữa xuống tới. Ở bên ngoài thân nhau triều thiên thời điểm, Vương Tiễn cùng Đả Thần Thạch lại lén lút đi tới Linh Sơn dưới chân. Ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi chui vào ăn đi. Vương Tiễn đối với Đả Thần Thạch nói ra, đối với cái này hắn đã xe nhẹ được quen. Dù sao chính mình cũng giúp không được giúp cái gì, ở chỗ này đảo quay rối vẫn là có thể. Đáng tiếc, hương vị không tinh khiết. Đả Thần Thạch nằm nhòi trên thân núi cắn một cái, răng rắc ngay lấy, làm ra như vậy đánh giá, cùng lần trước ăn Linh Sơn so sánh, lần này hương vị rõ ràng kém xa, năng lượng cũng không có như vậy tinh thuần. Có ăn cũng không tệ rồi, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Người ta làm một cái Linh Sơn dễ dàng sao? Toàn để cho ngươi cho tạo. Vương Tiễn tức giận mắng, khinh bỉ nhìn xem dưới chân Đả Thần Thạch, tên chó chết này mới ra tới thời điểm, cái gì đều ăn, hiện nay còn bốc lên ăn tới. Quy củ cũ, tranh thủ thời gian chui vào ăn, bị người phát hiện ta có thể gánh không nổi cái mặt này. Vương Tiễn thúc giục nói, vẫn không quên lén lút đánh giá bốn phía, phòng ngừa bị người phát hiện. Chương 549, hai thánh giáng lâm, Chu Tâm nói như vậy. Chương 549, hai thánh giáng lâm, Chu Tâm nói như vậy. Linh Sơn dưới chân, Đả Thần Thạch cùng Vương Tiễn xe nhẹ đường quen chui vào. Trên núi ngồi xếp bằng một đám tăng nhân, Phật Đồ vẫn tại niệm kinh gia trì, căn bản không có phát hiện tiểu thâu ngay tại hành động. Mên ngông Phật quang cùng tín ngưỡng lực bay múa, gia trì như lai Phật tổ. Cái này khiến cho hắn toàn thân phát sáng, hiện ra vô lượng Phật uy, điều động lực lượng toàn thân, làm liều chết đánh cược một lần, cùng Linh Sơn vô tận tín ngưỡng lực ngưng kết cùng một chỗ, hướng về phía trước đè xuống. Trong chốc lát, kinh hiện kinh thiên dị tượng, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa tái diệt, giống như là tại mở một cái như vũ trụ, vật chất đều là diệt, Phật giới vết rách càng thêm to lớn, lung lay sắp đổ. Va chạm kịch liệt, tôn ngộ không ngực nở rộ vĩnh hằng tiên quang, vỡ ra tín ngưỡng lực, giống như là đánh nát một cái thiên địa huyền hoàng lưu ly thần đài, hoa văn chợt hiện. Oanh! Như lai hóa thành hắc nhật sông ngang mà đến, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, cùng tiên quang va chạm, nhất thời Phật quang vô lượng, quét ngang tinh không, vũ trụ run rẩy. Phốc! Sau một khắc, Như Lai Phật tổ bay ngược ra ngoài, thân thể trực tiếp nổ tung, hắn mặt xám như tro, hai mắt vô thần, tâm tính đều nhanh nổ tung. Toàn lực phía dưới, hắn cơ hồ dùng hết tất cả pháp lực, đều không thể đối với con khỉ tạo thành tổn thương. Quá đả kích người. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Ông! Một trận phản âm vang lên, quét sạch thiên địa, Linh Sơn trên đỉnh, giả đại lôi âm tự quang mang vạn trượng, phản phất bị kích hoạt lên bình thường, từ kim mảnh ngói cùng nóc phòng các loại tất cả đều nở rộ thủy thải, Phật khí cuồn cuộn, bay thẳng vút tiêu. Linh Sơn tỉnh thổ, các ngươi quá làm càn. Một tiếng Phật âm vang vọng tây thổ, một đạo Phật thân không hiểu xuất hiện, ai cũng không nhìn thấy hắn là thế nào tới, sừng sững tại chiến trường, ngăn trở Tôn Ngộ Không đường đi. Đây là một vị tăng nhân, bị hỗn độn xương mù bao lý, lông mi mơ hồ, đỉnh phụ viên quang, sắc mặt thương xót mà đau khổ. Ha ha, đánh nhỏ, tới già. Tôn Ngộ Không cười nạo một tiếng, khinh bị nói ra. Người đến chính là chuẩn đề, hắn nhịn không nổi, rốt cục vẫn là ra sân. Theo hắn đến, Tu Di Sơn bên trên tất cả tăng nhân tất cả đều miệng tụng Phật hiệu, lộ ra chấn kinh cùng vẻ cùng nhiệt. Đây chính là bọn hắn Phật môn tồn tại trí cao vô thượng, còn sống lại khó mà thấy một lần, chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Như Lai Phật tổ vui mừng quá đỗi, nghĩ thầm đều kém chút ở ra giám, người rốt cuộc đã đến. Chợt hắn khôi phục trạng thái bình thường, đi vào chuẩn đề sau lưng. Một bên khác, Di Lặc Phật trải qua nhiều lần gây dựng lại đằng sau, Phật tâm như muốn buôn hội, cũng may hắn gắng gượng vượt qua, kiên trì tới thánh nhân giáng lâm. Chuẩn Đề mặt không thay đổi nhìn xem Như Lai cùng Di Lặc, sau đó đưa tay một chỉ, hai đạo thánh quang bay ra, đối với bọn họ thân thể, thương thế của hai người trong nháy mắt liền tốt. Đa tạ lão sư. Như Lai cùng Di Lặc chắp tay trước ngực cảm kích nói. Tiếp lấy, Chuẩn Đề ánh mắt bình thản nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chậm rãi mở miệng nói, "Yêu hầu, ngày xưa tâm ta sinh thương hại, tha cho ngươi một mạng, bây giờ ngươi lại đến ta Phật môn thánh địa làm cản, thật coi bẩn tăng không có hỏa khí sao?" Thoại âm rơi xuống, một cỗ mênh mông thánh uy lan tràn ra, hướng Tôn Ngộ Không ép đi. "Hừ." Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, quanh thân nhộn nhạo vô tận kiếp ba, giống mặt băng một dạng quần quần mà ra, hóa giải đi đến, còn sót lại một bộ phận thánh uy, thêm nữa tại thân, đối với hắn cũng không thể tạo thành tổn thương cùng áp chế. "Lão hòa thượng, ta lão Tôn sớm đã xưa đâu bằng này, ngươi thủ đoạn này đối với ta không dùng được." Tôn Ngộ Không cặc cặc cười nói. "Ha ha, không sai, tiến rất xa, khó trách Như Lai không phải là đối thủ của ngươi." Chuẩn Đề không khí không buồn nói, biểu hiện phi thường phong khinh vân đạo. Trước mắt bao người, thánh nhân khí độ không có khả năng ném, cho dù hắn trong lòng sớm muốn đem con khỉ chém thành muôn mảnh, nhưng là ngoài mặt vẫn là muốn làm bộ dáng. "Ngày xưa, Như Lai lão nhi bằng cảnh giới thắng ta, bây giờ ta lão Tôn đuổi theo, hắn tự nhiên không phải là đối thủ." Tôn Ngộ Không nói ra, ánh mắt vẫn không quên miệt thị nhìn một chút Như Lai. Nếu như không có sư phụ, hắn nói không chừng liền sẽ giống Tây Du Ký một sách bên trong viết như thế, không chỉ bị đặt ở dưới núi 500 năm, còn muốn đi theo cái kia nhục nhãn phàm thai, thị phi không phân hòa thượng đi lấy kinh. Bị đeo lên khẩn cô chú, làm cho một dạng huấn luyện, cuối cùng đến Linh Sơn, phong làm một cái tay chân Phật đà, mỹ danh nó biết đấu chiến thánh Phật, từ đó về sau mất đi thiền tính, biến thành một cái vô cầu không muốn thạch khỉ. Căn cứ vào đây hết thảy, Tôn Ngộ Không dù cho không có những cái kia gặp phải, nhưng nhìn lời bạn hắn cảm động lây, đối với Phật môn cừu hận không có chút nào giảm bớt. "Ha ha, nghiệt chướng, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chỉ bất quá dựa vào những cái kia yêu thư, mới có hôm nay mà thôi, cái này cũng không có thể chứng minh ngươi tự thân cường đại, nói cho cùng cũng chỉ bất quá là một cái bằng vào ngoại vật, đầu cơ trục lợi kẻ may mắn thôi." Như Lai Phật Tổ không cam lòng yếu thế quát, lực lượng mười phần, có Chuẩn Đề thánh nhân ở đây, hắn tự nhiên không có gì phải sợ. Lời này hắn suy nghĩ thật lâu, có thể nói là chu tâm nói như vậy, có thể từ đáy lòng đả kích Tôn Ngộ Không đạo tâm. Tưởng tượng một chút, một cái như vậy kiêu ngạo yêu hầu, nghe được loại lời này có thể hay không hoài nghi nhân sinh, bản thân hoài nghi, thậm chí sẽ sinh ra tâm ma. "Tôn Ngộ Không, nói cho bần tăng, ngươi rời đi những ngày yêu thư, còn có cái gì? Chẳng qua là trên núi một cái không biết chuyện giã hầu thôi." Như Lai nói tiếp, miệng lưỡi lưu loát, đem tất cả hắn muốn nói toàn bộ đỡ ra. Đánh nhau đánh không lại, nhưng là đánh pháo miệng vẫn là có thể. Tôn Ngộ Không đông lúc đích, sau đó gãi gãi vào đầu. Thấy vậy, Như Lai mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng thì vui mừng. "Bị lừa rồi, bị lừa rồi." Đang lúc hắn chuẩn bị lại kích thích vài câu thời điểm, Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái nói ra, "Không có những sách này ta còn có sư phụ à. Dù sao cũng so một cái phản bội sư môn kẻ phản bội tốt ta." "A, đúng rồi, như ngươi loại này bất trung bất hiếu đồ vật, sợ là không có khả năng lý giải. Còn nhớ đến Đa Bảo đạo nhân, là ai đem ngươi lôi kéo lớn như vậy?" Tôn Ngộ Không quần quần không dứt nói, lốp bốp đổ ra một đồng lớn, trực tiếp đem Như Lai Phật Tổ nói đều ngây ngẩn cả người. "Những lời này đều là cấm kỵ a, từ khi Như Lai gia nhập Phật môn đằng sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nhắc lên. Bây giờ bị ngay trước công chúng, trước mắt bao người, một trận cửa trách." Trong lúc nhất thời Như Lai sắc mặt đều tái rồi, không chờ hắn phản bác, Tôn Ngộ Không lại mở miệng, lần này hắn nhìn về phía Chuẩn Đề, một bộ vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ nói ra. "Lão hòa thượng, ngươi cần phải chú ý, Như Lai có thể phản bội Tịnh giáo, về sau cũng có thể phản bội Phật môn. Chớ nhìn hắn luôn mồm bảo ngươi lão sư, trong lòng không biết nghĩ như thế nào đâu, nói không chừng đang chủ yếu ngươi chết, hắn tốt hơn bị." Tôn Ngộ Không xúi dục đối với Chuẩn Đề nói ra, một bộ làm như có thật dáng vẻ, rất là chăm chú. Việc này, Chuẩn Đề sắc mặt cũng dần dần xanh mét xuống tới, cuối cùng rốt cục nhịn không được. "Nghiệt chướng, vốn định tha cho ngươi một mạng, xem ra ngươi tự tìm đường chết, vậy bẩn tăng đành phải đưa ngươi siêu độ." Chuẩn Đề sắc mặt lạnh lùng nói, trong mắt lưu chuyển sát ý, mà tại lúc này, lại một đạo thánh quang giáng lâm, tiếp dẫn cũng trình diện. Chương 550, Tôn Ngộ Không khiêu chiến chương 550, Tôn Ngộ Không khiêu chiến Phật Đà cổ giới, một đạo thánh quang giáng lâm, hùng vĩ tường hòa, lộ ra trách trời thương dân khí tức, đây cũng là một vị đỉnh phụ viên quang tăng nhân, chính là Tây Phương Nhị Thánh một trong tiếp dẫn. Tam giới bát hoang, thiên địa chúng sinh, một đám đại năng đều cảm nhận được cỗ thánh uy này, kinh hãi không thôi, một con khỉ con dẫn xuất hai vị thánh nhân. Có thể thấy được là chọc giận tới Phật môn, dù sao Tôn Ngộ Không bọn người mang theo đạo huyền tông sách đi Phật giới truyền đạo, đã thuộc về ngồi xổm ở trên đầu đi, còn muốn hỏi ngươi mượn giấy hành vi. Xưa nay không thua thiệt Phật môn, làm sao lại dễ dàng tha thứ điểm này? Tiếp dẫn giáng lâm, để Phật giới bên trong tăng chúng tất cả đều sôi trào, còn có cái gì so thánh nhân trình diện càng khiến người ta an tâm đâu? Đừng nói một cái yêu hầu, liền xem như 10 cái yêu hầu, đều không phải là thánh nhân một ngón tay đối thủ. Như Lai Phật cùng Di Lặc Phật một đường chạy chậm lên tiếp, đi đệ tử chi lễ, nào có một chút vạn Phật chi chủ dáng vẻ. "Yêu hầu, ngươi đến ta Phật môn thánh địa tát giá đúng là không nên, coi như sau lưng ngươi có chỗ dựa, như vậy trà đạp ta Phật môn tôn nghiêm, bần tăng cũng sẽ không khinh suất tha thứ." Tiếp dẫn khuôn mặt tường hòa nói, hai mắt ở giữa toát ra kinh người quan mang, khí độ hùng vĩ, lừng lây vô lượng. Một bên Chuẩn Đề thấy vậy, sắc mặt khẽ động, thầm nghĩ đến cái gì, sư minh tự tin này dáng vẻ, xem ra là có chỗ ỷ bảo. Hắn thậm chí nói thẳng ra con khỉ phía sau người thần bí, có thể thấy được lực lượng mười phần. "Lão hòa thượng ngươi đây liền nói sai, ta cũng không phải là muốn trà đạp ngươi Phật môn tôn nghiêm, lại nói các ngươi tại ta nơi này cũng không có gì tôn nghiêm có thể nói. Ta hôm nay tới là vì phổ độ chúng tăng, các ngươi cả ngày gõ cá niệm kinh có mệnh hay không à? Ta chỗ này có một cái đề nghị, không bằng các ngươi đều gia nhập ta Đạo Huyền Tông tính toán, bảo đảm các ngươi tương lai thành thánh làm tổ, vĩnh hưởng cực lạc. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, đối mặt hai vị thánh nhân vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, bực này phong thái làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn phen này lý do thoái thác, có thể nói là dùng Phật pháp đánh bại Phật pháp. Một đám tăng nhân nghe vào trong thai đã cảm thấy rất quen thuộc, liên tiếp dẫn chuẩn đề cũng như mày, không thể không nói con khỉ này xác thực cùng bọn hắn Phật môn hữu duyên. Phật pháp phương diện này vô sự tự thông, đều không có nhân giáo liền có thể lĩnh ngộ như vậy thấu triệt, quả nhiên là một thiên tài. Yêu hầu, Bần tăng ngược lại là càng ngày càng thượng thức ngươi, nhưng ngươi làm càng như vậy, nhất định phải đạt được nghiêm trị. Để cho ngươi người sau lưng ra đi, bằng không mà nói nơi này chính là ngươi nơi an thân. Tiếp dẫn vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay một chỉ, chịu đủ tàn phá Phật Đà cổ giới lần nữa rực rỡ hẳn lên. Loại này cải thiên hoán địa năng lực, làm cho ở đây tăng chúng lại là một trận kinh hô, thánh nhân có thể quá mạnh, đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta sư phụ ra mặt, trước qua ta lão tôn cửa này lại nói mặt khác. Tôn Ngộ Không sắc mặt ngạo nghễ nói, chiến ý sôi trào, trực chỉ Tây Phương nhị thánh mà đi. Ngươi muốn theo chúng ta động thủ? Chuẩn Đề dừng một chút, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Giảng đạo lý, thành thánh nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị thánh nhân phía dưới sinh linh như vậy khiêu chiến. Thật sự là xưa nay chưa thấy, khai thiên tích địa lần đầu tiên. Người ta Nguyên Phượng dù sao cũng là khác loại thành thánh, cùng bọn hắn cùng một trình độ tồn tại, con khỉ này ngược lại tốt, ngay cả thánh nhân bậc cửa đều không có sợ đến, liền nghĩ muốn khiêu chiến các nàng. Xì nhục lớn lao. Tại thiên địa sáu thánh bên trong, bọn hắn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Chẳng lẽ Liên Yêu Hầu đều cảm thấy bọn hắn là thánh bên trong yếu nhất tồn tại, cảm thấy mình có thể khiêu chiến một chút. Không sai, ta lão tôn muốn khiêu chiến các ngươi. Tôn Ngộ Không trầm giọng quát, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, thanh âm hùng vĩ vang vọng ở trong thiên địa, không xa không dưới, ẩn chứa cường đại chiến ý lời vừa nói ra, Phật giới bên trong toàn bộ sinh linh đều ngây ngẩn cả người, trực tiếp nổ tung, bị chấn động không nhẹ. Liền ngay cả Liệt Thiên cùng Na Cha cũng đội tiến lên, muốn khuyên giải Tôn Ngộ Không, ra hiệu hắn tỉnh táo, cái đồ chơi này cũng không thể loạn khiêu chiến, vẫn là gọi giúp đỡ đi. Ngư Bức trốn tránh xem trò vui địa tạng nghe con khỉ lời nói, lập tức liền giơ ngón tay cái lên, hô to Ngư Bức. Khiêu chiến thánh nhân loại này không hợp thói thường suy nghĩ, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ Tôn Ngộ Không lại muốn làm như thế, dứt bỏ những thứ không nói khác, vực này can đảm cùng khí phách cũng không phải người bình thường có thể có được. Hừ, thánh nhân không phải tốt như vậy khiêu chiến, thường nói thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, thánh nhân phía dưới coi như có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là thánh nhân đối thủ. Lục Nhĩ Mi hầu hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, đối với Tôn Ngộ Không hành vi hắn chỉ có thể nói ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Giữa thiên địa đứng đắn thánh nhân cứ như vậy sáu vị, biết hay không ở trong đó hàm kim lượng a. Bất kể nói thế nào, phần khí phách này xác thực khiến người khâm phục. Quyền Liêm trịnh trọng nói, trong lời nói toát ra thật sâu kính ý đổi thành chính hắn, sợ là thánh nhân một ánh mắt liền muốn quỳ, giữa hai bên tựa như là sâu kiến nhìn lên chân lòng, bằng vào uy áp đều có thể đem ngươi hủ chết, trên lệch không thể đo lường. Nghe nói lời này, Lục Nhĩ Mi hầu cái mũi đều sắp tức điên, hận không thể chính mình cũng xông đi lên, đem Tây Phương nhị thánh treo lên đánh một chút. Khẩn Na La âm thầm đối với Quyền Liêm dựng lên cái ngón tay cái, ý là như bức, lời này hắn cũng biểu thị tán thành. Đồng dạng là con khỉ, vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Một cái dám chạy đến Phật giới đến náo sự, trực diện thánh nhân, một cái khác lại thành thành thật thật đi theo đi lấy kinh, được an bài rõ ràng, cái dám cũng không dám thả. Cuối cùng chỉ có thể đem khí vung đến hắn kẻ làm sư phụ này trên đầu. Không công bằng. Một bên Lý Tịnh lơ đễnh, lườm liếc miệng, có mấy lời cũng không nói đến, nhưng trong lòng lại đậu đen rau muốn không thôi. Có phải hay không con khỉ đều như thế mãng? Một cái so một cái lăng đầu thanh. Vọng tưởng khiêu chiến thánh nhân, thật sự là cười chết người. Hắn trong hai mắt toát ra mỉa mai ý cười, liền đợi đến nhìn Tôn Ngộ Không xấu mặt xem vịt. Cái này đáng chết con khỉ, trước kia ở trên trời thời điểm cùng Na Cha Thiên Đồng cái kia hai cái xúc sinh cá mẹ một lứa, không ít để hắn khó xử. Phần sỉ nhục này nếu như bằng vào chính mình, sợ là rất khó tìm trở về, nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không tự tìm đường chết, khiêu chiến thánh nhân. Tốt nhất đem tiếp dẫn chuẩn đề chọc giận, liên đối đem Na Cha cũng cùng một chỗ cho an bài. Ha ha, yêu hầu, ngươi có biết thánh nhân ý vị như thế nào? Chuẩn đề sắc mặt lạnh lùng, sắc ý phun trào, toàn bộ Phật giới bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Bần tăng vốn cũng không dự định buông tha ngươi, vô luận như thế nào hôm nay cũng khó khăn trốn một kiếp. Hắn động sát ý, trong lòng có chút không hiểu, chẳng lẽ con khỉ phía sau tồn tại thật không có ý định đi ra sao? Nếu như vậy, con khỉ kia chính là cho không, đơn giản chính là muốn chết. Lao hòa thượng, ngươi cứ tới tốt, coi như ngươi là thánh nhân, cũng giết không được ta. Tôn Ngộ Không cười to nói, không sợ chút nào, có chính mình lực lượng. Hắn có cựu tử huyền công tại thân, liền xem như thánh nhân cũng muốn 9 lần mới có thể giết chết chính mình. Nhưng là cựu tử huyền công, mỗi chết một lần, liền có thể mạnh lên một lần. 9 lần đằng sau, nói không chừng hắn có thể thành thánh, nhưng lúc đó cục diện liền đại nguy chuyển. Chương 551, chúng thánh đăng tràng chương 551, chúng thánh đăng tràng Tôn Ngộ Không không sợ chút nào, muốn khiêu chiến thánh nhân, toàn bộ Phật giới cùng ngoại giới đại năng cùng sinh linh, tất cả đều khẩn trương nhìn xem. Ha ha, già không biết xấu hổ, lấy thánh nhân chi cảnh, ước hiếp người chậm tiến. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi là càng sống càng trở về. Đúng lúc này, một đạo thông thiên kiếm mang từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt liền đem Phật giới phá vỡ một lỗ hổng dáng lâm ở đây. Bị Tây Phương Nhị Thánh tu bổ lại Phật giới, một lần nữa phá vỡ. Kiếm quang rơi xuống, tản mát thành từng đạo hoa quang, tràn ngập ra, thông thiên mang theo tiệt giáo một đám môn nhân trình diện. Đại đạo có cảm giác, quy tắc cộng hưởng, trong lúc nhất thời, chư thiên đều đang vì bọn hắn đến cùng gieo vang, nở rộ thủy quang, phóng thích tường hòa năng lượng. Có thể nhìn thấy, trong hư không, trên bầu trời, một đóa lại một đóa thần thánh kim liên nở rộ, mặt đất càng là phun trào cam tuyển, Phật giới các nơi đều tại rọi khắp nơi thánh quang, giữa không trung hoa rụng rực rỡ, thần thánh cánh hoa phất phới. Nhất thời, thiên địa sôi trào, mặc kệ là ngoại giới hay là Phật giới bên trong, tất cả đều xôn xao, náo động khắp nơi, đối với Thông Thiên giáo chủ ra sân rất là kinh ngạc. Lấy Thông Thiên giáo chủ pháp lực, một người đều có thể đánh hai vị thánh nhân, thoáng một cái Tây Phương Nhị Thánh sợ là không có khả năng như nguyện. Cái này liên quan đến đạo thống chi chiến, Thông Thiên đến cùng là giúp ai còn có nói, vạn nhất hắn cũng là đến chế tài con khỉ đây này. Dù sao những sách này cũng sẽ ảnh hưởng đến tiệt giáo truyền thừa. Không sai, đối với một cái đại giáo tới nói, trọng yếu nhất cũng đơn giản ở đây, cái này liên quan đến sinh tử tồn vong. Ngoại giới, một đám đại năng đối với cái này nghị luận ầm ĩ, dù sao lần này tranh chấp cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia Thông Thiên có thể bởi vì khác nhau mà cùng Tây Phương Nhị Thánh không hợp, cùng Lao Tử Nguyên Thủy không hợp, xuất thủ đối nghịch có thể lý giải, nhưng bây giờ cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, hành động theo cảm tính thời điểm. Chẳng lẽ hắn có thể tùy ý đạo Huyền Tông truyền thừa ăn mòn truyền thừa của mình? Thông Thiên đăng tràng, thánh nhân dị tượng tại Phật giới bên trong hiển hóa, để vùng tiên địa này thần phục, đạo khách thành chủ, cái này khiến tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt đều kéo xuống dưới. Thông Thiên vừa đến đã trang bức như vậy, đơn giản đem nơi này xem như là chính mình một dạng, xem bọn hắn Tây Phương Nhị Thánh như không, khiến cho bọn hắn tựa như là kẻ ngoại lai một dạng. Thông Thiên đạo hữu, quang lâm ta Phật giới, không biết có chuyện gì quan trọng. Tiếp dẫn chỉnh ngay ngắn thần sắc, an nhịn ở đáy lòng không nhanh, cười ha hả nói. Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, kiếm mi vẩy một cái, cười lạnh nói, chỗ nào bất bình, chỗ nào liền có bản tọa. Hai người các ngươi già không biết xấu hổ, còn biết chính mình là thánh nhân sao? Không lưu tình chút nào lời nói trực tiếp đem Tiếp dẫn chuẩn đề thức tỉnh, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Không sai, Thông Thiên lại là đến đối phó với bọn họ. Thông Thiên, đây là đạo thống chi chiến, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả mình đạo thống truyền thừa cũng không để ý sao? Tiếp dẫn sắc mặt khó coi quát, Thông Thiên lập trường có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao cái này cùng dĩ vãng khác biệt, mà là liên quan đến đạo thống cùng hương hỏa truyền thừa. Trước đây Thông Thiên cùng bọn hắn đối nghịch có thể nói đi qua, bây giờ liên quan đến đạo thống tranh đoạt, đại sự như thế liền có vẻ hơi không sáng suốt. Đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này náo đâu? Hồ náo. Nghe nói lời ấy, Thông Thiên mặt không đổi sắc, ngược lại còn toát ra một tia khinh thường sắc thái. Hiện tại bọn hắn tiệt giáo nhân thủ một bộ sách, liền ngay cả hắn giảng đạo cũng là cái đồ chơi này. Có thể nói tiệt giáo đạo thống cùng truyền thừa đã sớm lấy thần thư làm căn cơ. Tại Thông Thiên xem ra, những vật này cũng không trọng yếu là phía dưới đệ tử có thể được lợi là được, những cái được gọi là khôn sáo, hắn căn bản cũng không quan tâm. Không có thực lực, lý tưởng cho dù tốt đều vô dụng. Tựa như trước kia tiệt giáo một dạng, kết cục sau cùng vẫn là đi hướng hủy diệt. Tiếp dẫn, không cần cùng bản tọa nói những lời nói đường hoàng này, cái gì cầu thí đạo thống hương hỏa. Ta tiệt giáo tồn tại ý nghĩa, chỉ vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, mặt khác bản tọa căn bản không quản. Các ngươi những này mục nát đạo thống đã quá hạn, thanh tỉnh một chút, tranh thủ thời gian giải tán được, đừng lại dạy hư học sinh. Thông Thiên cười lạnh nói, một mặt lơ đễnh. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt tất cả đều kéo xuống, tái nhợt một mảnh, đều nhanh tái rồi. Thông Thiên lại một lần nữa đổi mới tầm mắt của bọn hắn, nói ra như vậy không hợp tối thường nói như vậy. Thân là một giáo giáo chủ, vậy mà đối với mình truyền thừa cùng đạo thống không quan tâm chút nào, còn nói bọn hắn đã quá hạn. Như vậy không hợp tối thường lời nói cũng liền Thông Thiên có thể nói tới đi ra, bọn hắn kinh sợ đồng thời trong lòng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, bởi vì đã thành thói quen. Thông Thiên, ngươi vậy mà nói ra như vậy, Chu Tâm nói như vậy, ta Phật môn đại hưng chính là thiên đạo sở định, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ thiên đạo cũng là mục nát, cũng quá hạn sao? Chuẩn đề khí giận không kèm được, nói lời kinh người nói, lời vừa nói ra liền ngay cả tiếp dẫn sắc mặt đều có chút thay đổi, tranh thủ thời gian nhìn một chút bầu trời, ra hiệu sư đệ bình tĩnh một chút, chú ý sắc mặt. Chuẩn đề trong lòng run lên, tự biết thân ngôn, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, khi phát hiện thiên đạo không có dị động, trong lòng mới âm thầm thở dài một hơi. Chuẩn đề, bản tọa nhưng không có nói như vậy, nếu Phật môn đại hưng chính là thiên đạo nhất định sự tình, vậy ngươi cần gì phải vội vã như thế đâu? Thông Thiên trên mặt ý cười đáp lại nói. Lời nói này rất huyền diệu, ý là nếu Phật môn là thiên đạo nhất định đại hưng, mà các ngươi xuất thủ can thiệp, đây có phải hay không là nói rõ đối với thiên đạo không tín nhiệm, cảm thấy thiên đạo vô năng? Chuẩn đề bó tay rồi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, Thông Thiên lời nói này rất là làm có dễ, để hắn có chút ngạt thở. Một bên tiếp dẫn thấy vậy, nói tiếp, thiên địa nhân là, chúng ta thân là thánh nhân, có mục thủ tứ phương, ổn định thiên địa trật tự chi trách, bây giờ ra biến số tự nhiên phải thêm lấy can thiệp, khiến cho trở lại lúc đầu trên quỹ đạo. Đùng đùng. Thông Thiên vỗ tay, là tiếp dẫn lời nói này lớn tiếng khen hay. Không hổ là phương Tây người thứ nhất, thực lực không tầm thường miệng cũng sẽ nói. Thông Thiên không có nói tiếp, mà là ánh mắt nhìn về phía một chỗ, cười nói, tới liền đến, làm gì giấu đầu lộ sừng, còn không mau mau nhiệt thân. Lời vừa nói ra, tại toàn bộ sinh linh ánh mắt khó hiểu bên dưới, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, do hư nhập thực, bại lộ tại chúng sinh trong mắt. Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân. Giữa thiên địa, chúng đại năng trong lòng run lên, nổi lòng tôn kính. Tiếp dẫn chuẩn đề lập tức đại hỉ, lão tử cùng Nguyên Thủy trình diện, để bọn hắn trong lòng an định không ít. Lão tử cùng Nguyên Thủy ra sân, tự nhiên là đến giúp bọn hắn, là cùng một trận chiến tuyến. Thông Thiên, không nghĩ tới ngươi thật ngộ nhập lạc lối. Nguyên Thủy từ trong hư không đi ra, nhìn xem Thông Thiên lắc đầu nói ra, có một loại bất đắc dĩ cùng tiếc hận, còn có tức giận. Vô lượng thánh huy hạ xuống, giáng lâm tại Phật giới bên trong, nhất thời thiên địa đại chấn, chúng sinh nghiêm nghị. Tam đệ trở về đi, lần này ngươi cũng đừng có nhúng tay. Lão tử thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Không có khả năng. Thông Thiên sắc mặt như thường, nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 552, nhiều người khi dễ ít người. Nhất Hô Bách Hướng chương 552, nhiều người khi dễ ít người. Nhất Hô Bách Hướng Thông Thiên như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, đối mặt tứ thánh hắn vẫn như cũ không sợ. Cũng như tại phong thần thời kỳ, hắn một mình đối mặt tứ thánh bình thường. Loại trang diện này cũng không phải lần thứ nhất gặp phải, cho nên hắn không chút nào hoảng. Muốn động thủ liền cùng lên đi, ngày xưa bản tọa có thể đánh các ngươi một cái, hôm nay một dạng cũng có thể. Thông Thiên liếc xéo lấy tứ thánh, sắc mặt ngạo nghễ nói, chính là như thế cương mãnh bá đạo. Hừ. Thông Thiên, ngày xưa ngươi dựa vào Chu Tiên trận mới có thể miễn cưỡng ngăn lại chúng ta, bây giờ ngươi không có Chu Tiên trận, còn dám miệng ra như vậy của ngôn. Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Thông Thiên hết thảy đã sớm bị hắn nhìn ra, liền ngay cả hắn sử dụng kỳ quái thần thông cũng rõ như lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian này Nguyên Thủy không ít nghiên cứu sách, mặc dù trong miệng công bố là sách cấm, nhưng bí mật nhìn đây chính là vô cùng hăng hái, thậm chí còn cảm ngộ một chút tương đối hài lòng đồ vật, đương nhiên loại lời này là không thể nào nói ra được. Có phải hay không của ngôn, cứ việc tới thử xem thử. Thông Thiên bình thản nói ra, khí thế như là như vũ trụ mênh mông cùng thần bí, làm cho người khó mà phỏng đoán. Liên tại bọn hắn đối mặt trong lúc đó, Phật môn ngoại giới đệ tử, cùng xiển giáo thậm chí thiên đình, rất nhiều ẩn thế không ra đệ tử cũng đều chạy tới Phật giới. Xiển giáo một phương, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Quảng Thành Tử, Thái Ất Chân Nhân, đệ tử đời Ba Lôi Chân Tử, Nhân Giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thiên Đồng Nguyên Soái, toàn bộ trình diện. Thiên Đồng nhìn thấy đã lâu hảo huynh đệ, đối với Na Cha cùng Tôn Ngộ Không nháy mắt ra hiệu, không có chút nào tị hiểm ý tứ. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha cũng đều lần lượt đáp lễ, chào hỏi, quen thuộc tựa như là đi nhà thông cửa bình thường. Huyền Đô Đại Pháp Sư như là lão tăng nhập định, nhìn không chớp mắt, đối với Thiên Đồng đám người cử động, không có chút nào can thiệp. Thuận theo tự nhiên liền xong việc, quản nhiều như vậy làm gì? Ha ha, bây giờ chúng ta tam giáo, tăng thêm thiên đỉnh, cộng đồng cấm chỉ yêu thư lưu truyền, chiêu cáo thiên hạ, bất luận cái gì chống lại ý chỉ, chắc chắn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Tiếp dẫn tiến lên một bước, lớn tiếng tuyên dương nói ra, đây là bọn hắn Phật môn địa bàn, thân là chủ nhân tự nhiên muốn đứng ra chủ trì cục diện. Bây giờ lão tử Nguyên Thủy cùng cửa phía dưới người toàn bộ trình diện, mặc kệ là nhân số hay là chiến lực, bọn hắn đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Yêu hầu, ngươi đã phạm vào nhiều người tức giận, thức thời thúc thủ chịu trói, hoặc là để cho ngươi người đứng phía sau ra mặt, bằng không mà nói, tất để các ngươi vạn kiếp bất phục. Chuẩn Đề nhìn xuống con khỉ đám người nói, ở trên cao nhìn xuống, nghiễm nhiên một bộ đứng tại đạo đức chí cao điểm khí phái. Tôn Ngộ Không đánh giá liếc chung quanh, người ta tấp nập như thủy triều, khắp nơi đều là tam giáo môn nhân cùng đệ tử, còn có thiên đình manh mướt. Những người này tất cả đều không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn, thần sắc khác nhau, có lạnh nhạt, có miệng ai, còn có sắc ý, đủ loại, nhiều không kể xiết. Ha ha, các ngươi đây là dự định nhiều người khi dễ ít người. Tôn Ngộ Không giễu cợt một tiếng nói ra, chất vấn tam giáo tất cả môn nhân. Liệt Thiên cùng Na Trang một trái một phải, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua chúng địch, không cam lòng yếu thế. Yêu hầu, ngươi đã phạm vào nhiều người tức giận, không cần thiết xính cửa rồi. Tiếp dẫn cười nhạt nói ra, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói nếu dạng này, cái kia ta lão tôn cũng không khách khí. Chợt hắn hét lớn một tiếng, chấn động hoàn vũ, thiên địa bát hoang, không xa không giới. Đạo Huyền Tông môn nhân ở đâu? Một tiếng này hét lớn, như là thiên địa sơ khai sau tiếng thứ nhất kinh lôi, nổ vang ở trong thiên địa. Lời vừa nói ra, bát hoang đều là động, tứ đại bộ châu lập tức liền sôi trào lên. Nam Chiêm bộ châu, Đại Tần đế đô, Tiên Lạc Đạo Huyền Tông, lập tức long trời lở đất, từng đạo kinh thiên động địa khí tức bay thẳng vân tiêu, dung chuyển cả khôn. Tiếp lấy chính là lần lượt từng bóng người bay ra, hướng về Phật Đà cổ giới chạy tới. Cùng lúc đó, Tây Nưu Hạ Châu cũng theo đó mà động, lần lượt từng bóng người vượt qua vũ trụ, mục tiêu trực chỉ Phật Đà cổ giới. Bình tĩnh tứ hải cũng nhấc lên gợn sóng, Long Hoàng Ngao Liệt cũng xuất hiện, gào thét chư thiên, xé rách trường không, thẳng đến Phật giới mà đến. Ta mặc dù không phải Đạo Huyền Tông đệ tử, nhưng có một viên trở thành Đạo Huyền Tông đệ tử tâm, trận chiến này nhất định phải cổ động một chút. Bóp bụng mụ, lấn ta Đạo Huyền Tông không người sao? Lão tử cái mạng này đều là Đạo Huyền Tông cho. Nếu ai dám xét cấm, ta cái thứ nhất không đồng ý. Xông lên à, bọn này tiên Phật đứng đấy nói chuyện không đau eo, vậy mà muốn tước đoạt chúng ta thành tiên tư cách, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Trong lúc nhất thời tam giới sôi trào, cả thế gian chấn động, khắp nơi đều là bất bình tiếng ồn ào cùng tiếng mắng chửi. Tam giáo cử động lần này, không khác là đoạn bọn hắn những này bình thường sinh linh tu đạo chi lộ, từng cái cao cao tại thượng, trường sinh bất tử, thưởng thụ cực lạc, lại không cho phép bọn hắn tu luyện. Cái này cái gì đạo lý? Mặc kệ là người cũng tốt, hay là sinh linh khác cũng tốt, sinh ra vốn là bình đẳng, ai có thể cao cao tại thượng? Theo Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, tam giới bát hoang, tất cả nhìn qua sách sinh linh đều sôi trào. Cái này đã vượt ra khỏi Đạo Huyền Tông đệ tử phạm chủ, rất nhiều ngay cả đệ tử ký danh đều không phải là, nhưng là nghe được Tôn Ngộ Không triệu hoán sau, dứt khoát quyết nhiên hướng Phật giới chạy đến, muốn ra một phần lực. Tu vi cao xuất lực, tu vi thấp lên tiếng ủng hộ, tới không được liền giơ chân mắng to, giận dữ mắng mỏ đầy trời thần Phật bất công. Liền ngay cả Tôn Ngộ Không chính mình cũng không nghĩ tới, hắn một tiếng này vậy mà dẫn động lớn như thế hưởng ứng. Vốn chỉ là muốn triệu hoán Đạo Huyền Tông đệ tử mà thôi, trang cái bức lộ cái mặt, trước khi tới liền đã nói xong, nhưng không hề nghĩ tới, toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên. Phật giới bên trong, tứ thánh cùng tam giáo đệ tử đều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn phô thiên cái địa, như là bông tuyết, hướng nơi này đánh tới vô số sinh linh. Trong này xuống đến vừa thành tiên, lên tới đại la kim tiên, thậm chí còn có chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Từng cái khí thế hung hăng chạy đến, ngưng tụ khí thế, dung chuyển càn khôn, chí tôn to lớn, tu vi thấp tam giáo đệ tử, đã bị hù tê cả da đầu, thần hồn điên đảo. Ai có thể nghĩ tới, con khỉ một tiếng triệu hoán, vậy mà tới nhiều như vậy sinh linh, cái này nếu là cộng lại, một người một miếng nước bọt đều có thể đem bọn hắn chết lối. Đây là làm gì a? Nào có dạng này đánh nhau? Hôn trướng, một đám không biết số trời nghiệt trướng. Đây là muốn cùng chúng ta Tam giáo là đi sao? Chuẩn Đề sắc mặt khó coi quát, hắn cảm giác bị một đám sâu kiến cho mạo phạm. Thánh nhân ở đây, còn dám tới, không có đem bọn hắn để vào mắt nha. Đem Phật môn thánh địa là cái gì, nói đến là đến. Hừ, những này ngu muội sinh linh đã bị yêu thư mê hoặc, không biết trời cao đất rộng, ý đồ khiêu chiến quyền uy. Nguyên Thủy sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, nếu không phải bận tâm thiên đạo, hắn đã sớm một ba trưởng thượng đi, khiến cái này ngu muội sinh linh thể hội một chút thánh nhân của bố. Nhất định phải để bọn hắn biết khiêu khích thánh nhân hậu quả. Ha ha, thấy không, đây mới là chiều hướng phát triển, các ngươi cử động lần này, không chỉ chúng ta không đồng ý, thiên địa ước vạn sinh linh cũng sẽ không đáp ứng. Thông Thiên cười dài một tiếng, đối với tứ thánh quát. Chương 553, Đạo Huyền Tông khủng bố chương 553, Đạo Huyền Tông khủng bố giữa thiên địa, ước vạn sinh linh hưởng ứng, phàm là tu vi cao thâm một điểm, tính tình cương liệt, nhao nhao hướng phía Phật giới chạy đến. Tứ thánh khí tê cả da đầu, Tam giáo đệ tử sắc mặt khó coi, tâm thần chập chờn, hốt hoảng. Một đám ngu muội vô tri sinh linh, thiên đạo đại thế không phải sâu kiến có thể chi phối. Chuẩn Đề khép cười một tiếng quát lớn, bọn hắn thánh nhân là bậc nào cao cao tại thượng, bọn hắn Tam giáo chính là giữa thiên địa lớn nhất đạo thống, cho tới nay có thụ tôn sùng cùng tôn kính. Huống hồ Phật môn đại hưng chính là thiên đạo sở định, đạo tổ cho phép. Bây giờ bầy kiến cỏ này dám cùng bọn hắn đối nghịch, quả thực là không biết sống chết. Lao thọ tinh thắt cổ chẳng sống. Ha ha, chúng sinh mong muốn mới là đại thế, thiên địa này vẫn là bọn hắn thiên địa, trong mắt ngươi sâu kiến mới là vùng thiên địa này chủ nhân. Thông Thiên sắc mặt nghiêm nghị quát lớn. Lời vừa nói ra, tứ thánh sắc mặt cũng thay đổi. Thông Thiên, ngươi không nên quên thân phận của mình, như vậy Chu Tâm nói như vậy đều có thể nói được, đơn giản quá không ra gì. Chúng ta thân là đạo tổ đệ tử, có mục thủ tứ phương chi trách, thế gian vạn vật hết thảy tất cả đều hẳn là tại thiên đạo quy tắc bên dưới vận hành, đây là thiên địa căn bản. Lão tử nghiêm mặt quát lớn, Thông Thiên lời nói để hắn ngửi được một cỗ kẻ phản bội ý vị. Trước kia Thông Thiên tốt xấu coi như phục tùng đạo tổ, bằng không thì cũng sẽ không thành thành thật thật ăn vận thánh đan. Bây giờ lại có chút không giống, vậy mà Đường Hoàng nói ra những lời này, ngay cả thiên đạo đại thế đều không nhận, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ngay cả lão sư lời nói cũng không nghe. Đây là muốn tạo phản a ha ha, các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thông Thiên giang tay ra, một bộ ngươi nói đều đúng bộ dáng, trực tiếp mà bày. Lão tử khí dựng râu trừng mắt, cái này khiến hắn như là một quyền đánh vào trên bông, vừa tới kình muốn chỉ trích một phen, kết quả Thông Thiên không cùng hắn tranh giành. Mà tại lúc này, Phật Đà cổ giới ngoại nhân sơn nhân biển, một mảnh đen kịt, Đạo Huyền Tông đệ tử đã bước vào Phật, hướng này mà đến, khí thế bàng bạc mênh mông. Cầm đầu chính là Hương Hồ Vương, hiện tại tên là Huyền Hồ Tiên Tử, Đạo Huyền Tông phó tông chủ, trừ thần bí tông chủ bên ngoài, nhất có quyền nói chuyện nhân vật. Tại bên người nàng, còn có Trấn Nguyên Tử, Như Ma Vương các loại đại năng, đều là Đạo Huyền Tông đệ tử hệ tâm, tu vi tất cả đều là đại la kim tiên cấp bậc. Như sau đệ tử hàng ngàn hàng vạn, ít nhất cũng là kim tiên cấp đường, dù là tại toàn bộ tiên giới cũng coi như được là trụ cột bước vàng. Trấn Nguyên Tử, Ngưu Ma Vương, bọn hắn lúc nào thành Đạo Huyền Tông người? Có người nhịn không được kinh ngạc nói, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là thời kỳ thượng cổ đại năng, Tử Tiêu Cung 3.000 khách, cho tới nay làm người địa thấp, không hỏi thế sự, nhưng không nghĩ tới hôm nay gia nhập Đạo Huyền Tông. Giờ khắc này, tứ thánh tam giáo tất cả mọi người mới ý thức tới, Đạo Huyền Tông bất chi bất giác đã lớn mạnh đến trình độ như vậy. Chứ không nói cái kia chưa bao giờ lộ diện tông chủ, chỉ là những đệ tử này chất lượng đã nghiền ép bọn hắn. Từ bọn hắn biết Đạo Huyền Tông danh hào đến nay, trước sau sợ là chỉ có thời gian mấy năm không đến, liền đã phát triển đến loại trình độ này, quá kinh khủng như vậy. Phải biết bọn hắn loại này đỉnh cấp đại giáo, thế nhưng là từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ, trải qua vô số tuế nguyệt, mới phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Mà Đạo Huyền Tông phát triển thời gian, theo bọn hắn nghĩ đơn giản chính là trong chớp mắt, từ một con kiến hôi trưởng thành chân long. Nhưng cái này vẫn chưa xong, theo doanh chính cùng ngao liệt đến, tất cả mọi người một lần nữa ý thức được, Nhân Hoàng cùng Long Hoàng cũng là Đạo Huyền Tông người. Hai vị này thế nhưng là trọng lượng cấp, nhân tộc cùng long tộc vô thượng hoàng giả, lực lượng sau lưng không thể đo lường. Cùng lúc đó Dược Sư Phụ cũng mang theo đệ tử đến giữ thể diện, điều này cũng làm cho tất cả mọi người đối với cái này cái gọi là Dược Thần Tông có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, cũng may bản hoàng không có tới muộn. Ngao Liệt cười lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi nói, khí thế cường đại để Phật giới sinh linh đều tại sợ hãi. Từ khi hắn dung hợp tổ long khí bận sau, triệt để thành long tộc độc nhất vô nhị hoàng giả. Ngao Liệt tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến chuẩn thánh viên mãn, thánh nhân phía dưới tồn tại cường đại nhất một trong. Nghiệt trướng, ngươi cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Chuẩn Đề lớn tiếng quát lớn, giận không kèm được. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, thứ gì cũng dám đến cùng bọn hắn đối nghịch. Đem Phật môn thánh địa xem như địa phương nào, muốn tới thì tới, tùy ý trả đạm. Ta vì sao không thể tới? Bản hoàng cũng là Đạo Huyền Tông đệ tử. Ngao Liệt xem thường nói, không có chút nào đem Chuẩn Đề để vào mắt, còn ôm lấy mỉa mai ánh mắt. Tự tìm đường chết, ngươi long tộc sẽ lần nữa đi đến không đường về. Chuẩn Đề lạnh lùng nói, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Long tộc thật vất vả mới khởi tự hồi sinh, lại bởi vì ngươi vô tri, chôn vùi cục diện thật tốt. Vô tri chính là bọn ngươi, bản hoàng tin tưởng đúng chắc lựa chọn của mình là chính xác. Ngao Liệt sắc mặt kiên nghị nói, từ hắn lần thứ nhất đọc sách đến bây giờ, trong đó đã trải qua vô số, từng bước một đi tới, hắn Ngao Liệt có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ tiên sư trợ giúp. Nếu không hắn hiện tại, chính là Tây Du Ký trong sách cái kia bị người cưỡi bạch mã. Rất tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Chuẩn Đề thản nhiên nói, phóng xuất ra thánh nhân uy áp, trong lúc nhất thời bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Phật giới một góc, Lục Nhĩ Mi hầu đám người đã thấy choáng mắt, quá kích thích, trong khoảng thời gian ngắn thế cục thay đổi trong nháy mắt. Thiên địa lục thánh xuất hiện năm vị, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Đạo Huyền Tông lại có nhiều như vậy đệ tử. Lúc này Phật giới, có thể nói tụ tập tam giới bát hoang, cơ hồ tất cả có mặt mũi lại năng, tất cả đều là nhân vật phong vân. Cái này Đạo Huyền Tông không sai, so với cái kia mua danh chuột tiếng mạnh hơn nhiều, ta quyết định, ta muốn gia nhập Đạo Huyền Tông. Quyền Liêm nhịn không được biểu lộ cảm xúc, một mặt nghiêm nghị, có thể thấy được hắn không có nói đùa, là chăm chú nói như vậy. Dù sao hắn có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tu thành Đại La Kim Tiên, toàn bộ nhờ Đạo Huyền Tông sách mới có hôm nay. Cái này Đạo Huyền Tông tông chủ là thần thánh phương nào, ngay cả mặt đều không có ra liền có thể đưa tới nhiều như vậy đại năng. Khẩn Na La sợ hãi than nói ra, ta đã biết, sư đà lĩnh vị tiên sư kia, chắc hẳn chính là Đạo Huyền Tông tông chủ. Quyền Liêm vô vô chán nói tiếp, lời vừa nói ra, Địa Tạng, Lục Nhĩ Mi hầu các loại trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đối với Quyền Liêm lời nói biểu thị tán đồng. Nhớ tới trước đó tại sư đà lĩnh gặp được vị tiên sư kia, cái kia siêu nhiên khí tức, sâu không lường được tu vi, tất nhiên chính là Đạo Huyền Tông vị kia thần bí tông chủ, trừ hắn không có người khác. Nghĩ tới đây trong lòng bọn họ không hiểu kinh hỉ đứng lên, không nghĩ tới vô ý ở giữa bọn hắn vậy mà thấy qua Đạo Huyền Tông tông chủ. Thật là đáng sợ, chúng ta hay là rời đi đi, đợi lát nữa đánh nhau muốn chạy đều không có cơ hội. Khẩn Na La lấy lại tinh thần, lòng sinh phải ý, hắn là tới lấy trải qua, không phải đến đưa mạng. Cục diện bây giờ quá kinh khủng, tùy tiện lôi ra tới một người đều có thể đem hắn miểu sát, đợi lát nữa nếu là độc thủ, càng là không thể tưởng tượng. Chương 554, hết sức căng thẳng, thánh chiến chương 554, hết sức căng thẳng, thánh chiến sư Đà Lĩnh. Tô Huyền ngồi tại tiệm sách cửa ra vào, thân mục sáng chói khám phá hư ảo, Phật Đà cổ giới hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt, chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Muốn không để cho ta bán sách. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc, phàm là ngăn cản ta truyền bá chi thức người, cũng sẽ không tốt hơn. Tô Huyền thấp giọng tự nói, trong hai mắt tách ra một tia linh ý, hắn nghĩ tới một ngày này, có thể nói một chút cũng không có ngoài ý muốn. Mặc kệ là xiển giáo cũng tốt, hay là Phật môn cũng được, những này cao cao tại thượng đạo thống, là tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên Tô Huyền không có chút nào ngoài ý muốn, nếu như bọn hắn không thêm vào ngăn cản, ngược lại sẽ để cho hắn không quen, dù sao đây chính là nhân vật phản diện bình thường hành vi. Hoặc là nói trong mắt bọn họ, chính mình hay là nhân vật phản diện, chính mình là mới là cái kia họa loạn thiên địa đại ma đầu. Tô Huyền nghĩ như vậy đạo, nhịn cười không được cười, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nên làm vẫn phải làm. Ngăn cản hắn giảng đạo đều là địch nhân. Nghĩ đến đây, Tô Huyền cho Nguyên Phượng phát ra truyền âm, để nó tiến đến trợ giúp. Nguyên Phượng thu đến truyền âm sau, không dám thất lễ, lúc này liền cùng ma nữ Hắc Long đồng loạt xuất phát. Đương nhiên, bằng vào những này còn chưa đủ, coi như tăng thêm thông thiên cũng mới hai tôn thánh nhân. Tại Tô Huyền xem ra, hoặc là không đánh, muốn đánh liền đánh nghiền ép cầm, trong khoảng thời gian này cũng tới thu hoạch điểm thuộc tính, có thể phát huy được tác dụng. Nhiều người khi dễ ít người đúng không? Vậy liền quán triệt đến cùng. Nguyên Phượng, ma nữ một đỏ một đen, phong hoa tuyệt đại dáng lâm đến Phật giới, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ sinh linh ánh mắt. Cái này một đỏ một đen hai bóng người, tản ra hoàn toàn khác biệt khí chất, một cái xinh đẹp hào phóng, một cái mị sương tự nhiên, đều không ngoại lệ, đều tại các nàng riêng phần mình lĩnh vực, phát huy đến cực hạn. Tâm trí không kiên sinh linh, thậm chí cũng không dám nhìn lâu, không để ý liền sẽ rơi vào đi, đối với người linh hồn trùng kích thực sự quá lớn. Linh Sơn bên trên tiếng tụng kinh tựa hồ cũng nhỏ xuống tới, có Phật đồ thấy choáng mắt, quên chính mình nên làm gì. Hừ, Nguyên Phượng, ngươi cuối cùng vẫn là tới. Đối với Nguyên Phượng đến, chư thánh không có chút nào ngoài ý muốn, hiện tại có thể xác định chính là Nguyên Phượng phía sau vị chủ nhân kia chính là Đạo Huyền Tông tông chủ, cũng chính là yêu thư người sáng tạo. Dù sao giữa thiên địa tất cả quái sự cơ hồ đều có thể cùng người này dính líu quan hệ. Cho đến bây giờ, bọn hắn ngay cả vị tồn tại thần bí này chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng đất trời này ở giữa lại khắp nơi đều có cái bóng của hắn. Từ khi Tây Du Lượng Kiếp bắt đầu, hết thảy đều không được bình thường. Đối với cái này, nhất có cảm xúc hay là Tây Phương Nhị Thánh, chính là từ Linh Minh Thạch Hầu xuất sinh đằng sau, hết thảy lại bắt đầu. Phản phất tại tận lực nhằm vào bọn họ Phật môn. Ta thân là Đạo Huyền Tông một phân tử, không thể không đến, nhĩ đẳng làm sảng làm bậy, đã phạm vào nhiều người tức giận, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xuống dưới sao? Nguyên Vượng đạo âm mát lạnh quá lớn. Tại Phật giới bên ngoài, sớm đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn sinh linh, đứng trên tầng mây, cách không tương vọng, đây đều là hưởng ứng mà đến, nơi đây vô thanh thắng hữu thanh, lấy ánh mắt trợ công, phát tiết lấy bất mãn của mình. Dù sao thánh nhân uy nghiêm không phải bọn hắn có thể người già bị đụng. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn chết đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Ha ha, bọn hắn chẳng qua là bị yêu thư chỗ mê hoặc mà thôi, nhất làm sằng làm bậy chính là bọn ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, sau lưng ngươi vị chủ nhân kia còn không ra mà sao? Giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ là đang sợ cái gì? Nguyên Vượng, ngươi không có tư cách cùng chúng ta đối thoại. Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy liên tiếp nói ra, thanh âm lớn nhất vẫn là Tây Phương Nhị Thánh. Nói lên mê hoặc chi đạo, không có người so với bọn hắn thuần thục hơn, càng hiểu. Sợ, hắn sợ tới các ngươi đều phải chết. Nguyên Vượng cười nhạo một tiếng, tuyệt thế ngọc nhan phía trên nổi lên một tia khinh mạn ý cười. Nói khoác mà không biết ngượng, chúng ta có tứ thánh, các ngươi lấy cái gì ngăn cản? Nguyên Thủy lạnh lùng nói, mắt lộ ra hàn mang. Ha ha, tứ thánh thì như thế nào, bản tọa một người đều có thể bãi bình. Thông Thiên cười to, hư không nâng kiếm, nắm trong tay, cường đại kiếm ý, uy áp bạc cổ. Cuồng vọng, ta nhịn ngươi rất lâu, có dám theo ta một trận chiến? Nguyên Thủy tức giận rồi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thông Thiên, chiến ý sôi trào. Và ngươi còn chưa đủ, lại gọi một người trợ giúp đi. Thông Thiên trên mặt ý cười nói ra, trong lời nói toát ra vô tận ngạo nghễ. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy lập tức liền nổ tung, cái này có thể quá xem thường người. Hắn hôm nay cũng có chỗ tiến bộ, sớm đã xưa đâu bằng này, Thông Thiên lại còn như vậy nhìn hắn, không cách nào tha thứ. "Tốt, nhị đệ, ta theo ngươi cùng một chỗ đi." Mắt thấy Nguyên Thủy khí cấp trên, lão tử rốt cục mở miệng, thản nhiên nói. Thông Thiên ánh mắt khẽ động, lườm lão tử một chút, đuổi theo một lần so sánh, lão tử càng thêm sâu không lường được. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này, hắn xem không ít sách, liền như là đã từng chính mình bình thường, nhìn thần thư đằng sau trực tiếp cất cánh, bước về phía giai đoạn mới. "Xin mời." Thông Thiên thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa, Nguyên Thủy cùng lão tử cũng theo sát mà lên. Thánh chiến hết sức căng thẳng. Phật giới bên trong ước vạn sinh linh tất cả đều trong lòng run lên, ngước nhìn vô tận thâm không, thần sắc trang nghiêm ánh mắt kinh hãi. Cho dù bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cố mênh mông thiên uy, phát ra từ nội tâm run rẩy, đến từ thần hồn sợ hãi. Tôn Ngộ Không đứng ở nguyên địa vò đầu bứt tai, làm sao trong lúc bất chợt liền không có chính mình chuyện gì đâu? Người rõ ràng đều là hắn kêu đến, kết quả chính mình như cái người ngoài cuộc. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy lão tử thánh chiến, như là giáp một phát động toàn thân, ở đây tất cả đại năng đều cảnh giác lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xiển giáo, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Quảng Thành Tử, Thái Ất Chân Nhân các loại. Nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thiên Đồng. Phật môn, Như Lai Phật Tổ, Di Lặc Phật, Quan Thế Âm các loại. Tiệt giáo Phó Giáo Chủ Thi Cốt Tiên Đế, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu các loại. Đạo Huyền Tông, Hương Hồ Vương, Trấn Nguyên Tử, Ngưu Ma Vương, Hồng Hải Nhi các loại. Còn có Doanh Chính, Ngao Liệt, Dược Sư Phụ, thậm chí còn có Khoan Thai tới Trầm Lục Ác, mang theo Nhân Đăng, Cựu Linh Nguyên Thánh, Cựu Đầu Trùng, các loại yêu tộc cự phách. Tiếp dẫn, chuẩn đề lẫn nhau, trước mắt nhìn như vậy đến, bọn hắn tam giáo tựa hồ ở thế yếu. Không phải tựa hồ, là tuyệt đối ở thế yếu, Đạo Huyền Tông bên kia chiến lược cao đoan nhiều lắm. Chỉ là Nhân Hoàng, Yêu Hoàng, Long Hoàng tam tộc hoàng giả, thánh nhân phía dưới trên cơ bản liền vô địch. Cái này nếu là đánh nhau, bọn hắn không xuất thủ, rất khó ngăn lại được Đạo Huyền Tông thế công. Hạo Thiên vì sao không đến? Tiếp dẫn, chuẩn đề đột nhiên nghĩ đến điểm này, Thiên Đình nhanh nuốt đều tới, trọng yếu như vậy trường hợp, duy chỉ có không thấy Hạo Thiên thân ảnh. Phải biết, đã từng Hạo Thiên thế nhưng là bằng sức một mình, có thể áp chế Doanh Chính cùng Lục Gáp tồn tại. Có Hạo Thiên trình diện, có thể thật to áp chế đối thủ phách lối khí diễm. Đúng lúc này, Tiếp dẫn, chuẩn đề sắc mặt khẽ động, hai đạo khí tức quen thuộc, ngay tại hướng Phật giới chạy đến. Bồ Đề cùng Tu Di, bọn hắn liếc nhau, lập tức cảm giác được kinh hỉ. Chương 555, thay nhau đánh mặt chương 555, thay nhau đánh mặt ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Tiếp dẫn, chuẩn đề đột nhiên trông thấy, Phật giới bên ngoài, hai đạo đỉnh lấy Phật quang thân ảnh nhanh chóng chạy đến, cái kia vội vã dáng vẻ, làm cho người cảm động. Bồ Đề cùng Tu Di Vương Phật tới, quá là thời điểm. Chuẩn đề cười ha hả nói, trên khuôn mặt giàn mua hiện lên vẻ hài lòng sắt thái. Tại thời khắc mấu chốt này, tại bọn hắn cần có nhất nhân thủ thời điểm, Bồ Đề cùng Tu Di Vương Phật chạy đến, bọn hắn đứng dậy, nghĩa vô phản cố. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Tu Di Vương Phật thế mà cùng Bồ Đề xen lẫn trong cùng một chỗ. Liên quan tới một chút, tốt thi nhưng cho tới bây giờ không cùng hắn để cập qua. Sư đệ, tại sao ta cảm giác, ngươi cái này tốt thi giống như không giống với lúc trước? Đúng lúc này, Tiếp dẫn truyền âm đối với chuẩn đề nói ra. Tại dưới vạn chúng chú mục này, hỗn loạn như thế cục diện, hắn vẫn như cũ chú ý tới điểm này. Chuẩn đề nhẹ gật đầu, nhưng lơ đễnh nói ra, quả thật có chút không giống với, bất quá, hắn trung quy là ta tốt thi, thoát ly không được ta khống chế. Ngược lại là Tu Di Vương Phật đi theo bên cạnh hắn, để cho ta cảm thấy có chút hiếu kỳ, lúc trước Tu Di chuyển thế đằng sau ly kỳ mất tích, chắc hẳn cùng hắn có quan hệ. Nói như vậy, ngươi cái này tốt thi có không nên có suy nghĩ? Tiếp dẫn mặt lộ dị sắc mà hỏi. Không sao, các loại việc này qua đi, ta sẽ xử lý. Chuẩn đề trầm giọng nói ra, trong lòng đã có ý nghĩ, các loại việc này qua đi hắn sẽ đem bổ để cho tịnh hóa một chút. Đừng cả ngày có những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, kỳ thật cái này cũng bình thường, một cái tốt thi tách rời quá lâu, không thường hỏi đến, kiểu gì cũng sẽ đản sinh ra một chút đồ vật loạn thất bát tao. Bồ Đề cùng Tu Di như là hai đạo lưu tinh sẽ qua, rơi vào giữa sân, lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Phật môn một phương đệ tử, lập tức liền đại hỉ đứng lên, bọn hắn tự nhiên biết Bồ Đề thân phận. Đây chính là bọn hắn thánh nhân tốt thi, chiến lực tự nhiên không cần hoài nghi, đương nhiên rối tinh rối mù, có thể chia sẻ rất nhiều. Bồ Đề cùng Tu Di đi vào Phật môn trận doanh, đối với Tiếp dẫn chuẩn đề chào. Ha ha, các ngươi đến đây, đối với ta tam giáo tới nói, quả thật dễ hoa trên gấm. Chuẩn đề vừa cười vừa nói, thanh âm rất lớn, không xa không giới, chấn động toàn bộ Phật giới, đánh trận giảng chính là khí thế. Thường thường khí thế cường thịnh một phương sẽ càng có ưu thế. Bồ Đề khiêm tốn khoát khoát tay, không dám cư công chí vĩ. Một bên Tu Di mặt ngoài nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thật trong lòng hoảng muốn chết, bởi vì hắn biết hôm nay tới đây cũng không phải là hỗ trợ, mà là muốn tới gây chuyện. Bồ Đề mang theo hắn tới nếu là muốn tự lập môn hộ, chiêu cáo thiên hạ, chiếm trước Phật môn khí vận, cũng không phải tới hỗ trợ đánh nhau. Nghĩ tới đây, Tu Di liền không nhịn được kinh hồn tăng đảm. Trước khi đến cũng không nghĩ tới có nhiều người như vậy ở đây à? Toàn bộ đều là tam giới bát hoang bên trong có mặt mũi đại năng, mà lại chuyện xảy ra đằng sau. Hắn đã không dám tưởng tượng Tiếp dẫn chuẩn đề sẽ là dạng gì, đoán chừng có thể tức giận đến đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hừ, liền đến hai tên hòa thượng đủ ai đánh, một đạo ngang ngược càng rỡ, kiệt ngạo bất tuần đạo âm vang lên, dẫn đối thánh nhân nói như vậy, không nể mặt mũi. Cái này khiến ở đây tất cả sinh linh đều cảm giác được kinh hãi, bất quá khi bọn hắn thấy là ai thời điểm, ngược lại cũng có chút bình thường trở lại. Yêu Hoàng Lục Ác, cái này không sợ trời không sợ đất chủ, nói ra những lời này đến, vậy quá bình thường. Yêu hoàng cùng nhân hoàng hai vị này thế nhưng là chống lại thần Phật tiên phong, đánh chính là thiên đỉnh cùng Phật môn, những năm gần đây đã không biết giao phong qua bao nhiêu lần. Không biết cấp bậc lễ nghĩa nghiệt trướng, khẩu suất cùng nôn, thánh nhân chi uy, sao có thể tha cho người khiêu khích. Tiếp dẫn mở miệng nói ra, sắc mặt lạnh lùng, đỉnh phụ viên quang, trang nghiêm mà thần thánh. Thoại âm rơi xuống, một cỗ mênh mông thần uy hướng về lục gáp chấn áp tới, 3000 vô lượng Phật quốc đại thiên thế giới, nhất niệm tạo hóa, nhất niệm vật pháp. Hừ, thánh nhân thì như thế nào, bằng vào uy áp còn muốn đối với ta khoe mai. Cút cho ta đi một bên. Lục gáp hét dài một tiếng, quanh thân nở rộ hào quang sáng chói, trên tay xuất hiện một tòa bảo tháp, phóng nhãn nhìn lại hình như có ngàn tầng, mỗi một tầng đều nở rộ hào quang, cực kỳ khủng bố cùng huyền diệu. Bảo vật này tên là Đại Thiên Trọng Lâu, tên như ý nghĩa, mỗi một tầng lầu bên trong đều ẩn chứa đại thiên thế giới, hết thảy có 3000 tầng, đại biểu 3000 đại thiên thế giới. Khủng bố như thế pháp bảo, thần uy có thể nghĩ, 3000 đạo bất diệt linh quang chiếu rọi mà ra, đem tiếp dẫn thánh uy ngăn lại, dần dần tiêu tán. Lục gáp tắm rửa 3000 thần quang, bất động mảy may, căn bản không có nhận một tia tổn thương. Một màn này đem toàn bộ sinh linh đều cho thấy choáng, quá khỏe khoắn. Tục ngữ nói thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, nói cách khác thánh nhân phía dưới có mạnh đến đâu sinh linh, tại thánh nhân trước mặt đều là sâu kiến bình thường. Thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới hoàn toàn chính là hai loại khái niệm, hoàn toàn khác biệt sinh mạng thể hệ. Mà bây giờ lục gáp thế mà ngăn trở thánh nhân uy áp, mây trôi nước chảy, đây cũng không phải là một con kiến hôi có thể làm được. Mặc dù có nhất định dựa vào pháp bảo hiểm nghi, nhưng là đổi lại bọn họ, một sợi uy áp liền nổ. Ta nhận ra pháp bảo kia, tựa như là Đại Tiên Trọng Lâu, xuất từ một bản tên là Thánh Vương Chi Vương trong sách. Có nhìn qua sách đại năng lúc này liền lên tiếng kinh hô, thuộc như lòng bàn tay. Tốt pháp bảo, bảo vật này cho dù ở trong sách, cũng là thuộc về đỉnh cấp pháp bảo hàng ngũ, lục áp không hổ là yêu hoàng, bực này phúc nguyên cùng thiên tư làm cho người hâm mộ. Một đám sinh linh nao nhao thảo luận, trong lời nói toát ra vô tận hâm mộ. Tiếp dẫn mặt đều tái rồi, hắn chiêu này chẳng những không có hiện hiện thánh nhân uy nghiêm, ngược lại còn ra xấu. Điều kỳ quái nhất chính là, còn để những cái kia yêu thư đạt được tuyên truyền. Ha ha, đây là tình huống như thế nào? Thánh nhân ở giữa cũng có khoảng cách. Lục áp đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn a. Ngao Liệt thấy thế, nhịn không được mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng lớn, không còn che giấu. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn sắc mặt càng thêm tái rồi mấy phần. Xuất sinh chết tiệt. Trong hai mắt đã toát ra sát ý, hàn mang bắn ra bốn phía, cái này nếu là không triển lộ một chút thánh nhân uy nghiêm, nấc thang này là thật không xuống được. Niệm này, tiếp dẫn ánh mắt khẽ động, bên ngông uy áp hướng về Ngao Liệt chấn áp tới. Nếu ưa thích làm chim đầu đàn, vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Thánh nhân uy áp đột nhiên giáng lâm, bất ngờ không đề phòng, Ngao Liệt một cái lảo đảo, nhưng ngay sau đó, từ trên đỉnh đầu của hắn, hiện ra một bản cổ thư, cuốn quanh lấy hỗn độn khí, phát ra áp lực mênh mông. Thánh nhân còn làm đánh lén. May mà ta cao hơn một bậc, không phải vậy thật làm cho người cho đắc thủ. Ngao Liệt một mặt nghĩ mà sợ nói, trong hai mắt toát ra khinh bị sát thái. Thật giống như đang nhìn một tên trộm, một cái không nói võ đức tì tiện chi đồ. Một cử động kia lần nữa gây nên cuồng hô, bởi vì rất xem thêm qua sách lại nhận ra bảo vật này lai lịch. Long chi thư. Long hoàng cảm ngộ Long chi thư, cái này rất hợp lý. Bảo vật này không kém chút nào Đại Tiên Trọng Lâu, đồng dạng là đỉnh cấp pháp bảo một trong. Một đám sinh linh đang nghị luận, tại đánh giá, tựa hồ cũng quên bọn hắn là đến làm gì. Tiếp dẫn triệt để không kiềm được, mặt mũi căn bản xuống không được, trước công chúng, cái này ai có thể chịu được a? Chương 556, chuẩn đề, bây giờ còn có ai có thể cản ta? Chương 556, chuẩn đề, bây giờ còn có ai có thể cản ta? Tiếp dẫn tức giận, mặt mũi bị hao tổn, cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Hắn liên tiếp xuất thủ, đầu tiên là đối với Lục Gáp độc thủ, sau đó đối với Ngao Liệt độc thủ, kết quả toàn bộ bị ngăn trở, đối phương liền sợi lông đều không có làm bị thương, cái này khiến hắn căn bản không tiếp thu được, trước công chúng, trước mắt bao người. Ở đây tất cả đều là một chút tam giới bát hoang, nhân vật có mặt mũi, thân là thánh nhân, hắn vậy mà đối với sâu kiến liên tiếp thất thủ. Nghiên xúc, xem ra bần tăng hay là nhân tử. Tiếp dẫn nội tâm rời sông lớp biển, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ngược lại còn chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, một bộ trách trời thường dân dáng vẻ nói ra. Vừa mới các ngươi không có việc gì, cũng không phải là ta không được, mà là ta quá nhân tử. Lời này hắn không có nói ra, dù sao ý tứ chính là cái ý tứ này. Lao hòa thượng, kế tiếp có phải hay không tới phiên ta? Đúng lúc này, Doanh Chính một mặt ý cười mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, thổi phu một tiếng, vây xem một chút đại năng nhịn cười không được. Quá làm. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Doanh Chính đây là ý gì, đây là đang châm chọc tiếp dẫn. Đầu tiên là yêu hoàng, sau đó long hoàng, cuối cùng chỉ còn hắn cái này nhân hoàng. Ngươi yêu hoàng cùng long hoàng đều độc thủ, ta cái này nhân hoàng không độc thủ, chẳng phải là không nể mặt mũi? Ha ha, Doanh Chính đạo hữu, lao hòa thượng bắt chúng ta đều không có biện pháp, bắt ngươi thì càng không được. Ngao Liệt cười lớn nói, đỉnh đầu Long Chi Thư, còn đề phòng bị người đánh lén. Dạng này Doanh Chính thần sắc chăm chú trầm tư, sau đó chậm rãi mở miệng, nói nếu dạng này, cái kia chấm không cần pháp bảo tốt. Lao hòa thượng, ngươi cứ tới đi, để chấm thể hội một chút thánh nhân uy nghiêm. Thoại âm rơi xuống, lập tức lại là rối loạn tương mừng, vây xem sinh linh muốn cười lại không dám cười, đều đặt cái kia kìm nén đâu, thân thể co lại tựa như đang run rẩy, thần trí không rõ, mặt kìm sân mặt cuối. Hô trướng, nghiệt xúc tùy tiện, không biết trời cao đất rộng, thánh nhân không thể đủ, nhị đẳng không biết hối cải, bần tăng chỉ có thể đem bọn ngươi áp tại linh sơn sám hối. Tiếp dẫn ngươi hét lớn một tiếng, thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy mà khủng bố, ẩn chứa vô tận sát cơ. Phật giới sinh linh nhất thời trầm tĩnh xuống tới, lặng ngắt như tờ, khắp cả người phát lạnh, thánh nhân sát ý đem bọn hắn thần hồn đều nhanh khô kiệt. Thử, lao hòa thượng, Đường đường thánh nhân vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, nói ra cũng không sợ người chế nhạo. A, bản cung quên, các ngươi vốn là không biết xấu hổ, càng sẽ không sợ người chế nhạo. Nguyên Vương hừ lạnh một tiếng, mắt vượng liếc xéo lấy tiếp dẫn, ngạo nghệ vô biên quý khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng đệ Trần Ngọc Túc, hai chân trực tiếp mà thon dài, toàn thân trên dưới không có một tia tì vết. Ai có thể nghĩ tới, như vậy một vị phong hoa tuyệt đại phượng tộc nữ hoàng, phía sau lại còn có một vị chủ nhân. Một đám sinh linh thuần thức cảm thán, trong lúc bất chợt có chút hâm mộ lên cái kia thần bí chủ nhân. Nguyên Vương, ngươi đây là đang muốn chết sao? Chuẩn Đề gầm thét, trong đôi mắt hàn mang bắn ra bốn phía, sát ý phun trào. Bất nói nhiều lời, so tài xem hư thực. Nguyên Vương lãnh đạm nói, quanh thân tản ra khí diễm, đem toàn bộ thiên địa tất cả nhanh lên một chút đốt. Một đám đại năng lập tức cảm giác như là đưa thân vào ngàn vạn ngọn núi lửa bên trong. Chuẩn Đề tiến lên một bước, đang muốn xuất thủ, lại bị tiếp dẫn ngăn lại. Hiện tại là tìm về mặt mũi thời điểm, không cho sơ thất, Chuẩn Đề xuất thủ hắn không yên lòng. Dù sao đây là có tật xấu, từng theo Nguyên Vương trong chiến đấu bị nhiều thua thiệt, bị người ta trước mặt mọi người đập tới bàn tay. Sư đệ, để cho ta tới đi. Tiếp dẫn ngăn lại Chuẩn Đề, sau đó thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa, đi hướng vô tận vực ngoại chiến trường. Nguyên Vương cũng theo đó đạp không rời đi. Hai vị thánh nhân rời đi về sau, giữa thiên địa chỉ còn lại có Chuẩn Đề một tôn thánh nhân. Trong lúc nhất thời, Chuẩn Đề đột nhiên có một loại vô địch thiên hạ giống như hào khí, trên thực tế xác thực như vậy. Không có mặt khác thánh nhân tình huống dưới, hắn chính là vô địch tồn tại. Khống chế toàn trường, định người sinh tử, chỉ ở một ý niệm. Ha ha, một đám nghiệt chướng bây giờ còn có ai có thể giúp các ngươi? Chuẩn Đề nhìn xuống Tôn Ngộ Không, Đạo Huyền Tông bọn người, trên mặt là nụ cười sán lạn ý, cùng đều nắm trong tay là nhạn. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Lão hòa thượng ngươi là tự nhận vô địch, không người là đối thủ của ngươi sao? Tiệt giáo phó giáo chủ Thi Cốt Tiên Đế trầm biếm nói, thậm chí còn dành thời gian đối với Tôn Ngộ Không ôm lấy hắn náy mỉm cười. Hắn vừa mới dùng đến trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương cái thí dụ này, đối với con khỉ tới nói là một loại khiêu khích cùng trâm trọng. Làm càn, ngươi là thân phận gì? Đến phiên ngươi cùng ta Phật nói như vậy sao? Như Lai Phật Tổ sắc mặt trang nghiêm quát lớn, chiếm thượng phong thời điểm, hắn nhất thời liền tức giận. Hừ, lão tử là Tiệt giáo phó giáo chủ, ngươi lại là thân phận gì, có tư cách cùng ta đối thoại sao? Ngươi chẳng qua là một cái chân chạy mà thôi, cùng khôi lỗi không khác. Thi Cốt Tiên Đế cười nạo một tiếng nói ra, lấy thân phận nghiền ép Như Lai, dù sao hắn nhưng là Tiệt giáo trừ Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, thân phận cao nhất. Mà Như Lai chỉ là Tây Phương Nhị Thánh bên người ống truyền lời, chó săn một dạng tồn tại, có tư cách gì cùng hắn so sánh? Hô trưởng, ta chính là Phật môn chi chủ, Vạn Phật chi tổ. Như Lai gầm thét, một đôi Phật mục đều nhanh muốn phun ra hỏa diễm, thật không thể đem Thi Cốt hóa thành cho tàn. Lời nói này xong sau, Như Lai Phật diện lập tức cứng đờ, có chút chột dạ nhìn thoáng qua bên cạnh Chuẩn Đề. Nói thật, lời nói này có chút khinh thường, có chút quá trang bức. Cũng may Chuẩn Đề sắc mặt như thường, phản phất không có nghe thấy bình thường, cái này khiến Như Lai thở dài một hơi. Thi Cốt, ngươi còn không phải bẩn tăng đối thủ. Chuẩn Đề thản nhiên nói, có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi lần trước giống như cũng là nói như vậy, nhưng kết quả đây, Thi Cốt giang tay ra, thần sắc không sợ hãi, bình hòa nói ra. Ngươi cũng không có đem ta đánh bại, gì ra như vậy cũng nôn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bẩn tăng không khách khí. Chuẩn Đề thần sắc lạnh xuống, có một loại hờ hững, có thể thấy được hắn thật sự có chút tức giận. Chuẩn Đề lão nhi, Như Lai lão nhi, các ngươi đừng nói nhảm, có bản lĩnh cùng lên đi. Ta Đạo Huyền Tông còn gì phải sợ? Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, tính tình gấp hắn đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Lời vừa nói ra, Phật giới chúng sinh lập tức liền lên tinh thần. Xiển giáo, Thiên đình, Phật môn một đám đại năng đệ tử, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Đạo Huyền Tông cùng Tiệt giáo đệ tử cũng đều mặt lộ vẻ trịnh trọng, không dám thất lễ. Dù sao địch nhân của bọn hắn bên trong có một tôn thánh nhân. Ha ha, không nên nói nữa, bần tăng lấy lớn hiếp nhỏ, hàng yêu trừ ma chính là chúng ta chuyện bổn phận. Nhĩ Đẳng nhiều lần chấp mê bất ngộ, đã ngộ nhập lạc lối, bần tăng đành phải đem Nhĩ Đẳng siêu độ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Chuẩn Đề quát lớn, thanh âm chấn động hoàn vũ, không xa không dưới, phảng phất tại triều cáo thiên hạ. Tại động thủ trước đó, hắn thể tất yếu chiếm cứ chính nghĩa một phương. Nhân vật phản diện là không có kết quả tốt. Lao hòa thượng, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao siêu độ chúng ta? Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, xuất thủ trước, hướng về Chuẩn Đề công sát mà đi. Chương 557, Cựu tử Huyền Công, chết đi sống lại. Chương 557, Cựu tử Huyền Công, chết đi sống lại. Tôn Ngộ Không chớp mắt mà động, siêu việt thời gian, chân ma vạn kiếp bất diệt thể, tay hóa thiên đao, thần kiếm, tuyệt thế sắc bén công phạt đại thuật, hướng Chuẩn Đề đạo nhân cái cổ chém tới. Thật can đảm. Chuẩn Đề hét lớn một tiếng, đưa tay đánh tới. Âm ầm tịch diệt Phật quang đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân, cái này khiến hắn không ngừng lùi lại, bước chân rơi chỗ, hư không sinh ra từng cái kiếp ba hóa thành lỗ đen, một cước giẫm ra một tòa trời. Chút tài mọn, giữa ngươi và ta chênh lệch không thể đền bù. Chuẩn Đề cười lạnh nói. Tôn Ngộ Không bất diệt thể quấn quanh cướp văn, lóe ra kinh khủng đạo tắc, cái kia mỗi một cái cướp văn đều là một thế giới hủy diệt cùng sinh ra, tiếp khởi cùng tiếp lạc. Hắn tại hóa giải Chuẩn Đề đánh vào người tịch diệt Phật quang, cái gọi là tịch diệt chính là hết thể hủy diệt cùng kết thúc. Thánh nhân phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ sinh linh gì có thể gánh vác được tịch diệt chi kiếp. Ầm ầm. Tôn Ngộ Không khí tức trên thân lúc gần lúc hiện, cực tốc bành trướng, lại đang nhanh chóng suy yếu, chân ma vạn kiếp bất diệt thể đều tại siêu phụ tại vận chuyển. Hắn nghe răng trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn. Hầu ca, ngươi không sao chứ? Na Cha Liệt Thiên các loại quan tâm hỏi, sắc mặt khó coi, biết lúc này Tôn Ngộ Không trạng thái phi thường không tốt. Sau một khắc tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền nổ, bạo thành một đám huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa, tịch diệt Phật quang đem hắn triệt để tịch diệt, không giữ lại chút nào. Sư Minh, Tôn Ngộ Không. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người nổ tung, một mặt si ngốc nhìn xem, khó có thể tin, một cái vừa mới còn nhảy nhót tương bừng con khỉ, sau một khắc liền không có, ngay cả một tia khí tức đều biến mất. Chỉ có số ít mấy người vững như lão cẩu, không chút nào hoảng, tựa hồ biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha, nghiệt trướng, đây là ngươi gieo gió gặt bão, nếu là ngươi sớm một chút bay đầu là bờ, như thế nào lại luân lạc tới một bước này? Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, khuôn mặt tường hòa nói, cùng vừa rồi hung lệ cùng sát khí tưởng như hai người. Dễ chịu. Dây vọ thời gian dài như vậy, cái này đáng chết con khỉ rốt cục không có, tựa như là cầm đi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bình thường, cực độ dễ chịu. Nếu không phải trở ngại thánh nhân uy nghiêm, hắn còn lớn hơn cười một tiếng. Các ngươi cũng nghĩ thử một chút sao? Giống tên nghiệp chướng này bình thường đi hướng diệt vong. Chuẩn Đề ngạo nghễ nhìn bốn phía một chút, nhàn nhạt quát, trên mặt mang một loại không hiểu mà tưởng hòa dáng tươi cười. Lao hòa thượng, ngươi thật giống như cao hứng quá sớm. Đúng lúc này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, quần quần tại vô tận thâm không. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, kết quả không có bất kỳ cái gì tung tích. Chuẩn Đề nụ cười trên mặt cứng đờ, thanh âm quen thuộc này làm hắn giống ăn như cất khó chịu. Ông một trận hư không ba động, ngay sau đó Tôn Ngộ Không thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hoàn hảo như lúc ban đầu, thần thái sáng láng, mà lại khí tức so với vừa nãy càng thêm cường đại cùng hùng hậu. Cái này tất cả mọi người sợ ngây người, có chút không có khả năng lý giải, vì sao Tôn Ngộ Không bị đánh thần hình câu diện, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại chúng sinh. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Nghiệt chướng. Rất tốt, mặc kệ ngươi dùng pháp gì, hôm nay bẩn tăng đều sẽ để cho ngươi để tội. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ giận dữ, như là nộ mục kim cương, triệt để động sát tâm. Cứ tới đi, hôm nay không đem ta lão Tôn giết, ngươi chính là ta cháu trai. Tôn Ngộ Không hét lớn, trong đôi mắt toát ra kinh người sát thái. Hắn sở dĩ có thể khởi tử hồi sinh, sử dụng chính là cựu tử huyền công, công này thâm tàng tử vong sinh diệt chi đạo, mỗi chết một lần, thần hình câu diện, bị ngoại lực chém giết, gặp phải vận rủi thần hình câu diện, liền có thể khiến cho vận rủi chuyển hóa làm vô thượng phúc vận, nghịch chuyển sinh tử. Sau khi trùng sinh, công lực càng cường đại hơn. Vừa mới chết một lần, sau khi trùng sinh rõ ràng cảm giác được tu vi càng thêm hùng hậu cùng cường đại. Nếu như ngay cả chết 9 lần, nói không chừng thật sự có thể chứng đạo hôn nguyên. Làm cản. Chuẩn Đề hét lớn, xuất thủ lần nữa đánh tới. Tôn Ngộ Không thét dài một tiếng, ngực đều đang phát sáng. Đây là chí tôn cốt vĩnh hằng tiên quang, cùng lần đầu tiên thượng thương chi thủ khác biệt. Lần này tiên quang càng thêm huyền ảo, càng thêm hùng vĩ, càng thêm thần bí khó lường. Đây là một loại càng cường đại hơn một loại cốt văn, hình thành một loại kỳ dị vô địch bí thuật, có thể gia trì tự thân pháp lực, tốc độ các loại toàn phương vị gia trì, có thể cho tự thân chiến lược tăng gọn, không ngừng được ra, nhiều nhất có thể gia tăng gấp mấy chục lần, có tăng phúc thần thông cường đại năng lực, gia trì tự thân có thể dùng tinh khí thần bảo tăng, lực công kích tăng gọn, chiến lược tăng gọn. Một sát na, Tôn Ngộ Không khí thế liên tục tăng lên, kinh thiên động địa, chấn động hoàn vũ, có một loại cử thế vô địch khí phách, thậm chí tiến nhập một cái kỳ diệu lĩnh vực. Chuẩn Đề ánh mắt ngưng tụ, thể nội truyền ra như có như không sát ý, con khỉ chết một lần đằng sau, trở nên mắt trần có thể thấy cường đại, loại cảm giác này để hắn rất là khó chịu, tiếp tục nữa lời nói, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Tôn Ngộ Không đạo hữu, ta đến giúp ngươi, thi cốt tâm niệm vừa động, phủ thêm chúng sinh bình đẳng ca sa, xuất thủ trợ giúp. Thanh này một chút Phật môn đệ tử đều nhìn trận mắt hốt mồm. Tình huống gì nha đây là? Người khoác ca sa, cái này chẳng lẽ không phải người của mình sao? Tiệt giáo đệ tử càng là lấy tay nâng trán, không đành lòng lại nhìn, cảm giác được không hiểu xấu hổ, một bộ ta không biết hắn bộ dáng. Đạo hữu, ta tự mình tới, không cần ngươi hỗ trợ. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, cự tuyệt thi cốt hảo ý không sao, đều là người một nhà, ngươi cũng đừng xính cứng rồi. Đạo hữu mặc dù pháp lực thâm hậu, nhưng lão hòa thượng này chính là thánh nhân, rất cường đại. Thi cốt vẻ mặt thành thật nói ra, cũng không biết Tôn Ngộ Không tâm tư. Hắn thấy, đều là người một nhà, gặp chuyện không giúp vậy liền quá không đủ ý tứ. Huống hồ bọn hắn hôm nay đến vốn chính là làm cái này. Không cần cùng hòa thượng này khách khí, chúng ta cùng tiến lên, đi đổ thánh tiến hành. Ngao Liệt đỉnh đầu Long Chi Thư, khí thế bằng bạc, lối ra liền muốn đổ thánh, cực kỳ dữ dội. Làm cản. Các ngươi là thân phận gì, cũng dám lộ ra cùng ngôn. Như Lai Phật tổ quát, sau lưng Di là Phật, Quan Thế Âm các loại Phật môn đệ tử, tất cả đều mặt giận dữ. Không phục cho bản hoàng đứng ra, ta độc thân đánh các ngươi toàn bộ. Ngao Liệt bá khí quát, đồng loạt ra tay, đem những này nghiệt chướng đuổi ra giáo ta thánh địa. Như Lai Phật tổ sắc mặt nghiêm nghị quát, chỉ bằng các ngươi. Đạo Huyền Tông một phương, Như Ma Vương ông thanh nói ra, châu bên trong lưu khí. Bần đạo cũng đã lâu không có hoạt động một chút. Trấn Nguyên Tử cười ha hà nói, nhiệt huyết dần dần sôi trào. Động thủ đi, bần đạo còn muốn chạy về đi luyện đan đâu. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Ông anh, một đạo trùng thiên kiếm mang, tạo hóa sinh diệt, doanh chính người đầu tiên xuất thủ, lên tay chính là cỏ chi kiếm quyết. Muốn chết. Động thủ. Trong lúc nhất thời, Phật giới sôi trào, cử thế vô song đại hôn chiến triệt để khai hỏa. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cùng Thi Cốt Tiên Đế, hai người đang hợp lực hướng Chuẩn Đề thống hạ sát thủ. Thi Cốt Tiên Đế người khoát chúng sinh bình đẳng ca sa, đưa tay chính là thập bảo diệu thuật, cùng lần trước so sánh, hắn càng thêm cường đại. Chương 558, nữ hoa, hậu thổ chờ mong. Chương 558, nữ hoa, hậu thổ chờ mong. Thi Cốt Tiên Đế cùng Tôn Ngộ Không vây công Chuẩn Đề, đại sát đặc sát, có thể nói là sử xuất tất cả vũ liếng, toàn lực ứng phó. Tôn Ngộ Không chết qua một lần, cựu tử thần công để hắn trở nên càng mạnh, tăng thêm các loại công pháp bí thuật, vô hạn tăng phúc. Giờ phút này, cảnh giới của hắn đã đạt đến một loại khó mà miêu tả tình trạng. Cảnh giới này có thể coi là đại tịch diệt chi cảnh, xen vào thánh nhân cùng chuẩn thánh ở giữa. Tựa như là chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa một dòng lũ lớn, chỉ cần vượt qua dòng lũ này, vượt qua mảnh này khổ hải, liền có thể đăng đỉnh Hỗn Nguyên, đạt tới bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hoại chi cảnh. Đương nhiên, nếu là ở trong dòng lũ lạc đường, dòng không thấy con đường phía trước, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân nơi này, khó được đại đạo. Âm ầm trận đại chiến này, chấn động hoàn vũ, tối vô thiên ngày, song phương tất cả đều là một chút đỉnh cấp đại năng, đại la kim tiên cất bước, chuẩn thánh đều là bình thường. Về phần đại la kim tiên phía dưới chỉ có thể làm phá hôi. Trình độ này chiến đấu, nó khủng bố có thể nghĩ, động thủ thế như khai thiên, toàn bộ thiên địa đều tại bên mình, Phật đà cổ giới cũng không chịu nổi, lung lay sắp đổ, bắt đầu xé rách sụp đổ, hỗn độn khí lan tràn ra. Động thủ đã không ai lo lắng Phật giới an nguy, thậm chí có ít người còn cố ý muốn đem Phật giới đánh nát, tại các nàng cấp bậc bực này đại năng thủ hạ, đánh nát một phương thế giới, dễ như trở bàn tay, liền như là lấy đồ trong túi bình thường nhẹ nhõm. Hủy diệt so sáng tạo càng thêm dễ dàng. Sáng tạo một thế giới có lẽ sẽ rất khó, nhưng là hủy diệt một thế giới liền sẽ rất đơn giản. Nên liên xong việc, ngoại giới ước vạn sinh linh, đưa mắt liền có thể trông thấy chiến trường kia cảnh tượng khủng bố. Hỗn độn khí tràn ngập, tiên tiên bất diệt linh quang nở rộ, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt. To lớn linh sơn tọa lạc tại vô tận hư không, bốn phía tất cả đều là mảnh vỡ thế giới, khắp nơi đều là tiểu thế giới ảnh thu nhỏ, tại hủy diệt cùng sinh ra bên trong không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng luân hồi. Kinh khủng đại chiến, có thể so với phong thần thời kỳ, ai có thể nghĩ tới, Đạo Huyền Tông trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền chiêu mộ nhiều như vậy đệ tử. Ha ha, cuối cùng bại như trước vẫn là Đạo Huyền Tông một phương, Tam Thanh hai thánh chính là đạo tổ đệ tử, chấp hành tiên đạo ý chí, nói cách khác tiên đạo không cho phép những sách kia tồn tại. Đạo Huyền Tông xuất hiện, không phù hợp đại thế, cuối cùng rồi sẽ diệt vong, có đại năng như vậy đánh giá, cũng không xem trọng Đạo Huyền Tông tương lai. Lời này vừa ra, hắn đồng đội đúng vậy đồng ý nói, ngươi thật giống như chưa có xem sách một dạng, không biết là ai cả ngày tại cái kia say sương ngon lành, yêu thích không buông tay. Đạo Huyền Tông thực lực cũng không so Tam giáo kém bao nhiêu, sau cùng thắng thua sao có thể dễ như trở bàn tay như vậy kết luận. Nói có lý, nhưng là ngươi quên, mặt trên còn có vị kia tồn tại. Người nói chuyện chỉ trời, ý tứ đã rất rõ ràng. Trước mặt kệ thế cục trước mắt thế nào, chỉ cần đạo tổ xuất thủ can thiệp, Đạo Huyền Tông cuối cùng chắc chắn đi hướng hủy diệt. Huống hồ hiện tại Đạo Huyền Tông cũng không nhất định là Tam giáo đối thủ, dù sao tại thánh nhân phương diện không có ưu thế. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nhìn chăm chú lên Phật giới phương hướng, mắt phượng lưu chuyển ánh sáng, có vẻ suy tư. Lần này ngươi có thể hay không xuất thủ đâu? Nàng thấp giọng tự nói, trong đầu hiện Tô Huyền thân ảnh, lần này nữ hoa không có lựa chọn ra tay giúp đỡ, bởi vì nàng nghiên cứu tinh hà biến đã đến thời khắc mấu chốt, tùy tiện xuất thủ có thể sẽ bị phát hiện mánh khỏe. Địa ngục, hậu thổ cũng đang chăm chú trận đại chiến này, ánh mắt lộ ra kinh người thần thái. Nàng rất muốn biết lần này sẽ làm như thế nào kết thúc, mấu chốt nhất là có thể hay không đem tiên đạo ép ra ngoài. Tình huống nguy cấp nhất thời điểm, nhất định có thể đem Tô Huyền ép ra ngoài. Đến lúc đó, Tô Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền có thể liếc qua thấy ngay. Từ nàng lần thứ nhất tiếp xúc Tô Huyền thời điểm vẫn ăn quả đắng, tức thì bị lấy cực kỳ xấu hổ tư thế treo lên đánh. Giao phong nhiều lần, chưa từng có chiếm được tiện nghi, vốn là muốn xuất ngũ hắc khí, báo cái thủ. Không nghĩ tới đó là làm trầm trọng thêm ăn thiệt thòi. Hy vọng lần này nàng có thể nhìn thấy Tô Huyền ăn quả đắng, bị thiên đạo hành hung. Một bên khác, Khẩn Na La, Lục Nhĩ Mi hầu đám người đã thấy choáng mắt. Trốn ở linh sơn dưới chân, cứ như vậy nhìn xem, cái gì cũng không làm. Bọn hắn nguyên bản cũng muốn hỗ trợ, nhưng trực tiếp giới ở, nhớ tới thân phận của mình, cái này khiến bọn hắn không biết nên giúp ai mới tốt, bởi vì mặc kệ giúp ai cũng không quá phù hợp. Xem trước một chút lại nói, không nên khinh cử vọng động, cấp bậc bực này lại chiến, chúng ta xuất thủ hay không, căn bản không có gì khác biệt, đi lên cũng là chịu chết uổng, trở thành phá hôi. Khẩn Na La vừa cười vừa nói, bản thân an ủi, đồng thời cũng đang an ủi người khác, ra hiệu các đồ nhi không nên vọng động, không phải vậy bọn hắn đi lên, chính mình không lên có vẻ hơi không tưởng nổi. Hắn hiện tại mới kim tiên cấp khác tu vi, ngay cả một tên lính quèn cũng không bằng, trên chiến trường tùy tiện lôi ra tới một người, đều có thể đem hắn treo lên đánh. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, chưa bao giờ có anh minh quyết định, hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt, hẳn là lặng chờ tin lành, tùy cơ ứng biến. Lý Tịnh lúc này liền nhẹ gật đầu, biểu thị mười phần tán thành. Lập trường của hắn là không có ma bệnh, vẫn như cũ đứng tại Phật môn bên này, nhưng lập trường kiên định không có nghĩa là liền nhất định phải lên đi hỗ trợ, giữa hai cái này cũng không xung đột. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đi lên hỗ trợ cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, ngược lại còn có thể sẽ chịu chết uổng. Có đôi khi bản thân bảo hộ cũng là một loại thắng lợi. Hiện tại Phật môn đệ tử vốn lại ít, giống hắn loại này ưu tú đệ tử kết xuất, lương đống chi tài, nếu như hy sinh vô ích, chẳng phải là một loại tổn thất khổng lồ. Hắn đến bảo tồn tốt hoàn chỉnh thân thể, lưu làm lớn dùng. Cái này không đúng sao? Hai người các ngươi không phải Phật môn đệ tử sao? Lúc này hẳn là đi lên hỗ trợ, không có phát hiện các ngươi đều ở thế yếu sao? Quyền Liêm thành thành thật, ngay thẳng mở miệng nói ra. Hắn vẻ mặt thành thật, cũng không có cảm thấy cái gì không đối, cũng nghe không ra có phải hay không đang giễu cợt. Lời vừa nói ra, Khẩn Na La cùng Lý Tịnh lập tức liền không kiềm được, sắc mặt một trận xanh, lúc thì đỏ một trận lục. Khụ khụ. Quyền Liêm, nói không phải nói như vậy, ta thân mang trọng trách, tới đây là vì thỉnh kinh phổ độ chúng sinh, đánh nhau cái gì cũng không am hiểu, ta là một cái văn tăng. Nếu không phải xảy ra chút ngoài ý muốn, tiểu tăng thậm chí không có một chút tu vi. Khẩn Na La một mặt nghiêm túc nói, thậm chí còn có trách cứ chi ý, cảm thấy Quyền Liêm quá mức nông cạn. A, dạng này a. Quyền Liêm nhẹ gật đầu, khinh bỉ nhìn xem Khẩn Na La, sau đó lại nhìn một chút Lý Tịnh, điểm ai mà hỏi. Vậy còn ngươi? Ta. Lý Tịnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trầm giọng nói ra, ai nói chúng ta thế yếu, nhìn cục diện bây giờ chúng ta mới là ưu thế, thật to ưu thế. To lớn như vậy ưu thế bên dưới, đâu còn cần phải ta hỗ trợ, hắn một mặt nghiêm nghị nói ra, chết không thừa nhận là chính mình sợ. Còn tại mạnh miệng, Quan Thế Âm đều bị đánh phát nổ. Quyền Liêm đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói ra, một mặt kinh ngạc, sau đó thế mà bật cười. Chương 559, ngoài miệng không cần, thân thể thành thật. Chương 559, ngoài miệng không cần, thân thể thành thật. Quyền Liêm mắt thấy Quan Thế Âm bị một con trâu đánh nổ, đối thủ của nàng chính là Ngưu Ma Vương. Bởi vì Ngưu Ma Vương nhìn Tây Du Ký nguyên tắc đằng sau, đối với mình gặp phải cùng đối với mình nhi tử Hồng Hải Nhi gặp phải phi thường oán giận. Kết quả là liền ghi hận Quan Thế Âm, suốt ngày liền nghị báo thủ, bây giờ có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngưu Ma Vương đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, cùng cảnh giới phía dưới, muốn so người chậm tiến Quan Thế Âm mạnh rất nhiều, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Quan Thế Âm mặc dù cũng vụng trộm nhìn qua sách, nhưng dù sao vẫn là có ít, mà lại có chút thủ đoạn nàng cũng không tốt quang minh chính đại xuất ra, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nhưng là nàng nghĩ như vậy, có chút tam giáo đệ tử đúng vậy nghĩ như vậy. Xiền giáo đệ tử tại đối mặt đối thủ thời điểm, một khi đánh không lại, bị buộc rơi vào đường cùng, liền liên tiếp rối rít sử xuất trong sách sở học thần thông hoặc là bí pháp, đã không tín đều. Ôi ôi ôi, cao cao tại thượng đại giáo đệ tử, làm sao cũng biết chúng ta Đạo Huyền Tông thần thông a. Nhất thời, liền có Đạo Huyền Tông đệ tử mở miệng chà phúng, âm dương quái khí, thanh âm cực lớn, giữa cả thiên địa đều truyền ra. Cái này vẫn chưa rõ sao? Chính bọn hắn thần thông không lấy ra được, ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật. Khủng bố như vậy. Ha ha, thú vị, coi là thật thú vị, luôn miệng nói ta Đạo Huyền Tông sách chính là yêu thư, không được lưu truyền, kết quả chính mình lại sau lưng lén lén đi xem, còn cấm chỉ mắt khác sinh linh quan sát, đây là cái đạo lý gì a? Đạo Huyền Tông đệ tử, ngươi một lời ta một câu mở miệng chà phúng, các loại âm dương kỳ quặc, có trực tiếp chửi ầm lên, trực chỉ bản tâm. Những lời này bên trên lực sát thương, không thể so với động thủ tới yếu. Nhất thời, Xiển giáo, Phật môn, cùng Thiên Đình đệ tử không kiềm được, vừa tức vừa buồn bực, mấu chốt là bọn hắn còn vô lực phản bác. Đạo Huyền Tông đệ tử lời mặc dù nói khó nghe, nhưng xác thực có đạo lý. Bọn hắn dùng đến người khác thần thông cùng người ta động thủ, để ý không thẳng, khí không tráng, coi như đánh thắng đều có chút không thể nào nói nổi. Hừ, không nên bị yêu ngôn hoặc chúng, bất luận cái gì thần thông bí pháp đều đản sinh tại thiên đạo phía dưới, bọn hắn chỉ bất quá chiếm được tiên cơ, chiếm đoạt xuống tới, không có những cái kia yêu thư, những này thần thông bí pháp đồng dạng sẽ xuất thế. Một đạo hùng vĩ Phật âm vang vọng chân trời, là đại nhật Như Lai mở miệng. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa lập tức liền sôi trào lên. Không hổ là ngươi a. Ngay sau đó, Như Lai Phật tổ còn tự thân làm mẫu, quang minh chính đại, không tiêu ngạo không tự ti dùng ra trong sách sở học bí pháp. Có Như Lai dẫn đầu, tam giáo đệ tử trong lòng áp lực cũng ít đi không ít, thậm chí còn có một loại thản nhiên cảm giác. Vô sỉ. Đạo Huyền Tông đệ tử mắng to, Như Lai Phật tổ vô sỉ tiến một bước đổi mới bọn hắn tam quan. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực. Tam giáo đệ tử giống to. Các ngươi tự khoe là chính tông, vậy liền nhìn xem ai thủ đoạn càng mạnh đi. Bọn hắn đã là vò đã mẹ không sợ rơi, tại hỗn loạn như thế trong đại chiến, tự nhiên lấy thủ thắng làm mục đích, những cái được gọi là thanh danh loại hình, toàn diện vô dụng, đều nên không hề để tâm. Đại Nhật Như Lai quyền. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa khí tức bỗng nhiên dâng lên, trên bầu trời chợt ních một vòng đại nhật, tản ra bàng bạc uy thế, đó cũng không phải thật đại nhật, mà là quyền mang đang phát sáng. Vâng. Đột nhiên, bầu trời một mảnh hưng hực, liệt diễm bừng bừng, kim quang vạn đạo, cũng nương theo lấy đáng sợ ba động. Một chùm sáng đang tỏa ra, chật ních toàn bộ bầu trời, cháy hưng hực, lập tức đè ép đầy thiên vũ, chói mắt cực kỳ, mênh mông uy ép bao phủ giữa thiên địa ở giữa. Thái dương nổ tung, có người kêu to, không rõ ràng cho lắm. Hỗn đản, đó là quyền mang, đại nhật Như Lai quyền, có người theo sát lấy quá lớn, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch, có thể thấy được bình thường xem không ít sách. Quan Thế Âm dùng đại nhật Như Lai quyền, cũng tương tự có người phát ra nghi vấn, thấy được sử xuất quyền pháp sinh linh, chính là Quan Thế Âm. Thanh âm hắn rất lớn, kinh ngạc dị thường, cảm giác mười phần không hài hòa. Vô tận sóng ánh sáng, như là kinh thiên sóng biển quét sạch, quét ngang ngược ngoại thiên địa. Tiếp lấy, ầm ầm có tiếng, quang mang toàn bộ biến mất quy về trong hắc ám, lại chậm rãi sáng lên. Như Lai Phật Tổ cũng nhịn không được ghé mắt, cái này Quan Thế Âm đang làm cái gì? Ngươi một cái Bồ Tát dùng đại nhật Như Lai quyền, ta nhìn ngươi là muốn tạo phản. Ngay tại hắn phân thần ở giữa, lục áp đánh tới, côn bằng pháp diễn hóa thái dương quyền, chấn sát xuống. Ngươi cũng sẽ. Ầm ầm trong chốc lát, Như Lai bị hòa tan, ngực xuất hiện một cái độc lớn, màu vàng Phật huyết chảy xuôi, như thần hà tiên nhưỡng bình thường sáng chói. Trong cùng cảnh giới, vừa đối mặt hắn liền bị thương, trên lệch to lớn. Như Lai tức giận, giận không kèm được, nhiều năm không thấy, lục áp trở nên càng thêm cường đại, cùng ngày xưa so sánh khác nhau một trời một vực. Quá bất hợp lý, trước đó không lâu mới bị con khỉ treo lên đánh, không hề có lực hoàn thủ, kết quả đụng phải lục áp cũng giống như vậy, không phải là đối thủ, bị thay nhau treo lên đánh. Hắn đường đường bạn Phật chi chủ, Phật môn người nói chuyện, vậy mà như thế không chịu nổi, trước công chúng, bị người như vậy khi nhục. A. Như Lai hét lớn một tiếng, điều động tu di sơn bên trên niệm lực ra chỉ bản thân, tăng lên sức chiến đấu. Yếu không thể có thể. Lục Áp lãnh nạo nói ra, vệ nghệ nhìn xem Như Lai, rất là khinh thường cùng kinh thị. Mấy lần giao thủ xuống tới, Như Lai là một lần không bằng một lần. Nghiệt trướng. Xem thường Phật pháp Như Lai gầm thét, lời còn chưa nói hết liền kết thúc, bởi vì Lục Áp thiết quyền đã đánh ra, trọng quyền xuất kích, đánh vào Như Lai mập trắng trên gương mặt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, Như Lai lại nổ, tựa như là một cái tiểu thế giới bị đánh bạo, lực lượng kinh khủng bốn chỗ phát tiết, tràn ngập thiên địa. Như Lai một bước, vừa sợ vừa giận, trong chốc lát đục thân lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là trong lòng thương tích khó mà san bằng. Hắn vừa giận lại hoảng, nhưng bất lực, căn bản đánh không lại. Đáng chết nghiệt chướng a. Như Lai giận không kèm được, khí mặt đều tái rồi, Lục Áp ngăn ở trước mặt, hắn muốn chạy đều không được. Đúng lúc này, Như Lai hai mắt sáng lên, hắn nhìn thấy cách đó không xa Bồ Đề lão tổ, vừa đánh bại đối thủ, tựa hồ ngay tại tìm kiếm mới đối thủ. Niệm này, Như Lai thân hình khẽ động, hướng bên kia tới gần, muốn hỏa thủy đồng dẫn. Vừa vặn Bồ Đề lão tổ cũng nhìn lại, Như Lai đại hỉ, nói lão sư, này nghiệt chướng lợi hại, còn xin lão sư xuất thủ hàng phục. Bồ Đề lão tổ sửng sốt một chút, sau đó thật xuất thủ, ngăn lại Lục Áp. Như Lai đại hỉ, cuối cùng thoát thân, đột nhiên, một đạo long ngâm vang lên. Đại quang minh phổ chiếu thần quyền. Ngao liệt ra trận, nắm đấm vàng óng ánh chấn áp xuống, như là liệt nhật chiếu rọi thiên địa, vĩnh hằng hắc ám bị đuổi tản ra. Trả lại, Như Lai ngây ngẩn cả người, sau đó tức giận không thôi, hai mắt đều phun ra lửa giận. Có hay không sáng ý a, liên nhập trận phương thức đều như vậy giống. Nghiệt chướng, và ngươi cũng nghĩ cùng bẩn tăng độc thủ. Như Lai Phật tổ hét lớn, nổi giận xuất thủ, hiện tại là cá nhân đều muốn cùng hắn qua hai chiêu, nhất định phải chấn áp thô bạo. Chương 560, Bồ Đề bắt đầu động thủ. Chương 560, Bồ Đề bắt đầu động thủ. Như Lai tức giận, cường thế đánh trả, một thân bành trướng mãnh liệt pháp lực, kinh thiên động địa, thanh thế to lớn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn vỡ trời cao ước vạn dặm, nương theo lấy gầm lên giận dữ thanh âm, Như Lai nửa người bị tạc, tại ngao liệt thần quyền phía dưới, tất cả đều vỡ nát, cái gì đều không thừa. Bát bộ thần quyền, đại quang minh phổ chiếu thần quyền, thay nhau chào hỏi, tất cả đều là một đỉnh một, cái đỉnh cái thế quyền pháp. Như Lai giận không kèm được, trong chốc lát lại lần nữa khôi phục hoàn hảo thân thể, điều động tín ngưỡng lực chính là làm. Nhưng to lớn cách xa đã không phải là tín ngưỡng lực có khả năng bù đắp. Như Lai người đều nhanh tê, đánh không lại con khỉ, đánh không lại Lục Áp, hiện tại ngay cả Ngao Liệt cũng đánh không lại. Ngao Liệt là cái gì a? Không phải liền là đã từng cho Thiên Đình làm công kéo xe rác rưởi rồng sao? Chỉ xứng bên trên bàn ăn đồ vật, người ta trong nhà hộ viện chó cũng không bằng. Nhưng bây giờ Ngao Liệt vậy mà phát triển đến một bước này, hắn đường đường vạn Phật chi chủ, vậy mà không phải là đối thủ. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Một bên khác, Bồ Đề lao tổ phát giác được Như Lai trạng thái, khóe miệng toát ra một tia không hiểu ý cười. Hắn thành thạo điêu luyện, cùng Lục Áp đánh khó bỏ khó phân, cân sức ngang tài, thậm chí không trở ngại hắn phân thần đi quan sát Như Lai tình huống. Cái này khiến Lục Áp có chút kinh ngạc, càng đánh càng là như vậy, hắn không nghĩ tới Bồ Đề tổ sư vậy mà cường đại như thế, so Như Lai mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà lại hắn còn có thể cảm giác được, Bồ Đề tổ sư tựa hồ còn không có dùng toàn lực, có chỗ giữ lại, cái này nào giống một cái tốt thi có khả năng có chiến lược. Phải biết, lấy hắn thực lực hôm nay, chuẩn thánh bên trong cơ hồ không có đối thủ, chính là doanh chính tôn ngộ không bọn người, cũng nhiều nhất cùng hắn bất phân cao thấp, ở vào một cái trình độ. Mà nhìn thường thường không có gì lạ Bồ Đề lão tổ, vậy mà cũng cùng hắn bất phân cao thấp, thậm chí còn có chỗ giữ lại. Lão hòa thượng này giấu rất sâu a, Lục Áp ánh mắt chớp động, thật sâu nhìn xem Bồ Đề lão tổ, toát ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. "Bồ Đề, ngươi thân là thánh nhân tốt thi, có tu vi bực này coi là thật không dễ, đáng tiếc tốt thi chúng quy là tốt thi, không thể thoát khỏi bản thể, tự lập môn hộ. Chắc hẳn ngươi cũng rất không cảm tâm đi." Lục Áp vừa cười vừa nói, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bồ Đề lão tổ, đang quan sát hắn tế trí nhập vi phản ứng. Nghe nói lời ấy, Bồ Đề lão tổ yên lặng cười một tiếng, vẫn như cũng là một bộ tiên phong đạo cốt, ra vẻ đạo mạo bộ dáng. "Lục Áp, ngươi không cần tham dò ta, bần tăng vĩnh viễn chung với Phật môn, như thế nào lại chần chừ? Ngươi thiên tư rất tốt, lòng có khe rẽ, nhưng lấy trước mắt thế cục, ngươi nhất định không cách nào tranh bá thiên hạ, không bằng xuất gia, làm một cái đại nhật Như Lai Phật như thế nào?" Bồ Đề lão tổ nói lời kinh người nói, vậy mà mời Lục Áp gia nhập Phật môn, chỉ bất quá hắn trong miệng Phật môn, cùng hiện tại hay là có khác biệt. "Đại nhật Như Lai Phật?" Lục Áp ngơ ngác một chút, sau đó toát ra nụ cười cổ quái, "Ý ngươi đây là muốn đem Như Lai vị trí tặng cho bản hoàng sao?" "Bồ Đề, còn nói ngươi không có hai lòng, ngươi đây là muốn tự lập môn hộ a?" Hắn có thể nghe được, cái này Bồ Đề lão tổ có chút không đúng, nhìn bề ngoài ra vẻ đạm mạo, nhưng ngôn hành cử chỉ bên trong đã không đúng, cái này đều muốn không kín. Bồ Đề lão tổ cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, "Lục Áp, ngươi đây là không tin ta sao? Bần tăng nói qua tự nhiên sẽ làm đến, ngươi nếu không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem." Hắn vừa cười vừa nói, trên mặt thần sắc càng phát ra kinh người, có một loại lại thấy ánh mặt trời giống như tùy ý điên cuồng. "Ngoa tào." Lục Áp biến sắc, trong lòng kinh hãi, gia hỏa này sẽ không cần đến thật sao? Hắn chỉ nói là nói mà thôi, làm sao còn tưởng thật đâu. "Bồ Đề lão tổ, bản hoàng đề nghị ngươi trước đừng như vậy làm, có cái kia hai cái con lựa chọn tại, ngươi thành công không được." Lục Áp chỉ ngay ngắn thần sắc, vẻ mặt thành thật nói ra, hai mắt toát ra thưởng thức sát thái, không thể không nói, Bồ Đề lão hòa thượng này rất phù hợp khẩu vị của hắn. Chỉ cần cùng Phật môn không hợp nhau, hắn đều rất thưởng thức. Hắn Lục Áp trời sinh ưa thích những cái kia cuồng loạn không bị trói buộc, không tuân thủ thường quy người. Đương nhiên, cái này có cái điều kiện trước tiên, chính là đến có đầy đủ thực lực, nếu không sẽ chỉ biến thành trò cười. Hắn nhìn ra Bồ Đề tổ sư có phản tâm, muốn làm lớn sự tình, nhưng bây giờ có tiếp dẫn chuẩn đề ở đây, không phải một thời cơ tốt, nói trắng ra là chính là tự tìm đường chết. Ngươi dù là đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm, khả năng đều sẽ tốt một chút. Nghe nói lời ấy, Bồ Đề lão tổ chậm rãi lắc đầu, trên mặt vẫn như cũng là loại tự tin kia thản nhiên thần sắc. "Lục Áp, Bần tăng nói muốn chứng minh cho ngươi xem, há có thể nói không giữ lời." "Ngươi đến thật?" Lục Áp sửng sốt một chút, kinh ngạc nói. Thoại âm rơi xuống, Bồ Đề tổ sư đã bắt đầu hành động, không để ý đến Lục Áp kinh ngạc, cứ như vậy đưa tay một chỉ, nhất thời vô tận hư không nổi lên gợn sóng, như là mặt nước một dạng, hình thành một cái tấm gương, treo ở hư không, treo ở linh sơn trên đỉnh, tách ra hào quang sáng chói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh đều nhìn chăm chú đến một màn này, mặc kệ là tam giáo đệ tử cũng tốt, hay là đạo huyền tông cùng tiệt giáo đệ tử cũng được. Sau đó, Cái kia giống như gương màn sáng bắt đầu xuất hiện hình ảnh, bóng người bên trong chớp động, xuất hiện hai bóng người. Trong đó một vị là cái lao tăng bộ dáng, mặt mũi hiền lành. Tại bên cạnh của nàng là một vị nữ tử tuổi trẻ, xinh chính là khuôn mặt như vẽ, xấu hổ chờ nợ, có một loại để cho người ta thương tiếc điểm đạm đáng yêu. Nàng lúc này một mặt cảnh giác nhìn xem trước mặt lao tăng. Đây là tất cả thấy cảnh này sinh linh đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không hiểu, thậm chí đều dừng việc làm trong tay, cũng không đánh nhau, cũng không động thủ. Lao hòa thượng này đang làm cái gì? Tựa hồ đang khi dễ người ta tiểu nữ tử. Có người một mặt không giải thích được nói, bị hình ảnh này làm cho sửng sốt. Trong lúc bất chợt xuất hiện dạng này một bức tranh, dù ai ai cũng cứ thế. Chẳng lẽ là xem bọn hắn đánh nhau đánh mệt mỏi, cho nên cố ý làm ra một chút thú vị cho bọn hắn giải lao. Hơn nữa nhìn hai người vị trí địa phương, giống như không phải đứng đắn gì địa phương à, rất giống những cái kia nơi phong nguyệt. Đương nhiên cũng không phải là nói bọn hắn đi qua, chỉ là đơn giản hiểu qua, được chứng kiến. Một bên khác, đang cùng Như Ma Vương chiến đấu Quan Thế Âm thấy cảnh này, sắc mặt lập tức liền thay đổi, trong mắt thậm chí toát ra một tia kinh hãi cùng bối rối. Cái này, làm sao có thể? Đây là nàng đấy lòng bí mật nhỏ, nhận không ra người thủ đoạn. Vốn cho là không ai phát hiện, nhưng bây giờ lại bị người dùng thần thông ghi xuống. Quan Thế Âm, cùng ta lão Nưu đánh nhau còn dám phân thần, an ta một quyền. Như Ma Vương ngao ngao thét lên, trực tiếp công sát mà đến, cũng mặc kệ hình ảnh gì, hắn đối với cái kia không có hứng thú, chỉ muốn đánh nhau, hiện tại hắn chiếm thượng phong, rất nhanh liền có thể bại địch. Quan Thế Âm căn bản không phải đối thủ. Hô trướng. Quan Thế Âm giận dữ, muốn chấn mở Như Ma Vương, thủy cảnh tượng đó. Cùng lúc đó, Linh Sơn dưới chân, Khẩn Na La kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời hình ảnh, cả người đều ngốc trệ.